Trần Tiểu giật mình, lập tức nói, hắn không phải muốn giết Diệp Luân, mà là muốn lần nữa cướp đi hắn. Dứt lời, mọi người hướng Diệp Luân phòng bệnh điên cuồng chạy tới. Còn không có tới gần, lại là một tiếng súng vang, Diệp Luân cửa phòng bệnh ầm vang vỡ vụn, một thân ảnh ngã xuống ra. Người này chiều cao thấp bé, ngực còn có nóng hởi nhiệt khí toát ra, kia là hắn vừa mới bị súng bắn trúng bộ vị. Lúc này người này lăn trên mặt đất một vòng, vịn hành lang vách tường có chút chật vật đứng lên, trước ngực hắn không chỉ y phục mục nát, càng có một lớp da thịt bong mở, bất quá nhìn này nam tử bộ dáng, vậy mà thụ thương không nghiêm trọng lắm. Trần Tiểu Tại nhìn thấy hắn sau, mặc dù không biết đối phương, nhưng trước đó nghe đoạn văn miêu tả qua, lại nhìn người này vẻ ngoài bộ dáng, ra ngoài trực giác khiến cho nàng mánh kinh, bật thốt lên, ma thuật sư. Bây giờ không chỉ có là Trần Tiểu, cái khác ba tên đứng ở trong hành lang cảnh sát đồng dạng bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, tất cả mọi người không nghĩ tới ma thuật sư vậy mà xuất hiện. Mà lại bọn hắn cũng không biết trong phòng người mới vừa nổ súng là ai, người này không chỉ thành công đánh trúng ma thuật sư, hơn nữa còn sử dụng chính là M29 súng lục cổ quay. Phải biết thủ tại trong phòng bệnh cảnh viên hạ binh chỉ có phổ thông súng lục. Chương 120, kế trong kế. Tại Trần Tiểu để hạ binh đóng lại phòng bệnh cửa phòng về sau, hạ binh đem cửa sổ kiểm tra một lần, sau đó đóng lại cửa sổ, còn kéo lên màn cửa. Bất quá tại kiểm tra cửa sổ quá trình bên trong, hắn phát hiện có một cánh cửa sổ then cài cửa hư mất, không cách nào từ bên trong khóa lại. Cho nên hạ binh chỉ có thể tạm thời để nó bảo trì quan bế trạng thái, lúc này trong phòng bệnh bởi vì kéo lên màn cửa nguyên nhân, chỉ có góc tường yếu ớt ánh đèn sáng. Đây là vì chiếu cố bệnh nhân Thụy Giác Kỳ Gian đã có thể xuống giường hoạt động, nay điểm ánh sáng lại không biết quấy rầy bọn hắn giấc ngủ. Hạ binh dựa theo Trần Tiểu phân phó, đứng tại Diệp Luân giường bệnh một bên, thận trọng canh chừng. Ngoài hành lang đã nghe không được Trần Tiểu đám người tiếng bước chân, hiển nhiên các nàng đã đến hộ sĩ trạm bên kia, cũng không biết gọi không có gọi hành lang một bên khác giá trị ngầm ban đồng sự. Hạ binh một người suy nghĩ miên man, túi đầu nhìn nhìn nằm ở trên giường Diệp Luân, thấy ra hỏa này vẫn như cũng là vừa rồi kia phiên bộ dáng, ngủ được rất là thơm ngọt. Nhưng vào lúc này, ca một tiếng, màn cửa hậu truyện ra một tiếng động rất nhỏ. Bởi vì giờ khắc này phòng bệnh trong thực sự quá mức an tĩnh, cho nên hạ binh có thể rất dễ dàng phân biệt ra thanh âm phát ra phương vị. Hắn lộ ra kinh ngạc, chằm chằm kia truyền ra tiếng vang màn cửa vị trí, bởi vì có đôi khi ở nhà một mình lúc, một ít gia cụ đồng dạng thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng vang, nếu như lúc nào đều nghi thần nghi quỷ lời nói, sợ không phải một người một mình thời điểm sẽ bị hù chết. Hạ binh cảm giác có thể là vừa rồi mình đóng cửa sổ từ lúc dùng sức lôi kéo qua sau, bây giờ góc cửa sổ phát ra bắn ngược tiếng vang. Bất quá hắn không có chủ quan, mà là đem khẩu súng sờ soạng ra, cầm trong tay, ánh mắt cũng không có từ màn cửa phương hướng thu hồi. Hạ binh trái tim đông đông trực nhảy, kia màn cửa chỗ trừ truyền ra vừa rồi tiếng vang sau, không có động tĩnh, nhưng hắn lại càng ngày càng cảm giác nơi đó có cái gì, không biết là tâm lý của mình tác dụng, hay là thật có người ở nơi đó. Mặc dù màn cửa là thẳng đứng, nhưng bởi vì khoảng cách phía sau cửa sổ có nhất định khoảng cách, cho nên căn bản nhìn không ra màn cửa phải chăng nô lên, tăng thêm cái hướng kia tia sáng rất tối, hạ binh càng là không phân biệt được. Không bao lâu, lại là đắt một tiếng, tựa hồ tại cùng một cái vị trí lần nữa truyền ra tiếng vang. Ai ở đó? Hạ binh một tiếng quát khẽ, trực tiếp đem họng súng nhắm ngay màn cửa. Bất quá kia màn cửa như cũ không có nửa phần run run, cũng không có cái khác đáp lại. Hạ bân vòng qua giường bệnh, đi đến khoảng cách màn cửa một mét chỗ, cố ý nói ra, đi tới, ta đã trông thấy ngươi. Đợi vài giây đồng hồ, vẫn là không có động tĩnh. Lúc này hắn đã bắt đầu hoài nghi có phải là mình đang nghi, do dự một chút, một tay cầm súng, một cái khác bàn tay quá khứ bả bên này màn cửa bắt lấy, đông nhiên kéo một phát. Xoát một chút, này nửa bên màn cửa bị kéo ra, bất quá cơ hồ là cùng thời khắc đó, hạ binh tốt giống nhìn thấy một cái mơ hồ bóng đen hướng một bên khác màn cửa hậu phương chui vào. Này màn cửa kéo ra sau cái gì cũng không có, hạ binh lập tức tiến lên một bước, lần nữa đem một bên khác màn cửa kéo ra, vẫn là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hô! Một đạo tiếng thở dốc tại phía sau của hắn vang lên, hạ binh lập tức kinh khủng, liền lưng lông tơ đều dựng đứng lên, tranh thủ thời gian quay người. Hậu phương giông tuyết, trên người da gà lại từng cái bốc lên, vừa rồi tiếng hít thở kia tiếng là như vậy rõ ràng, thật giống như tại cách mình không xá hậu phương phát ra. Hạ binh quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh. Hắn hoài nghi vừa rồi kia đạo thở dốc có phải là Diệp Luân phát ra tới. Chỉ là Diệp Luân lúc này hô hấp đều đều, không giống như là vừa mới đột nhiên phát ra thở dốc bộ dáng. Hạ binh nuốt nước miếng, hắn phát hiện tứ chi của mình lại có chút rất nhỏ run rẩy, từ vừa rồi cửa sổ vang động tiếng bắt đầu, đến lúc này từng chút cảm giác sợ hãi không hề phòng bị thêm vào. Không nghĩ đến vậy mà lại để hắn có loại tê cả da đầu, tứ chi không bị khống chế cảm giác. Nếu có ngoại nhân ở đây, bây giờ có thể trông thấy, hạ binh bờ môi đều đã trắng bệnh, hai tay của hắn cầm súng, nhìn nhìn địa phương khác, lại quay đầu liếc mắt nhìn kia một mực quan bế nhưng không cách nào khóa lại hư cửa sổ. Xác định là đóng lại, nhưng nhìn không ra vừa rồi có phải hay không là đã bị mở ra qua. Không đúng, vừa rồi kia thở dốc là thật, không phải là ảo giác. Hạ binh dám khẳng định, chỉ là hắn không cách nào tìm tới phát ra âm thanh vị trí mà thôi. Tựa như là đến từ Diệp Luân phương hướng, nhưng Diệp Luân một mực ở vào trong hôn mê, đừng nói thở dốc, sợ là lúc nào khí đoạn cũng có khả năng. Nghĩ được như vậy, Hạ Bình bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay trống, nằm dạp trên mặt đất nhìn về phía Diệp Luân dưới giường bệnh vương. Kia mông lung trong bóng tối, chỉ thấy một cái đen nhánh bóng người lấy không sai biệt lắm giống nhau tư thế ghé vào dưới giường, hai tay trống, đầu hơi hơi ngẩng, chính một chút không nháy mắt chằm chằm chính mình. Tại nhìn thấy Hạ Bình sau, bóng người kia chậm rãi nết miệng lộ ra tiêu dung, lộ ra một loạt răng, quỷ dị vô cùng. A! Hạ Bình dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, cuốn quýt hai tay cầm thường, nhắm ngay gầm giường. Mà trước đó một khắc, dưới giường bóng người đã cấp tốc từ đầu giường phía dưới chui ra ngoài, động tác tấn mãnh, nhanh chóng do đầu giường leo lên đến Diệp Luân đỉnh đầu. Lúc này từ Hạ Bình phương hướng nhìn sang, bóng người này đã cùng nằm Diệp Luân đầu cân bằng, khiến cho hắn không dám nổ súng. Bóng người tại dưới ánh đèn lộ ra bộ phận thân thể, hắn mặc toàn thân áo đen, dáng người rất thấp nhỏ, đối với Hạ Bình đến nói kia là một trường khuôn mặt xa lạ. Hắn duỗi ra tay, nắm trong tay lấy một bả đao nhọn, lưỡi đao chống đỡ tại hôn mê Diệp Luân trên cổ. Này nam tử như cũ tại cười, mà lại cười đến rất là vui vẻ, dùng đao chống đỡ Diệp Luân về sau, hắn này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa ngồi dưới đất Hạ Bình, lộ ra một vẻ khiêu khích, tàn nhẫn cùng hơi hơi hưng phấn biểu tình. "Đừng, chớ làm loạn." Hạ Bình vội nói. Hắn muốn báo cho Trần Tiểu chờ người, nhưng này thai nghe thức bộ đàm nếu như phe mình muốn chủ động khởi xướng cho chuyện, thì cần nhấn một chút trong thai nghe gian sở không khu, lúc này mình nếu là làm ra động tác này, nói không chừng đối phương liền sẽ một đao chọc thủng Diệp Luân cổ. "Súng, ném đi." Kia nam tử tiếng nói khàn giọng, đang khi nói chuyện tựa hồ hắn là cố ý chế tạo ra loại thanh âm này. Hạ Bình lập tức lâm vào lưỡng nan, nếu như để súng xuống, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, nhưng nếu là mình không để xuống, đối phương giết chết Diệp Luân làm sao xử lý? Bất quá hắn cũng không thể cân nhắc bao lâu, nhìn xem xa lạ kia nam tử ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngạc nhiên lên. Nam tử xa lạ cũng phát hiện một màn này, hắn thấy Hạ Bình tựa hồ tại nhìn mình đao hạ vị trí, lập tức cúi đầu, liền gặp một cái họng súng đen ngòm đã đối với mình. Nay họng súng cách hắn đầu là như vậy chi gần, giống như là chính hắn đem đầu tiến tới. Một giây sau, nam tử cấp tốc di động tránh né, lập tức phanh một thương vang lên, một tầng y phục chốc ra, bị xung kích lực mang hướng không trung, tê liệt thành mảnh vỡ. Mà này nam tử đã thông qua áo ngoài kim tiền thoát xác, chỉ để lại bó sát người áo đen, từ bỏ Diệp Luân, cũng từ bỏ đối phó Hạ Bình, mà là cấp tốc hướng cửa phòng bệnh nhảy lên đi. Lúc đầu hắn là muốn từ cửa sổ miệng chạy đi, nhưng bây giờ Hạ Bình là ở chỗ này, khẳng định hội quấy nhiễu cùng giảm xuống hắn chạy trốn tốc độ. Nào biết mới vừa tới đến trước cửa, hậu phương súng ống tiếng lần nữa vang động, này nam tử chỉ cùng vừa mới quay người, phanh lại là một thương đánh trúng hắn ngực, đánh vỡ cửa phòng bệnh trực tiếp ngã văng ra ngoài. Lúc này ngoài hành lang Trần Tiểu cùng mặt khác ba tên cảnh sát vừa vặn chạy đến, tại nhìn thấy này ném ra nam tử sau, lập tức kinh hãi. Đồng thời các nàng xem thấy một bả M29 súng lục ổ quay từ cửa phòng bệnh rỗi ra, họng súng trực câu câu đối với dựa vào hành lang vách tường thấp bé áo đen nam tử. Mà phòng bệnh bên trong kia cầm thương người, đúng là Diệp Luân. Diệp Luân sau lưng, tiểu nghe Hạ Bình đã kinh khủng vừa lại kinh ngạc mà nói, "Diệp ca, ngươi đã tỉnh. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Ngươi này súng, ta vẫn luôn là thanh tỉnh." Diệp Luân ánh mắt chằm chằm áo đen nam tử, trả lời. Chương 121, bài trừ ẩn hình. Thanh tỉnh. Cũng chính là ngươi một mực tại giả bộ hôn mê. Diệp Luân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ. Trần Tiểu lập tức hỏi, Đoạn Văn có biết hay không ngươi đã tỉnh? Chính là hắn để ta làm như vậy, còn nói tạm thời không thể để cho các ngươi biết, cho nên hắn trực tiếp tìm Trần cảnh sát trưởng, cho ta thân thỉnh này bà M29. Diệp Luân một lão một thực trả lời. Phó cảnh sát trưởng Trần Hướng Dương. Trần Tiểu cả người ngây người, nàng không nghĩ đến Đoạn Văn vậy mà giấu giếm mình lưu lại như vậy một tay, còn trực tiếp tìm mình lãnh đạo. Lần trước Hồ Tịnh sợ nước vụ án trước đó, mình từng mang theo Đoạn Văn đi tìm Trần Hướng Dương báo cáo qua công tác, cho nên Đoạn Văn cùng vị lãnh đạo này đã nhận biết, lúc ấy Trần Hướng Dương nhìn còn rất coi trọng hắn. Không nghĩ đến Đoạn Văn vậy mà lại để Diệp Luân tương kế tự kế, lại thông qua Trần Hướng Dương con đường nhận một bả M29 súng lục ổ quay ra mai phục ma thuật sư. Không chỉ như vậy, còn để Đoạn Văn cho đoán đúng, mà lại Diệp Luân đột nhiên phản công quả nhiên để nguyên bản nút trong bóng tối, lúc đầu đứng trên ưu thế địa vị ma thuật sư nháy mắt lâm vào bị động. Hắn bây giờ ngực trúng đạn, nhưng lại từ trước ngực đột nhiên đến rơi xuống một lớp da thịt, khối kia da thịt đã ra chóc thịt bong, trung gian tựa hồ bị xuyên thấu, thuyết minh khối này giả da thịt vẫn là không thể hoàn toàn ngăn trở M29 mã cách nô ngô đạn. Ma thuật sư che ngực, biểu tình hung lệ. Hắn ánh mắt từ Diệp Luân trên thân chuyển rời đến Trần Tiểu nơi đó, trong đồng tử lộ ra một cỗ cuồng loạn điên cuồng, thậm chí Trần Tiểu còn có thể từ cặp mắt kia trong cảm nhận được vẻ hưng phấn cùng khó mà ức chế kích động. Gia hỏa này nhìn chính là một người điên. Hắn bị thương. Diệp Luân nói. Lúc này tất cả cảnh sát đều đem miệng súng nhắm ngay ma thuật sư, nhưng cơ hồ là cùng thời khắc đó, ma thuật sư thân ảnh bỗng nhiên tại nguyên địa lấp lóe hai lần, tại trước mắt bao người trực tiếp biến mất không thấy. Trần Tiểu thấy thế đầu tiên là giật mình, lập tức kịp phản ứng, quắc, Diệp Luân, Hạ Bình nhanh từ trong phòng bệnh ra, đóng cửa lại. Hạ Bình thủ tại cổng, Diệp Luân ngươi thủ hành lang một chỗ khác, lui lại một điểm, chỉ cần trông thấy cái kia gian cửa phòng bệnh di động, hoặc là nghe thấy cái gì tiếng vang tiểu nổ súng. Lúc này Trần Tiểu Giám khẳng định, kia ma thuật sư lại sử dụng trước đó phương pháp ẩn thân, cùng A Dung đồng dạng, người ở chỗ này bây giờ đều đã nhìn không thấy hắn. Mà Diệp Luân bên kia cuối hành lang trừ một cái rất nhỏ thông gió cửa sổ bên ngoài, cũng không có đường ra, chỉ có chính mình cùng Trần Trung Lâm chờ ba tên cảnh sát sở tại hành lang này đoan, là thông hướng giữa thang máy, trong thang lầu phương hướng. Bây giờ nhìn không thấy ma thuật sư, cũng không đại biểu hắn đã rời khỏi, mà là tạm thời nhìn không thấy hắn mà thôi. Gia hỏa này khẳng định đang ý nghĩ cách muốn dùng ẩn hình phương pháp chạy khỏi nơi này. Vừa rồi hành lang hai bên cửa phòng bệnh cũng đã làm cho nằm viện bệnh nhân quan bế, thậm chí ở bên trong khóa trái, mặc dù ma thuật sư y nguyên có thể xông vào, nhưng này dạng náo ra động tĩnh sẽ rất lớn, cảnh sát cũng sẽ rất dễ dàng khóa chặt hắn vị trí. Trần Tiểu chóp mũi giật giật, bởi vì biết đối phương am hiểu dùng thuốc, nhưng nàng bây giờ cũng không có nghe được cái gì dị thường mùi. Nay cũng không đại biểu liền không có, mà là kia ảnh hưởng bọn hắn coi nhẹ ma thuật sư tồn tại mùi khả năng đã phiêu tán ra, chỉ là bản thân vô sắc vô vị, dẫn đến người bên ngoài căn bản là không có cách phòng bị. Tất cả mọi người không di động nữa, chỉ là dùng súng miệng nhắm ngay trước người, chỉ cần nghe được có chút vang động liền sẽ nổ súng. Giang qua một lát, vẫn không có động tĩnh truyền đến. Trần Tiểu tâm lý rõ ràng, khả năng ma thuật sư hiện tại không di động chỉ là muốn để bọn hắn sinh ra phán đoán sai lầm, cho rằng gia hỏa này đã biến mất hoặc là ly khai. Tay phải cầm thương, Trần Tiểu một cái khác tay đưa di động lấy ra, nhãn tình chằm chằm hành lang phía trước, nhanh chóng bấm đoạn văn điện thoại. Bên kia vừa mới kết nối, nàng lập tức hạ giọng nói, "Van, nếu như ma thuật sư tại trước mặt chúng ta ẩn hình, làm như thế nào phát hiện hắn?" "Ừ, ta vừa mới quan sát, không nhìn thấy mặt đất có mắt cá chân." Đoạn Văn lúc này còn tại băng trên sân khấu bên kia hiệp trợ cảnh phương xử lý hiện trường, lúc đầu để Diệp Luân tiếp tục giả bộ hôn mê cũng phân phối M29 con là vì lý do an toàn. Thiết trí một viên phản công kẻ sau màn quân cờ, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà làm ra tác dụng cực lớn. Nghe Trần Tiểu sau, Đoạn Văn rất nhanh kịp phản ứng, lập tức không kịp hỏi nhiều, hơi suy nghĩ một chút trả lời. "Ta sơ bộ suy đoán cái gọi là ẩn hình chính là thông qua một loại nào đó trong không khí dược vật, ảnh hưởng tới chúng ta đại não trung tâm, để chúng ta lực chú ý không cách nào bảo trì chuyên chú. Tự nhiên mà vậy đem cái mục tiêu này coi nhẹ, đặt tới làm cho đối phương ẩn hình mục đích. Cho nên nếu như tìm mắt cá chân không có tác dụng, cũng đừng có nghĩ đến lại đi chú ý người này, mà là chú ý cái khác người. Như vậy, có lẽ ngươi dư quang tiểu có thể lần nữa bắt được hắn tồn tại. Không đi chú ý hắn." Trần Tiểu lộ ra nghi hoặc, đồng thời tâm lý đang nhanh chóng tiêu hóa Đoạn Văn giải thích. Nàng hơi chần chờ, cao giọng đối tất cả đồng sự nhắc nhở, "Các ngươi đừng nghĩ đến đi tìm ma thuật sư, chú ý Diệp Luân, hoặc là chú ý ta." Lại dùng khóe mắt liếc qua bắt giữ hắn bóng dáng. Lời nói này nghe minh bạch, nhưng muốn để mọi người lập tức lý giải, như cũ có nhất định độ khó, dù sao những cảnh sát khác không phải Đoạn Văn cùng Trần Tiểu, hai người bọn họ một chỗ phá án như vậy lâu, đã có cực cao an ý độ. Chỉ có Diệp Luân phản ứng đầu tiên, hắn lúc này không còn tìm kiếm ma thuật sư tung tích, mà là bả chuyên chú điểm chuyển qua Trần Tiểu trên thân. Cùng thời khắc đó, Trần Tiểu cũng bả lực chú ý chuyển rời đến Diệp Luân trên thân. Không sai biệt lắm 4-5 giây sau, Trần Tiểu đột nhiên dùng khóe mắt liếc qua cảm thấy một cái thấp bé thân ảnh chính thiếp bám vào bên phải vách tường. Hướng Diệp Luân kia phương hành lang di động. Trước mắt đã thần không biết quỷ không hay thông qua Diệp Luân chỗ đứng, đến hắn hậu phương, mà lại vẫn còn tại hướng cuối hành lang đi. "Diệp Luân, phía sau ngươi, 7 giờ đồng hồ phương hướng." Trần Tiểu lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời nàng giơ lên súng ngắn, không dám trực tiếp nhắm chuẩn, sợ hai thân ảnh kia lại một lần nữa biến mất, mà là dùng khỏe mắt liếc qua đại khái định vị, phanh một thương đánh ra. Đạn cơ hổ gián Diệp Luân bả vai mà qua, bắn vào hắn hậu phương cách đó không xa trên tường, nhưng cũng không thể đánh trúng ma thuật sư. Lúc này ma thuật sư lập tức tăng nhanh đảo tẩu tốc độ. Diệp Luân đã hơi hơi nghiêng người, lực chú ý không đang tìm ma thuật sư nơi đó, mà là chằm chằm vết tường. Hắn dư quang bên trong cũng tương tự xuất hiện ma thuật sư thân ảnh, Diệp Luân lúc này nâng lên tay phải, trở tay bắn một phát. Gia hỏa này thương pháp so Trần Tiểu còn tốt, dù cho là dùng khỏe mắt liếc qua nhắm chuẩn, cũng một thương đánh trúng ma thuật sư vai trái. Trên tường lập tức tung tóe một mảnh màu vàng cùng màu đỏ đặc dính chất lỏng. Ma thuật sư một cái lảo đảo, hai chân bắn ra, tay nhấc gâu, đã bỏ tới cuối hành lang cửa sổ thông gió, thân thể hơi co lại, mẫn tiệp chui ra ngoài. "Chạy!" Trần Tiểu nghiêng đầu, phảng phất một người mù, mặc dù đang nhìn Diệp Luân, nhưng kỳ thực tại lưu ý mình dư quang trong còn có hay không ma thuật sư thân ảnh tồn tại. Diệp Luân cũng như nàng bộ dáng như vậy, tả hữu nhìn, gật đầu nói, "Tốt giống." Từ cửa sổ đi ra. "Ở đâu? Các ngươi đều thấy được sao?" Bao quát Trần Trung Lâm cùng hạ binh tại bên trong mặt khác 4 tên cảnh sát, bây giờ từng cái như cũ hai mắt đen thui, cái gì thân ảnh đều không có bắt được. Nếu là hắn ở đây liền tốt. Mắt thấy ma thuật sư vẫn đào tẩu, Trần Tiểu tâm lý không hiểu lóe ra ý nghĩ này, nhẹ nhàng thở dài. Băng trên sân khấu hiện trường. Đoạn Văn trong tay điện thoại vừa rồi đã truyền ra âm thanh bận, nhưng hắn vẫn như cũ kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, cầm điện thoại, tự nhủ, vừa rồi nàng tốt giống gọi ta, Văn. Chương 122, thu nhỏ phạm vi. Tại ma thuật sư từ cửa sổ lật ra về phía sau, những cảnh sát khác lại chạy đến lâu bên ngoài tìm một vòng, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nếu như bọn hắn ở vào kia vô sắc vô vị dược vật phạm vi bao trùm, đồng dạng đại não trung tâm nhận lấy ảnh hưởng, là không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại, từ đó trông thấy ma thuật sư. Đoạn Văn Ly khai băng trên sân khấu hiện trường, rất nhanh chạy đến y viện. Lúc này Diệp Luân đã hướng Trần Tiểu giải thích rõ ràng cái này âm thầm an bài kế hoạch. Đoạn Văn đến lúc, hộ sĩ trạm kia hộ sĩ thi thể đã bị khiêng đi, đặt ở bệnh viện này trong nhà xác. Cái khác hôn mê thực tập hộ sĩ thì được đưa đi cứu giúp, cũng không nguy hiểm tính mạng. Về phần đầu lưới kia trên tràn đầy độc dược cao gầy hộ sĩ thì là được đưa đến cảnh cục pháp y phòng, chuẩn bị nghiên cứu trong cơ thể của nàng những tổ chức khác phải chăng còn có chứa cái độc, mà lại trên đầu lưới độc tố là như thế nào tụ tập mà không độc phát. Thấy Đoạn Văn chạy đến, ngồi tại y viện hành lang trên ghế dài Trần Tiểu ngẩng đầu lườm hắn một cái. Đoạn Văn biết nàng là bởi vì cũng không biết mình cùng Diệp Luân đơn độc kế hoạch, cho nên bây giờ tâm lý không thoải mái, chỉ là cái này âm thầm kế hoạch áp dụng hiệu quả lại phi thường tốt, chí ít không có để cảnh sát lại có tổn thất, mà lại Diệp Luân cũng không có lần nữa bị bắt đi. Gạt ra mỉm cười, hắn đi đến Trần Tiểu bên cạnh ngồi xuống, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu mà nói, hiện tại có thể kết luận, này kẻ sau màn tâm thái cực độ và mẹo, vì đạt tới mục đích hoàn toàn không từ thủ đoạn. Ở trước mặt của hắn, mạng người khác căn bản cũng không giá trị nhắc lên, có thể tùy ý giết chết vứt bỏ. Trần Tiểu giật mình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem hành lang, hỏi, ngươi nói, này kẻ sau màn có phải là giống như ngươi, có một loại rất mạnh, chí ít nói là rất đặc dị nhân cách, có thể làm ra một ít thường nhân không cách nào làm được sự. Lời này vừa nói ra, Đoạn Văn sửng sốt, tỉ mỉ nghĩ lại, tốt giống dùng phương pháp này đích xác có thể giải thích được thông. Nhưng tinh tế suy nghĩ qua đi, hắn nói, có lẽ có liên hệ chỗ, bất quá gia hỏa này rõ ràng phi thường lý trí mà lại chuyên dùng hắn sở trường. Cái này sở trường chính là dùng thuốc, không quản là tốt bình, đau bà, a dung thể nội dược vật thúc đẩy bọn hắn hướng nửa cương người chuyển biến, vẫn là trải đầu người vụ án trong, kia trong không khí tán phát để người thân thể ta không cách nào di động thuốc mê, lại hoặc là này lần ảnh hưởng chúng ta đại não trung tâm chuyên chú lực cái gọi là ẩn hình năng lực, lại hoặc là để chúng ta sinh ra đại lượng ảo giác vô sắc vô vị khí tức, còn có kia liếm láp nhân khẩu chúng độc làm. Những vật này hết thảy đều cùng dược vật có quan, cho nên cơ hồ có thể không cần suy đoán. Kẻ sau màn làm cùng dược vật có liên quan sự vụ, đồng thời ít nhất là cấp bậc chuyên gia. Trần Tiểu nhận lấy lời nói, tinh thần cũng theo sát lấy chấn động. Đoạn Văn nhẹ gật đầu, nói bổ sung, ngươi quên sao, chí ít có hai lần, chúng ta sinh vật khoa chuyên gia nói phân tích ra một chút trước mắt liền quốc gia dược vật mục lục đều không có đăng ký dược tề. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh gia hỏa này mình đang làm nghiên cứu phát minh, mà lại nghiên cứu ra dược tề liền chuyên gia đều không thể phân biệt, căn bản không có được quốc gia giám sát tán thành. Phạm vi có thể tiến một bước rút nhỏ. Trần Tiểu biểu tình trở nên càng là phân chấn. Nàng quay đầu nhìn về phía Đoạn Văn, ta lập tức cho phó cảnh sát trưởng Trần Hướng Dương báo cáo, này một lần không quản khó khăn đi nữa, cũng muốn đem thân phận của người này phạm vi thu nhỏ đến cực hạn, tốt nhất có thể trực tiếp khóa chặt. Dừng một chút, Trần Tiểu phân tích nói, có thể có loại thủ đoạn này người, không thể nào là vô danh trí bối, chỉ cần tỉ mỉ điều tra, tiểu nhất định sẽ có dấu vết mà lần theo. Đoạn Văn biểu thị tán đồng, lập tức mỉm cười, hỏi, còn tức giận phải không? Trần Tiểu này mới phản ứng được, vừa rồi trong lòng mình đối Đoạn Văn còn có một chút oán khí đã sớm tiêu tán vô tung. Bất quá nàng như cũ nỗ lực sụ mặt, nhẹ gật đầu. Tại gật đầu nháy mắt, nét mặt của mình liền đã phá công, nhịn không được mím khoẻ miệng, tránh đi Đoạn Văn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác. Tốt tốt, chúng ta Trần tổ trưởng cũng là vì phá án suy nghĩ, ta chú ý một chút, lần sau nhất định sớm nói cho ngươi. Đoạn Văn nói, kỳ thật không nói cho cái khác người, cũng là lo lắng có người bị kia kẻ sau màn dược vật khống chế. Thần không biết quỷ không hay biến thành nội ứng. Trần Tiểu quay đầu nhìn xem hắn, một lát sau nói, ta nào có tức giận như vậy, chỉ là rất tiếc hận. Nếu như sớm biết là ma thuật sư đến bệnh viện, nên ở đây dốc hết sức lực bày ra thiên la địa võng, tỉ như trong bệnh viện sắp đặt hồng ngoại thăm dò, lâu bên ngoài bày ra tay bắn tỉa, để hắn có đến mà không có về. Đoạn Văn nhún vai, chỗ lời nói thật hắn cũng không biết là ai đến, thậm chí cũng không dám bảo chứng có hay không người đến tập kích Diệp Luân. Để Diệp Luân giả hôn mê ngủ, lúc ấy nghĩ là nhiều một tầng bảo hộ mà thôi. Bà khách sạn phòng lui, ban đêm ở ta nhà. Trần Tiểu đứng dậy đột nhiên nói, bất quá nàng tựa hồ cảm thấy có chút đột ngột, lại bổ sung một câu. Ngươi có thể ngủ ngươi lần trước ngủ gian nào phòng? Dứt lời vội vàng đi xử lý hiện trường cùng an bài điều tra phía sau màn người công tác. Hai người thẳng đến bình minh mới trở về nhà, bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, Đoạn Văn trên xe liền đã ngủ. Đến Trần Tiểu trong nhà sau, hắn vẫn là cố nén không ngừng dâng lên buồn ngủ, tắm rửa một cái sau mới bò lên giường. Chờ Trần Tiểu thu thập xong chuẩn bị ngủ bù lúc, Đoạn Văn bên kia đã chuyển ra kia quen thuộc, hướng tới nặng nề hô hấp cùng khò khè ở giữa thanh âm. Ngủ đến 3 giờ chiều sau khi rời giường, hai người ăn chút gì, lần nữa tiến về cảnh cục. Nay đoạn thời gian cha mẹ vẫn là không có tại Đoạn Văn trong ngộng xuất hiện. Có thể là bởi vì Đoạn Văn không tiếp tục để cho mình nói qua, tăng thêm một ngày cùng Trần Tiểu ở chung một chỗ, mẫu thân cũng chẳng phải lo lắng. Ngược lại tại trong ngộng nhân vật khác ra khá nhiều, tỉ như kia cùng cha mẹ một chỗ gặp nạn cổ băng cùng Mạc Kỳ thần vợ chồng, kia điều khiển máy bay chỉ huy. Đương nhiên, còn có cùng Đoạn Văn Thủy chung cách một tầng mơ hồ trong suốt cửa thủy tinh hư hư thực thực kẻ sau màn nam tử. Đến cảnh cục sau, Diệp Luân nơi đó mang đến hai một tin tức tốt, một cái là liên quan tới ma thuật sư nhân vật này sách xác định, một cái khác là đem trước mấy cái tác gia viết tương tự kịch tình tiến hành so với công tác cũng đã hoàn thành, xác nhận trong đó có một cái tình tiết nhất là phụ họa. Đoạn Văn phụ thân nhìn qua sách đã tạp lại nhiều, bình thường hắn sau khi xem xong, bên cạnh nguyên bản trước đó vẫn là trống không trong cái gạt tàn thuốc hội chất đầy tàn thuốc. Tìm tới này bản viết ma thuật sư nhân vật sách là một bản truyện ký loại tiểu thuyết, bên trong liên quan đến có bao nhiêu cái nhân vật cố sự, mỗi một cái đều có điểm đặc sắc, mà ma thuật sư kia một chương chỉ là một trong số đó. Cái này ma thuật sư trong sách không có danh tự, mà lại là một cái bi kịch nhân vật, bản thân có được cực mạnh tinh thần phấn khởi triệu chứng, vọng tưởng chứng phi thường cường liệt, mà vừa vặn cũng là bởi vì vọng tưởng chứng tác dụng dẫn đến hắn có được thiên mã hành không sức tưởng tượng, thiết kế ra rất nhiều để người nghẹn họng nhìn chân chối ma thuật. Mỗi một lần biểu diễn đều có thể cho hắn kia nguyên bản yếu ớt nội tâm bên ngoài, chúc một đạo nhìn như kiên cố từ ngoài, cho đến lại một lần hắn đụng phải suốt đời lớn nhất một cái đồng hành đối thủ. Cả hai công kích lẫn nhau, cuối cùng hắn tất cả ma thuật thủ đoạn bị kia đồng hành cho vạch trần. Này ma thuật sư nội tâm ầm vang sụp đổ, trang phục thành thằng hề đem đối phương tàn nhẫn sát hại sau, lập tức tại một lần cuối cùng tên là sinh tử đảo thoát bịt kín bể nước biểu diễn trong, từ bỏ mở ra trên tay chân xiềng xích, lấy như là trong tử cung chưa ra đời hài nhi quận mình phương thức, cho để lộ màn sân khấu sau toàn trường quan chúng hiện ra hắn cả đời này cuối cùng chào cảm ơn. Chương 123, lâu năm bản án cũ. Này vị ma thuật sư am hiểu nhất ma thuật là dịch dung cùng đào thoát, không quản bất kỳ hình thức đào thoát, một ít là có nguy hiểm, mặt khác một ít thì là thuần túy giải trí tính rất mạnh. Về phần hắn dịch dung, là có thể thông qua tự mình chế tác một loại đống bùn, bóp thành cái khác người dáng vẻ. Này đống bùn tại định hình sau vẫn như cũ cực kỳ mềm mại, nếu như chỉ là chạm đến, cùng nhân loại làn da cơ hồ không hề khác gì nhau. Hiện tại xem ra, trong hiện thực cái này ma thuật sư tội phạm trên thực tế có được trong sách ma thuật sư cơ hồ tất cả đặc trưng, tỉ như dịch dung cùng các loại đào thoát. Đương nhiên, hắn còn nhiều thêm một cái trong sách nhân vật không có đặc trưng, đó chính là sử dụng dược tề. Tìm tới trong sách nguyên hình gộp giải nhân vật tin tức sau, Đoạn Văn đề nghị Trần Tiểu đem lục soát ma thuật sư phạm vi khóa chặt tại có tinh thần loại tật bệnh người trong, dù là đã từng có cũng coi như. Bởi vì hiện tại cũng không thể bài trừ kỳ thật ma thuật sư chính là kẻ sau màn, gia hỏa này tư tưởng là cực độ và mẹo. Khả năng cùng trong sách nhân vật đồng dạng, hoặc có vọng tưởng chứng, hơn nữa thoạt nhìn cũng chỉ có không bình thường người mới sẽ thông qua trong sách nhân vật xâm phạm xuống này một hệ liệt không thể tưởng tượng giết người án. Chỉ là một cái hội ma thuật, tinh thần không bình thường, lại có cao siêu dược tề tri thức cùng thực tiễn năng lực người, này chủng tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ, cho nên Đoạn Văn hiện tại chỉ là đang suy đoán. Hắn lại nhìn một chút Diệp Luân giao tới phần thứ 2 liên quan tới bị truy sát tác giả viết ra tương tự tình tiết, tạm thời không nói gì, mà là tại sau khi xem xong đem tư liệu chuyển cho Trần Tiểu. Sau một lúc lâu, chờ Trần Tiểu sau khi xem xong, cao mày nói, bọn hắn đều viết qua một cái liên quan tới giết người phong thi cùng sát hại nữ hài tình tiết. Đoạn Văn gật đầu, ừ, trừ nhân vật tính danh cùng địa điểm không giống nhau bên ngoài, cái khác tình tiết cơ bản giống nhau hoặc là cùng loại. Diệp Luân xem ra thân thể khôi phục được không sai, kỳ thật mấy ngày nay hắn đã sớm không muốn vừa ngủ, nhưng vì phối hợp vụ án điều tra mới một mực tại ngủ, có đôi khi cũng là thật ngủ thiếp đi. Cho nên mặc dù tối hôm qua bận rộn một đêm, nhưng hắn bây giờ nhìn đi lên vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Buổi sáng hôm nay ta tiểu phân biệt liên hệ Mưu Trường Thanh, Hà Dung cùng Hồ Tịnh chờ người, Hà Dung không nhớ rõ mình vì sao muốn viết cái này tình tiết, bởi vì gia hỏa này mỗi ngày đổi mới lượng đều rất lớn, một ít tình tiết thường xuyên đang biến hóa cùng rót nước, này dẫn đến hắn đối lại trước viết Đông Tây có chút đều đã quên lãng. Diệp Luân tiếp tục nói, mà Mưu Trường Thanh vừa mới bắt đầu cũng nói quên đi, bất quá hắn hồi ức cũng lật xem mình viết kia đoạn tình tiết về sau còn nói có một chút ấn tượng, nói hắn lúc ấy hẳn là tham khảo mỗi bản trong sách tình tiết, thêm chút cải biến viết ra này đoạn. Hồ Tịnh làm sao nói? Trần Tiểu hỏi. Diệp Luân thanh thanh hết hầu, nhìn qua có vẻ hơi hưng phấn lên, Hồ Tịnh trí nhớ tốt nhất, khả năng bởi vì nàng là viết ra bản sách nguyên nhân, không giống viết vong văn loại kia động một chút lại mấy trăm hơn ngàn vạn chữ nội dung. Nàng nói nàng nhớ ký tại trên mạng nhìn một thiên văn chương, lúc ấy ký ức vẫn còn mới mẻ, tại viết sách thời điểm tiểu bà thiên văn chương này bên trong nên đoạn tình tiết viết đi vào. Vừa nói, Diệp Luân một bên đem trong tay một quyển khác bìa tư liệu mở ra, tiếp tục nói, này vị nữ tác gia trí nhớ khi coi như không tệ, chúng ta căn cứ nàng hồi ức tìm được thiên kia văn chương. Ấy, chính là này thiên du ký. Du ký. Nghe được này hai chữ, Đoạn Văn chấn động mạnh một cái, cùng Trần Tiểu liếc nhau một cái, một bả từ Diệp Luân trong tay đem bìa tư liệu cầm tới. Bây giờ trong óc của hắn dâng lên cổ băng danh tự, cũng chính là cùng mình cha mẹ một chỗ gặp nạn kia đối vợ chồng bên trong trượng phu. Đoạn Văn nhớ kỹ rất rõ ràng, này cổ băng chính là viết du ký, vẫn là hai bản tạp chí chuyên mục tác giả, cổ băng bút danh cứ gọi Tân Hỏa. Bất quá chờ hắn cầm qua tư liệu nhìn kỹ về sau, mới phát hiện này thiên du ký tên tác giả không gọi Tân Hỏa, càng không phải là cổ băng danh tự, mà là gọi Chiêu Dương. Này Chiêu Dương hiển nhiên không phải thật sự danh, mà là bức danh, mà lại này thiên du ký phát biểu tại 4-5 năm trước, xem ra tựa hồ còn hỏa qua một đoạn thời gian. Bởi vì du ký môi giới thiệu chính là lúc ấy một cái vừa mới khai thác du lịch mới thành. Phi thường náo nhiệt, rất nhiều người đều chạy tới chơi qua. Này thiên du ký ra sau, càng là tiến một bước thay này du lịch mới thành đánh quảng cáo, bình luận khu bình luận rất nhiều, dẫn đến du khách cũng nối liền không dứt. Đọc qua văn chương sau, Đoạn Văn phát hiện này du ký trừ giới thiệu du lịch hạng mục bên ngoài, còn tiện thể giảng giải nơi đó phong thổ cùng một ít có chút doanh động sự kiện đến xào nhiệt độ. Trong đó một sự kiện chính là nơi đó từng phá được một cái đại án, một cái nam nhân giết vợ phân thây, đem thi khối phong tại vách tường bên trong, thẳng đến về sau này nam nhân ngoại ý muốn tử vong mới bạo lộ ra, mà lại còn bại lộ đem thân sinh nữ ngược chết một cái khác thì càng thêm kình bạo tin tức. Này hai khởi hung sát án hung thủ đều là hắn, nhưng lại thời gian qua đi 20 năm mới bị phát hiện, tại lúc ấy có thể nói chấn động một thời. Tra một chút này thiên tin tức bản thảo. Đoạn Văn nhìn thấy này, lập tức nói. Diệp Luân hiển nhiên đem công phu làm được rất đủ, nhắc nhở, Đoàn ca, ngươi lật đến một trang cuối cùng. Đoạn Văn theo lời lật đi, tài liệu này một trang cuối cùng là từ trên mạng tin tức tư liệu, vừa mới in ra. Nhìn kỹ về sau, vụ án đại khái trải qua là, hung thủ kia kết hôn sinh nữ sau ở bên ngoài lại có tiểu tam, cùng tiểu tam hai người vụng trộm thề non hẹn biển, mật mưu đem chính thê sát hại phân thây cũng cẩn thận ẩn tàng. Khi đó này nam đã cùng chính thê có một cái 2 tuổi lớn nữ nhi, về sau nam mang theo tất cả gia sản cùng nữ nhi đã được như nguyện cùng tiểu tam kết hôn, cũng lại sinh một đứa con trai. Mà vợ trước nữ nhi đồng dạng cùng bọn hắn một chỗ sinh hoạt, so về sau sinh đứa con trai này lớn hơn 3 tuổi nhiều. Đối với cái này nữ hải, tại dạng này gia đình sinh hoạt liền như là thân ở địa ngục. Cha ruột của nàng là một cái ngay cả mình thân nhân đều có thể ra tay độc các người, nữ hải từ nhỏ đến lớn trên người thường tiểu cho tới bây giờ không có dễ chịu, mẹ kế càng là sẽ không đau lòng vì nàng. Thậm chí có đôi khi sẽ còn ở một bên giật dây cha để động thủ. Cho đến tại ngày nào đó, nữ hài hoàn toàn biến mất, hai vợ chồng chỉ nói đưa nàng đưa đến nơi khác học đi, cũng không có dẫn tới hàng xóm coi trọng cùng hoài nghi. Nhiều năm về sau, một lần ngoại ý muốn khiến cho hai vợ chồng song song mất mạng, chỉ để lại đã lớn lên trưởng thành nhi tử, mà cảnh phương tại thành cha di vật lúc phát hiện kỳ quặc, tiến một bước sâu tra, rốt cục đem toàn bộ vụ án phía sau chân tướng cho khai quật ra, đồng thời tại trong tường tìm được đã hóa thành bạch cốt kia nguyên phối thế tử. Vụ án này so tiểu thuyết còn muốn đặc sắc, ký kịch tính cực mạnh, cho nên bị ghi vào du ký môi giới thiệu, lại bị Hồ Tịnh, Ngưu Trường Thành cùng Hà Dung chờ người chuyển vào tiểu thuyết trong. Đương nhiên Hà Dung bọn hắn có thể là từ địa phương khác nhìn qua tin tức này, không nhất định là từ này thiên du ký trong. Khép lại tư liệu, Đoạn Văn, Trần Tiểu cùng Diệp Luân ba người đem sự tình tinh tế sửa lại một lần, phân tích ra ba cái cần trọng điểm chú ý vấn đề. Cái thứ nhất là tìm tới Chiêu Dương người tác giả này, đây cũng không khó, chỉ cần tìm được du lịch thành quan vương. Hẳn là có thể liên hệ đến cái này người. Thứ hai là tìm tới lúc ấy phá án cảnh sát, lý giải càng nhiều liên quan tới vụ án trên tình huống, nếu có thể tìm vụ án này trong kia lớn lên nhi tử hỏi. Cái thứ ba tiếp tục so với cái khác từng bị truy sát qua tác giả sách, để xác định có phải là bởi vì bọn hắn đều từng viết qua cái này tình tiết mới đưa đến bị truy sát, đây cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Mà bây giờ căn bản không cần lại gọi tốc độc chuyên gia tiến hành nhân công so với, chỉ cần đem cái này ngược đại nữ hài tình tiết từ mấu chốt cùng câu nói đưa vào kho số liệu trong. Rất nhanh kho số liệu liền sẽ có kết quả. Về phần Đoạn Văn trong này, chính hắn thì có hai cái nghi vấn, cái thứ nhất là cổ băng du ký trong đến cùng có hay không cũng xuất hiện qua cái này ngược đãi trí tử tình tiết, hắn hiện tại cũng cấp thiết muốn để cảnh phương kho số liệu tìm kiếm một chút cổ băng tất cả du ký văn chương. Cái thứ hai nghi vấn thì là nếu như xác định cùng nên tình tiết có quan, ma thuật sư hoặc là kia kẻ sau màn vì sao nếu không gấp thủ đoạn giết chết những này tác giả đâu. Chương 124, mang tính then chốt đột phá. Từ lần trước dựa theo Cao tiên sinh đem công máu chó đen khuynh đảo tại bằng trên vũ giả vũ nhị trên đầu, mà lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào sau. Đoạn Văn đối với mấy cái này nhân vật phải chăng thông qua quỷ phụ thân hình thức tại người bình thường trên người đoán đã không còn sót lại chút gì. Lúc đầu trước đó một hệ liệt tao ngộ đã để hắn dần dần bắt đầu hoài nghi, đây hết thể nhìn tựa như là nhân vật hàng lâm, mà lại là thông qua hàng lâm sau phụ thân tương tự người phương thức xâm phạm án. Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều chi tiết có thể thông qua bình thường phương thức để giải thích, mà còn có sinh vật khoa bên kia kiểm nghiệm kết quả làm mãnh liệt trèo chống căn cứ. Cho nên dĩ vãng ôm là ác quỷ phạm án ý nghĩ, bây giờ đã không còn tồn tại. Thậm chí Đoạn Văn từ khi lần kia cùng Hách Chí Phong tâm lý y sinh đàm luận qua sau, đối với mình nội tâm nhận biết cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, hắn dần dần tại chuyển biến đối cha mẹ xuất hiện chuyện này nhận biết. Không còn là một mực quy về quỷ phụ thần, hoặc là quy về cha mẹ là đang không ngừng báo ngộng cho mình. Vụ án phân tích quá trình bên trong, trước mắt cảnh cục đã bắt đầu triển khai to lớn và tỉ mỉ điều tra. Không chỉ muốn hình sự trinh sát một tổ làm điều tra chủ đạo, Phó cảnh sát trưởng Trần Hướng Dương nơi đó còn an bài hình sự trinh sát 3 tổ cùng 4 tổ hiệp trợ. Cũng nhóm cho Trần Tiểu có thể điều động đặc chủng cảnh sát C đội quyền lực, tại vụ án kết thúc trước đó, nàng đều có thể trực tiếp điều động mà không cần mặt khác lại thân thỉnh. Vào lúc ban đêm ước chừng khoảng 9 giờ, còn tại văn phòng Đoạn Văn cùng Trần Tiểu thu được mới nhất liên quan tới trong tiểu thuyết tình tiết so với điều tra kết quả. Đầu tiên là tại cổ băng viết du ký trong không có tra được bất kỳ cùng kia giết người phong thi cùng sát hại nữ hải tương quan văn tự, tên kia văn phong rất thuần túy, chính là đơn thuần du ký cùng cảm nhận, cơ hội nhìn không ra là tại đánh quảng cáo. Này loại văn phong, người sáng suốt vừa nhìn liền biết cùng gọi là chiêu dương soạn bản thảo người khác biệt, cho nên thiên kia du lịch thành văn chương không thể nào là cổ băng dùng chiêu dương cái tên này viết. Diệp Luân sau khi xem biểu thị mình dù cho nhìn sách ít, cũng có thể cảm giác được này không phải một người viết. Xem ra này cổ băng viết du ký không có vấn đề gì. Sau đó kia cùng cái khác như là Lưu Thông, Đinh Nam, Đỗ Thành Quy, Từ Huy cùng viết băng sinh hoa tỷ bội tác giả toàn bộ tác phẩm so với kết quả trong, cho thấy tác phẩm của bọn hắn quả nhiên đều có cái này tình tiết. Những này tác giả hoặc là đem nên giết người phong thi cùng ngược đãi nữ hài tình tiết đơn độc xếp một cái cố sự đơn nguyên tiến hành miêu tả, hoặc là dung nhập trong sách nội dung chính tuyến trong tiến hành thuyết minh. Một ít tác giả còn phong phú kịch tình, gia nhập càng nhiều quái đản nhân tố đi vào, nhưng không thể phủ nhận, đây đều là căn cứ trong hiện thực cái kia án lệ mà tới. Đạt được cái kết luận này sau, hiện tại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đã có thể xác định, bọn hắn bị truy sát nguyên nhân nên đều có liên quan với đó. Bởi vì này chủng kịch tình dưới tình huống bình thường đều là huyền nghi loại, linh dị loại, thám tử loại hoặc là sinh hoạt tả thực loại tác gia tham khảo được nhiều, cho nên ban đầu kia huyền nghi tác gia xạ loạn tụ hội, hẳn là vừa vận những này viết qua nên tình tiết huyền nghi tác gia có bộ phận tụ tập, này mới đưa đến bọn hắn chinh phá phương hướng sinh ra lại khỏi. Kỳ thật mấu chốt phá án tại kịch tình trong, mà cũng không phải là đang tụ hội tác gia trên thân. Xuống bước liền đợi đến đêm lúc ấy phá án cảnh sát gọi tới hỏi thăm một phen, nhìn nhìn lại phải chăng cần thiết bà kia tội phạm giết người cùng tiểu tam nhi tử cũng gọi tới hỏi. Án tình mặc dù có đột phá tính tiến triển, nhưng Đoạn Văn lại cao hứng không nổi, bởi vì cha mẹ tử vong hiện tại làm sao nhìn đều là cái ngoài ý muốn, chỉ dựa vào mình đối với chuyện này có nghi hoặc, nhưng không bỏ ra nổi chứng cứ toàn bộ đều là phí công. Trở lại Trần Tiểu nhà về sau, Trần Tiểu đề nghị này hai ngày Đoạn Văn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bởi vì vụ án tạm thời kết thúc. Trước mắt chủ yếu chính là thu thập đại lượng tin tức sau, xác nhận càng nhiều điểm đáng ngờ vấn đề, tìm tới càng nhiều manh mối, sau đó dần dần chinh phá. Nàng ngâm một bình quả trà, cầm qua hai cái ly pha lê, hai người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mở TV. Bất quá lại cơ bản không có xem TV tiết mục, hai người chỉ là một bên uống trà, câu có câu không tán gẫu. Tựa hồ có liêu không hết chủ đề. Hiện tại ngươi mẫn cảm đặc chất mang đến huyết tượng, vẫn luôn chưa từng xuất hiện sao? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn tỉ mỉ nhớ lại một chút, thật lâu cũng không có xuất hiện. Ta di vãng sẽ thấy đồ vật toàn bộ tại trong đầu ghi xuống, chỉ là chính mình cũng không có phát giác, tạo thành một loại tiềm thức ký ức. Đến mình về sau muốn giải thời điểm, kia cô dục vọng mãnh liệt sẽ khiến cho mình tốt giống nhìn thấy huyết tượng, trên thực tế chính là đem trước thu thập manh mối chồng chất lên nhau sau, đại não suy luận ra chuyện đã xảy ra. Trần Tiểu nói, ban đầu nhận biết ngươi lúc, ta cho là ngươi tìm tới Lưu Thông thi thể là mèo mù vớ cá rán, đụng vào. Về sau mới phát hiện ngươi đối đầu mối nắm giữ cùng phân tích, phi thường có đạo lý, mà không chỉ là nhìn thấy huyết tượng đơn giản như vậy. Thậm chí một ít đảo ngược suy luận để ta cũng rất giật mình, có đôi khi sẽ còn toát ra da gà. Nói đến chỗ này, Trần Tiểu theo bản năng sờ lên cánh tay. Đoạn Văn cười cười, về sau tại trinh phá vụ án quá trình bên trong càng ngày càng quen thuộc, cái gọi là mẫn cảm đặc chất mang tới huyễn tượng cũng trực tiếp biến thành từng đầu rõ ràng manh mối, cho nên liền không lại xuất hiện. Ngươi cảm giác Hách Chí Phong y sinh cùng ngươi trò chuyện qua đi, đối ngươi có hay không đưa đến cùng loại chính hướng tác dụng? Trần Tiểu đoán. Có. Đoạn Văn gật đầu nói, cùng Hách Chí sinh trò chuyện sau, kia ngày chúng ta tại trượt băng tràng lần nữa đụng phải chất khí gây mê lúc, ta tiểu thử nghiệm sử dụng để cho mình mất đi ý thức phương pháp tới khiến cho ta cha mẹ xuất hiện, để chế phục kia kéo chân người. Đương nhiên, lúc ấy ta cũng không biết phương pháp này có thể hay không có tác dụng, cũng không dám khẳng định nếu có tác dụng, đến cùng là ta lão mụ xuất hiện, vẫn là ta lão bà. Trần Tiểu nghiêm túc lắng nghe, không nói gì, chỉ là một đôi mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Văn. Đoạn Văn tiếp tục nói, nhưng ta có một loại cảm giác, bọn hắn xuất hiện tỷ lệ rất rất lớn, bởi vì lúc kia ta đã gặp phải nguy hiểm. Nếu như bọn hắn không xuất hiện, gọi là tiểu quách cảnh sát hội xong đời, mà ta cũng đồng dạng hội xong đời. Cái này sự tình về sau ta ngay tại suy nghĩ, khả năng chân tướng của sự thật cùng Hách Chí Sinh nói đồng dạng, không phải ta cha mẹ đến quyết định phải chăng xuất hiện, mà là ta quyết định. Nói một cách khác, nhưng thật ra là ta đang khống chế bọn hắn. Trần Tiểu khẽ gật đầu, tiểu tâm rực rực hỏi, ngươi hiện tại, đã hoàn toàn tiếp thụ Hách Chí Sinh để ra mộng du bên trong nhân cách phân liệt sao? Đoạn Văn nâng lên trước mặt quả uống trà một miệng lớn, không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, về sau vì tự tay cho Vũ Nhị trên đầu đổ xuống máu chó đen, ta sớm khẩu phục mãnh liệt thuốc ngủ lúc, có thể cảm giác được cơ hồ là nháy mắt ta phụ thân tiểu hàng lâm. Hắn như vậy nhanh tiểu xuất hiện nguyên nhân là bởi vì đây vốn chính là ta kỳ vọng, do ta ý thức chủ điều khiển. Trần Tiểu ánh mắt lấp lóe, đem mình màn hình điện thoại di động thắp sáng, mở ra một phần văn kiện, đưa di động đưa cho Đoạn Văn. Đây là Hách Di Sinh sau khi trở về, căn cứ cùng ngươi trò chuyện kết quả, lại phân tích ngươi từ tiểu kinh lịch cùng về sau đột nhiên tao ngộ sau, viết một phần phân tích báo cáo. Ta một mực không có lấy cho ngươi xem, một là mấy ngày nay rất bận, hai là tìm không thấy cơ hội thích hợp. Thấy Đoạn Văn biểu tình bình tĩnh nhìn lên, Trần Tiểu lại bổ sung, chờ ngươi xem hết, ta cho ngươi xem một ít ta tư nhân chân tảng, lần trước liền nói muốn cho ngươi nhìn. Chương 125, ở trong lòng. Mỗi người tư tưởng đều là một tòa phong phú bảo tàng. Trong đó ẩn tàng tài phú làm cho không người nào có thể tưởng tượng, trong đó đến cùng ẩn giấu đi nhiều lớn tiềm năng càng là không cách nào xâm nhập tra cứu. Phần lớn người cuối cùng cả đời biểu hiện đều rất phổ thông, không quản là tư tưởng, hành vi cùng cả hai tổng hợp sau mang tới kết quả. Mà một số người thì là ngay từ đầu nhân sinh ngay tại bậc học, một đường hát vang tiến mạnh, vượt mọi chông gai, là trong mắt người khác thiên tài, tiêu tử, thần đồng, là cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng còn có một số người, ban đầu biểu hiện đồng dạng cực kỳ phổ thông, có lẽ liền có thể cả đời này phổ phổ thông thông sinh hoạt, nhưng ở sinh mệnh một điểm nào đó, một cái chuyển hướng, một lần nào đó sự kiện về sau, để hắn đột nhiên bật hắc, tiềm năng bị kích phát, một ít khó có thể tưởng tượng biểu hiện bắt đầu một lần kinh bạo người bên ngoài nhãn cầu. Hiện tại xem ra đoạn văn chính là như vậy. Cha mẹ không có tao ngộ chuyện ngoài ý muốn trước đoạn văn, có được cực kỳ phổ thông mà bình thường cả đời. Phụ thân là cái lao yên thương, đánh đoạn văn từ tiểu ký sự lên, phụ thân tiểu thích ngồi ở trên ghế đu hút thuốc, liếc nhìn báo chí, tạp chí. Về sau cuộc sống trong nhà điều kiện cũng càng ngày càng tốt, dọn nhà, đổi lớn một chút phòng, có ban công, điện tử tủ đọc thay thế truyền thống báo chí thư tịch. Nhưng thói quen của phụ thân nhưng chưa bao giờ thay đổi qua, hắn vẫn như cũ thích kia bả ghế đu, thích chi kia khói, thích tại trong câu chữ tới lui cùng tràn ngập nội tâm vui vẻ. Chủ yếu nhất là, phụ thân yêu cái này nhà, rất yêu rất yêu. Mà mẫu thân thì là một cái điển hình gia đình bà chủ, trước kia trong xưởng bên trong lui chính sách xuống tới sau, nàng sẽ làm sửa lại bên trong lui cho đến về sau chính thức về hưu. Mỗi ngày đi sớm về tối trong nhà chạy vào chạy ra, chuyện trong nhà một điểm không có để đoạn văn cùng phụ thân hắn chạm qua, toàn bộ do mẫu thân xử lý. Nàng đặc biệt quan tâm đoạn văn một ngày giấc ngủ cùng vấn đề ăn cơm, dùng mẫu thân lại nói, chỉ cần ngủ ngon, ăn đến no bụng, mới có khí lực học tập cùng suy nghĩ. Đoạn văn nhớ kỹ rất rõ ràng, có đôi khi mình ban đêm đều nhanh ngủ thiếp đi, mẫu thân sẽ còn chạy vào trong phòng ngủ đến hỏi một câu, hôm nay có hay không ăn no, cần không cần hút miếng canh ngủ tiếp. Một cử động kia tại đoạn văn tâm lý lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn đối với mẫu thân cảm giác chính là, mẫu thân cả đời này, tựa hồ chính là vì mình mà sống, vì cái này nhà tại còn sống. Trừ cái đó ra, không hắn. Cha mẹ ngoại ý muốn qua đời đối đoạn văn tạo thành đả kích phi thường lớn, có thể nói là từ đây trời sập cũng không đủ. Đoạn thời gian kia hắn đã không nhớ rõ mình là thế nào tới, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác, xử lý cha mẹ thân hậu sự, tiếp thu điều tra tai nạn tổ điều tra phản hồi, cùng công ty bảo hiểm lý bồi nhân viên chạm mặt, trong lòng có hoài nghi đã từng đề nghị qua, nhưng cuối cùng không có kết quả gì. Lúc kia mỗi ngày nhiều nhất chính là một người ngồi trong nhà, kinh ngạc nhìn chằm chằm cửa phòng bếp, hai mắt đẫm lệ nhìn trên ban công trống rỗng ghế đu, sinh hoạt khu động lực mỗi giờ mỗi khắc không bị nhà bên trong tĩnh mịch cùng thê lương bao phủ. Thẳng đến có một ngày, Đoạn Văn lần nữa gặp được bọn hắn, lần nữa gặp được cha mẹ của mình. Ban đầu là tại trong ngộng, nhưng có đôi khi sau khi tỉnh lại, hắn sẽ phát hiện đồ trong nhà bị người động đậy, mà di động vết tích cùng mình cha mẹ tại trong ngộng hành vi độ cao ăn khớp. Hắn cảm thấy giật mình, sau đó là hưng phấn, cuối cùng đã kích động không thể tự kiềm chế. Hắn thật cao hứng cha mẹ trở về, lại trở về cùng mình lần nữa sinh hoạt chung một chỗ, mẫu thân lại một lần bắt đầu quan tâm mình ẩm thực, phụ thân lại một lần nữa cho mình một cái núi rửa cường đại cùng trụ cột, để hắn không có bất kỳ áp lực. Từ đây hắn không còn quan tâm cái gì ẩm thực, có cái gì ăn cái gì, lúc nào đói bụng lại lúc nào ăn, bởi vì mẫu thân hội vì chính mình chuẩn bị tốt toàn bộ, cho dù là tại trong ngộng. Từ đây hắn bắt đầu ở hồ mình giấc ngủ, nhất định phải ngủ đủ 7 giờ, cho cha mẹ sáng tạo một cái sung túc ra cùng mình đoàn tụ cơ hội. Đoạn thời gian kia hắn tâm tình được chưa bao giờ qua thả lỏng, từ khi cha mẹ qua đời sau, loại cảm giác này đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Mặc dù sinh hoạt đích xác đã trở nên không giống nhau, nhưng Đoạn Văn tựa hồ tìm được tự tin, tìm được tiếp tục sinh hoạt động lực, trong sinh hoạt sẽ không có gì ngoài ý muốn có thể triệt để đánh bại hắn. Chỉ ít người ở bên ngoài, tỉ như Cao Tiên Sinh chờ hàng xóm xem ra chính là như vậy. Bất quá chậm rãi Đoạn Văn cũng coi lo lắng, do dự cùng hoài nghi, một ít trong cuộc sống hiện thực chân tướng cùng mình trong mộng tràng cảnh tựa hồ rất khác biệt, thậm chí có chút hoàn toàn tương phản. Tỉ như trong ngộng mẫu thân bà bàn công quét dọn, nhưng thứ hai ngày sau khi rời giường, trên ban công ý nguyên che một tầng cho. Hắn bắt đầu tìm kiếm cha mẹ xuất hiện chân tướng, bắt đầu có ý thức tham linh, tìm kiếm cái gọi là quỷ hồn. Chỉ là những hành vi này tại hiện tại xem ra, tựa hồ lúc ấy mình tiểu triệt để đi lệch. Đoạn Văn từ xưa tới nay bởi vì cha mẹ qua đời lưu lại tâm lý thương tích, dẫn đến cá nhân chữa trị cơ chế tự nhiên khởi động, thông qua mô phỏng cha mẹ lúc còn sống sinh hoạt một chút cùng thường ngày hành vi tập quán. Kết hợp hành vi của mình tập quán tại ngủ mơ quá trình bên trong sáng tạo ra phụ thân cùng mẫu thân nhân cách, này dạng đã có thể bảo hộ chân thực trong sinh hoạt đại nào không nhận tiến một bước thương tích, cũng làm cho chính hắn thu được cường đại tâm lý thỏa mãn. Tại sáng tạo cha mẹ nhân cách quá trình bên trong, trao cho mình đối cha mẹ cảm tình nhận đồng trên rõ ràng đặc trưng, làm cho đang biến hóa nhân cách sau cho thấy đặc dị một mặt. Phụ thân là mẹ con chỗ dựa, là trong nhà ngày, xuất ra hiện tức đại biểu cường đại trưởng khống cùng lực lượng, đây là Đoạn Văn tự thân cùng loại với siêu năng lực triển hiện căn nguyên. mẫu thân tại phương diện lực lượng kém hơn phụ thân, là Đoạn Văn đối với mẫu thân cảm tình nhận đồng một cái khác triển hiện. Theo bản thân hắn tại trong cuộc sống hiện thực cùng cái khác người thậm chí là người bị tình nghi đại lượng tiếp xúc mật thiết, đem mẫu thân một ít năng lực tại trong ngộng dị hóa, ảnh hưởng tới tự thân tại mẫu thân nhân cách chuyển biến sau biểu hiện. Xem hết Hách Di Sinh chuyển tới phân tích báo cáo, lại qua thật lâu, Đoạn Văn một mực cúi đầu, yên lặng đưa điện thoại di động trả lại cho Trần Tiểu. Hắn không có phát hiện Trần Tiểu mặc dù vẫn là ngồi ở trên ghế salon, nhưng đã bất chi bất giác tới gần mình rất nhiều. Theo tuổi tác tăng trưởng, nhãn tình trong dễ dàng tiến hạ cát. Đoạn Văn nhẹ nói một câu, hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng mà lại ướt át. Trần Tiểu lúc đầu cảm giác mình còn có thể kéo căng ở, nhưng nghe thấy câu nói này lại nhìn thấy Đoạn Văn cái dạng này lúc, nàng cảm xúc cầm vang sụp đổ, nước mắt ngăn không được rớt xuống. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Đoạn Văn không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Kỳ thật Trần Tiểu đang nói ra lời nói này sau, đã không có lại nhìn Đoạn Văn sẽ là phản ứng gì, tiến tới một tay lấy hắn ôm, trong mắt nước mắt như là vỡ đê tuôn ra. Nàng có thể cảm giác được, mình trên vai y phục đồng dạng đã chậm rãi bị ướt nhẹp, kia là Đoạn Văn nước mắt, vô thành nước mắt. Bọn hắn ở, vẫn luôn tại trong lòng ngươi. Trần Tiểu một bên thút thít, một bên yên lặng nói, phảng phất đang thì thầm, nhưng nàng tin tưởng Đoạn Văn nghe thấy, cái gì đều nghe thấy. Bây giờ đối Đoạn Văn cảm giác, chính nàng cũng nói không rõ ràng là cái gì. Tựa như là đồng tình, nhưng lại có càng nhiều cảm đồng thân thụ, loại cảm giác này ngưng kết cùng một chỗ sau, lại biến thành một cô không hiểu đau lòng. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Hai người cảm xúc dần dần bình phục, bất quá vẫn không có cải biến ôm nhau tư thế. Thẳng đến Đoạn Văn nhẹ giọng mở miệng. Không sao, ta đã không sao. Ta có việc. Trần Tiểu hé miệng nói, rất lâu không có như vậy khóc qua, từ học trung học đến nay đến bây giờ, chưa từng có. Như vậy sảng khoái qua. Dừng một chút, nàng chợt nhớ tới cái gì, đỉnh lấy hai con hai mắt đỏ bừng, buông ra Đoạn Văn, nhưng lại cực kỳ tự nhiên dắt hắn tay, đứng dậy. Đi, cho ngươi xem một chút ta 10 năm này tư nhân chân tàng. Chương 126, làm sao thẹn thùng. Ánh vào Đoạn Văn trong mắt chính là tràn đầy một cái cực lớn tủ quần áo kiểu nữ trang phục. Có lụa trắng liên y váy, viền ren áo, quần yếm sao trang, có các loại cao bồi, cao eo, bút chỉ quần, các loại tơ tằm, bách điệp, đai đeo, còn có nguyên bộ chức nghiệp nữ trang. Thậm chí còn có 5 bộ không đồng nhất sườn sám. Trừ cái đó ra, các loại khăn trùm đầu, dây cột tóc, thời thượng phong cách tây mũ nên có đều có. Một cái khác cực lớn trong tủ quần áo không có y phục, mà là tràn đầy một ngăn tủ các loại lông nhung đồ chơi, cơ bản lấy màu hồng hệ làm chủ, mặc các loại kiểu dáng không đồng nhất váy công chúa, buộc lên màu hồng phấn dây cột tóc. Này hai cái cực lớn tủ quần áo chiếm cứ phòng một nửa không gian, mà gian phòng này lần trước Đoạn Văn lúc đến liền đã chú ý tới, chỉ là cho tới bây giờ đều là đóng kín cửa, cho nên hắn cũng không biết trong phòng là cái gì. Tại tủ quần áo mở ra về sau, từng đợt phương huynh hòa thanh hương đập vào mặt, có thể thấy được bình thường Trần Tiểu một mực tại chỉnh lý nơi này, khiến cho bảo trì đến mức dị thường sạch sẽ và sạch sẽ. Kinh ngạc sau khi, Đoạn Văn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trần Tiểu. Nữ nhân này khó gặp đỏ cả mặt, đứng ở một bên có chút câu nệ cùng bất an. Những này, chính là của ngươi tư nhân chân tàng. Đoạn Văn hỏi. Dứt lời, chính hắn lại gật đầu một cái, chưa từng có xuyên qua, cũng không có biểu hiện ra cho cái khác người nhìn, đích xác xem như tư nhân chân quý. Trần Tiểu nhìn phòng bốn phía, mở miệng nói, trong này chính là ta tòa thành, là thuộc về ta thế giới, ta thích gì ngay ở chỗ này chân tàng cái gì. Đoạn Văn gật đầu, nhìn ngươi bên trái tủ quần áo lúc, ta cảm giác tiến vào nữ nhi nước, lại nhìn ngươi bên phải tủ quần áo lúc, lại cảm thấy đi tới nhi đồng thiên địa. Nguyên bản ta cho là ngươi tính cách chính là như vậy tùy tiện, không nghĩ đến tâm lý. Ách, đồng dạng có một cái chuyện cổ tích. Trần Tiểu trên mặt đỏ ửng không lùi, trả lời, ta xưa nay không cảm thấy kiểu nữ y phục không dễ nhìn, cũng không thấy được nữ sinh trang phục không dễ nhìn. Ta chỉ là có thể hân thưởng, nhưng mình không hiểu, mà lại cũng học không được phối hợp. Đoạn Văn nói, ta có thể cảm giác được ngươi đích sắc rất thích bọn chúng, nếu không cũng sẽ không đem trong này trang trí như vậy xinh đẹp. Nhưng ta cũng có thể cảm giác được, ngươi mua như vậy nhiều y phục xưa nay không xuyên, mua như vậy nhiều lông nhung đồ chơi xưa nay không gặp người, cũng có một bộ phận nguyên nhân. Là đang trả thù ngươi tuổi thơ. Trần Tiểu một chút kinh ngạc, khẽ gật đầu, nói là trả thù tuổi thơ, khả năng chính là nghĩ đền bù năm đó tiếc nuối đi. Hiện tại cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu a. Đoạn Văn nói, ta đề nghị ngươi đi trước bước đầu tiên, tỉ như những y phục này ngươi cũng có thể mặc vào, trước tiên ở trong nhà mặc cho ta nhìn, chậm rãi chúng ta lại đi bước thứ hai, hảo hảo ăn mặc một chút, ta cùng ngươi ra ngoài dạo phố. A, cái này. Trần Tiểu mặt lộ vẻ giật mình. Còn có nhiều như vậy lông nhung đồ chơi, không cần toàn bộ ép lên, ngươi nhìn này nhiều lông thuận hoạt, đều ép biến hình. Đoạn Văn cầm lấy một con hàng da sâu gióm, có thể cầm một bộ phận đến phòng khách trang sức một chút, ngươi nhìn có thể không? Trần Tiểu chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Nếu là ai thấy được hỏi, ta liền nói là ta mua. Đoạn Văn cười cười, ai tâm lý còn không có một cái chuyện cổ tích đâu. Nghe hắn câu nói này, Trần Tiểu cũng cười. Đoạn Văn biết, bây giờ Trần Tiểu cánh cửa lòng đã hoàn toàn mở ra, ít nhất là đối với mình hoàn toàn mở ra. Nói thật, những vật này theo Đoạn Văn kỳ thật không thể bình thường hơn được, nhưng Trần Tiểu có thể đem bọn chúng gọi là mình tư nhân chân tàng, có thể thấy được dưới cái nhìn của nàng, đối y phục cùng đồ chơi coi trọng trình độ phi thường cao. Bây giờ người ta đem những vật này hết thảy biểu hiện ra cho mình, kia là đối Đoạn Văn lớn lao tín nhiệm, hắn cảm giác mình cần thiết trợ giúp Trần Tiểu đi ra cái này lớn nhất khúc mắc. Hai người, khác biệt mưu trí lịch trình, trải qua một hệ liệt biến cố cùng va chạm, bây giờ lại đem bọn hắn thật chặt thắt ở một chỗ. Bỏ ra một chút thời gian, lấy ra hơn 20 cái đồ chơi, đem phòng khách và phòng ngủ đều tiến hành đơn giản trang sức, trong phòng không khí lập tức biến thành ấm áp khả ái gió, rốt cục nhìn ra được có một tia nữ hài tử nhà cảm giác. Đêm đó hai người một mực tại phòng khách ngồi nói chuyện phiếm, quả trà uống hết đi ba ấm, liền bụng đều uống căng, Đoạn Văn cũng vậy mà không có đúng hạn đi ngủ, nhìn tựa hồ tinh thần còn không sai, so với bình thường lúc này muốn tốt rất nhiều. Về sau hai người tự mình về phòng ngủ của mình lúc, đều nhỏ xíu phát giác được tâm lý sinh ra một loại vi diệu không thôi cảm giác. Hai người ăn ý đứng tại phòng ngủ của mình cổng. Ban đêm nếu có chuyện gì, lớn tiếng gọi ta là được rồi. Trần Tiểu căn dặn. Lúc ngủ có thể phóng một cái lông nhung gấu ở bên cạnh, này dạng ngủ say còn có thể ôm ôm. Đoạn Văn nói. Nếu như cha ngươi hoặc là lão mụ xuất hiện, cũng có thể tới cùng ta nói chuyện trời đất, không quan hệ. Trần Tiểu nói. Hôm nào ta và ngươi đi bái phòng một chút thúc thúc ga gì, lần trước nói Lâm Thành Tam bảo lễ vật, ta còn không có tự mình đưa đi. Đoạn Văn cũng nói. 15 phút sau. Này lần thật ngủ, ngủ ngon. Được rồi, ngươi trước về ngươi phòng ngủ. Không, ngươi trước về. Ta nhìn ngươi, chờ ngươi về phòng ngủ, ta lại về. Lại là 15 phút. Thật chịu không được, vậy ta đi trước ngủ. Đoạn Văn. Đoạn Văn, ngươi đây là ngủ thiếp đi sao? Đoạn Văn ngươi không thể nào, tựa ở trên cửa tiểu có thể ngủ lấy. Ha ha, tiểu Trần cô nương, đã lâu không gặp. Đoạn Văn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra di mẫu cười. Tốt ta, đứng liền ngủ mất còn biến ảo một nhân cách ra tiểu dưỡng ra nhân ý liệu. A di tốt. A di ngủ ngon. Trần Tiểu gạt ra mỉm cười, ngay cả nói mình buồn ngủ, quay người chạy vào phòng ngủ mình. Ha ha, cô nương này, cũng không phải lần thứ nhất gặp mặt, làm sao xấu hổ rồi. Sau lưng truyền đến Đoạn Văn nắm tiếng nói chuyện. Đông cổ cảnh cục, Trần Tiểu văn phòng. Trần Tiểu trước mắt ngồi một cái niên kỷ thiên đại nam tử, gọi Giang Quyền, hắn chính là lúc trước làm phong thi án cùng nữ đồng ngược đại án cảnh sát chi một, đã về hưu 2 năm, lần này là bị chuyên triệu hòa tới. Bởi vì Giang tạm thời coi là lúc phụ trách toàn trình theo vào nên án. Xem như nắm giữ tất cả nên án tình huống, đem tra án tình huống tự thuật một lần, cơ bản cùng Trần Tiểu cùng Đoạn Văn hiểu rõ nhất trí. Lúc ấy kia tội phạm giết người phụ thân cùng hắn kia tiểu tam chuyển chính thê tử tại đường cao tốc trên tao ngộ tai nạn xe cộ, hai người đều bất hạnh bỏ mình. Cao tốc cảnh phương đang điều tra trong lúc đó thông chi con của bọn hắn, kinh tra ra hai người còn có một đứa con gái, mà cái này nữ nhi là nam tử trước mặt vợ sinh. Lúc đầu cảnh phương cũng muốn thông chi cái này vợ trước cùng nữ nhi, nhưng tra một cái phía dưới, phát hiện hai người tư liệu tất cả đều là giả. Vợ trước không có tại bên ngoài làm công, nữ nhi cũng không có ra ngoài học. Nay khởi giao thông vụ án về sau chuyển đến nơi đó cảnh cục hình sự trinh sát khoa điều tra, thông qua tiến một bước sâu tra, một cái dọa người chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Vợ trước thi thể tại người bị tình nghi nhà trong phòng cũ tưởng trong bị tìm tới, đã còn lại một đống mạch cốt, mà lại cũng còn không hoàn chỉnh, mà gọi là phiền điểm người bị tình nghi cùng vợ trước sinh tiểu nữ hải, thì là liền thi thể đều không tìm được. Cảnh phương lúc ấy phí đi rất lớn sức lực, nhưng bởi vì thời gian qua quá lâu. Về sau chỉ có thể thông qua đủ loại dấu hiệu cùng vết tích, tăng thêm lại cùng người hiểm nghi phạm tội cùng tiểu tam sinh nhi tử trò chuyện qua đi, phỏng đoán tiểu nữ hài hơn phân nửa đã tử vong, thi thể chẳng biết đi đâu. Bởi vì lúc kia cái này gọi phiền nhân hài tử còn rất nhỏ, hắn so phiền điểm nhỏ hơn 3 tuổi nhiều, một ít ký ức đã không rõ ràng, hắn chỉ nhớ rõ phụ thân của mình thường xuyên ẩu đả phiền điểm. Ban đầu tưởng rằng phiền điểm mình không nghe lời, nhưng về sau hắn phát hiện mụ mụ cũng thường xuyên không cho phiền điểm cơm ăn, hơn nữa còn đưa nàng giam lại, một quan có đôi khi chính là 1-2 ngày. Lại về sau có một ngày, phiền nhân liền rốt cuộc không có nhìn thấy cái này, chỉ dừng lại ở hồi nhỏ trong trí nhớ tỉ tỉ. Chương 127, nhà ngang. Cùng này gọi Giang Quyền cảnh sát thâm niên nói qua về sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu lại tra xét Diệp Luân điều lấy ra hợp lý năm vụ án này tất cả tư liệu, bao quát video. Trong đó có một đoạn video là cảnh phương cùng phiền gia kia hải tử phiền nhân đối thoại. Đối thoại chênh lệch thời gian không có bao nhiêu 2 giờ, cảnh phương chủ đàm người chính là trước mắt cái này Giang Quyền. Ngoài ra còn có một tên trẻ tuổi điểm cảnh sát ở một bên ghi chép. Phiền nhân nhìn qua vẫn chưa tới 20, gương mặt rất non nớt, mà lúc kia hắn chính tại tìm việc làm. Vừa mới bắt đầu Giang Quyền cùng phiền nhân làm nhảm một chút ra thường, chờ hắn chẳng phải khẩn trương, mới bắt đầu tiến vào chính đề, hỏi thăm phiền nhân tự thân tình huống của cha mẹ, cùng bản thân hắn có khả năng nhớ kỹ sự. Phiền nhân đều nhất nhất hồi đáp, bất quá người trẻ tuổi kia tựa hồ ngoài miệng không quá lưu loát, có chút đầu lưỡi lớn, có đôi khi đọc nhấn rõ từng chữ không phải quá rõ ràng. Giang Quyền đang hỏi ra một cái vấn đề về sau, phiền nhân còn muốn nghĩ một hồi mới có thể trở về đáp ra, này ngược lại cũng không phải hắn cố ý này dạng, mà là một loại tự nhiên mà vậy phản ứng, chỉ bất quá nhìn qua rất kỳ quái. Không chỉ như vậy, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu còn thông qua cái video này phát hiện, hắn có đôi khi trả lời rõ ràng một đôi lời liền có thể nói rõ ràng, lại nhất định phải nói một đoạn lớn lời nói, ý tứ cũng giống nhau, nhưng nói rất nhiều vô dụng lời thừa. Đem video ấn tạm dừng, Trần Tiểu kinh ngạc quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Giang Quyền. Nàng mặc dù không có hỏi cái gì, nhưng Giang Quyền thấy thế sau lập tức kịp phản ứng nghi ngờ của nàng, giải thích nói, à, này hài tử trí lực có thiếu hụt, vừa mới bắt đầu ta cũng tưởng rằng hắn không sợ trường vu biểu đạt, nhưng về sau nói bóng nói gió qua đi, mới phát hiện hắn không chỉ biểu đạt không được, sức hiểu biết cũng không được. Về sau tìm người cho hắn làm một cái trí thông minh chắc thí, chỉ có không đến 70 dáng vẻ, sai sót hẳn là sẽ không rất lớn. Đã nhìn ra. Đoạn Văn ở một bên gật đầu. Trần Tiểu tiếp tục đè xuống video phát ra khóa, đám người lần nữa giữ yên lặng. Tại video này trong, phiên nhân khẩu thuật kỳ thật tại văn tự trên tư liệu cung cấp trong tờ khai đã thuyết minh, lấy hắn trí thông minh sở dĩ hội nhớ kỹ khi còn bé liên quan tới tỷ tỷ này ký ức, là bởi vì hắn từng bị phụ thân ẩu đả tỷ tỷ phiền điểm lúc dọa cho khóc qua, này cho hắn lúc đó tạo thành cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bất quá cùng đối đãi phiền điểm khác biệt, phụ thân rất là yêu thương phiền nhân đứa con trai này, chưa từng có đối với hắn động thủ một lần. Mà phiền nhân tại mẫu thân mình nơi đó, càng là được đủ kiểu yêu chiều. Về sau Giang Quyền hỏi qua về sau, phát hiện thực sự từ này hài tử miệng trong hỏi không ra cái khác tin tức hữu dụng, lật qua lật lại cũng chỉ có hắn nhớ kỹ này điểm sự. Đóng lại video, Trần Tiểu hỏi, này hài tử tình huống bây giờ thế nào? Giang Quyền mở mịt lắc đầu, hiển nhiên hắn sau khi về hưu cũng không tiếp tục chú ý cái này sự. Diệp Luân tiếp lời, này hai ngày ta tra xét, phiền nhân trước mắt ngay tại Đông Cổ thị công tác, bởi vì không có lên đại học, hắn đánh đều là một ít phổ thông việc vặt, cho nhà hàng rửa chén bưng thức ăn, khách sạn khi người giữ cửa, phòng tắm làm phục vụ viên. Về sau tại nhà tắm tử trong trượt đến ngã thương, thương tổn tới cái óc, tại y viện ở một tháng, xuất viện sau phòng tắm bồi thường một ít tiền, sau đó đem hắn cho tử. Nói cách khác hiện tại hắn không nghề nghiệp. Đoạn Văn nói, không phải. Diệp Luân lắc đầu, hắn xuất viện sau vì tiết kiệm tiền, ngay tại một nhà tư nhân y viện phụ thuộc trong phòng khám đổi thuốc, một tới hai đi tăng thêm người cũng rất chịu khó, bị mở phòng khám đại phu, cũng là này gia sản người y viện chủ nhiệm nhìn chúng, để hắn lưu lại đánh cái hạ thủ, phụ trách vận chuyển truyền dịch bình, quét dọn vệ sinh cùng trực ban các loại công việc. Hiện tại một mực tại chỗ ấy. Trần Tiểu hỏi. Ừ, vẫn luôn tại, nếu như muốn hỏi hắn lời nói có thể tùy thời gọi hắn tới. Diệp Luân gật đầu. Tạm thời không cần. Đoạn Văn khoát tay, nếu có thời gian, chúng ta có thể trực tiếp đi nhìn một cái. Diệp Luân tiểu tử này tin tức thu thập công tác làm rất không tệ, bọn hắn cần hiểu rõ tin tức cơ bản đều đã điều tra rõ ràng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì khả nghi manh mối. Đương nhiên, những tin tức này còn cần tiến một bước đào sâu thẩm tra, để phòng có bị lọt mất trọng yếu bộ phận. Diệp Luân bả Giang Quyền đưa tiễn sau, rất nhanh về tới Trần Tiểu văn phòng, một bên thu thập vừa mới mở ra tư liệu, cất vào tư liệu túi cùng tư liệu dương, chuẩn bị ôm đến vật chứng khoa, một bên nghe Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nghị luận toàn bộ vụ án. Nghe một hồi, hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu, lại liếc mắt nhìn Đoạn Văn, lại nhìn một chút Trần Tiểu. Chờ hắn lại muốn nhìn Đoạn Văn lúc, bị Trần Tiểu lên tiếng ngăn lại. "Diệp Luân, ngươi thu thứ gì?" Một mực nhìn tới nhìn lui, tại nhìn cái gì sức lực? Ta cùng trên mặt hắn có vật bẩn thỉu vẫn là cái gì? Diệp Luân có chút kinh ngạc lắc đầu, "Không phải lão đại, ta tổng giác trong phòng làm việc này bầu không khí không đúng, không có chút nào nghiêm túc, không có lấy phía trước đối ngươi lúc cái loại kia cảm giác đè nén, quá dễ dàng." Dứt lời, hắn gãi gãi cái hốc, chỉ vào Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nói, "Ngươi, hai người các ngươi nói chuyện rất cổ quái, a, ta đã biết." "Biết cái gì?" Đoạn Văn hỏi. "Là các ngươi ngữ khí, ta cảm giác các ngươi nói chuyện so trước kia thân mật rất nhiều." Diệp Luân bừng tỉnh đại ngộ. "Đoạn Văn, cái kia, mặt trời hôm nay thật chướng mắt ta." "Trần Tiểu, ách, đúng, là rất tròn." "Diệp Luân, Thành Đông khu thứ ba nhà ngang, là toàn bộ Đông Cổ thị bảo tồn không nhiều một tràng tiểu cũ cư dân kiến trúc. Cái này lâu đã có gần 70 năm lịch sử, bây giờ y nguyên có người ở lại, mà lại nhiều lấy trung lão niên người làm chủ. Đương nhiên cũng ở một ít tại phụ cận vừa mới tham gia công tác thanh niên, bởi vì này tòa nhà tiền thuê so với cái khác phòng ốc, thậm chí là chung cư phòng muốn tiện nghi quá nhiều. Mặc dù phòng diện tích nhỏ, nhưng nhiều nhất cũng có cái hai phòng ngủ một phòng khách, nếu là có 2 đến 3 người một chỗ cùng thuê, này điểm tiền thuê mỗi tháng đã hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Thứ ba nhà ngang kiến trúc chất lượng phi thường tốt, mặc dù hàng năm đều có chất kiểm đơn vị đến kiểm tra, nhưng cho ra ý kiến là y nguyên có thể ở lại. Trần Bạn Lương cùng thê tử Phan Phượng đến đã ở chỗ này cả đời, bọn hắn không bỏ được rời đi nơi này, cũng không có cái khác nhà mới có thể dọn đi. Trên thực tế, ở đây cùng hàng xóm láng giềng đã rất quen thuộc, hai người sống hơn nửa đời người, đều không muốn đổi lại mới hoàn cảnh, một lần nữa tốn tinh lực đi kết bạn mới hàng xóm. Về hưu nhiều năm, bọn hắn mỗi ngày sinh hoạt đều rất có quy luật, lao đầu trước kia uống xong cháo sẽ ra ngoài tản bộ, đánh cờ, đi vật lý trị liệu, mà Phan Phượng đến thì là tẩy chén sau, đi đem một ngày đồ ăn cho mua về. Nay ngày dựa theo lệ cũ, Trần Bạn Lương uống cháo đem chén một ném, cầm trong tay hai viên bảo vệ sức khỏe cầu một bên tại trong lòng bàn tay xoay tròn lấy, một bên ngâm nga bài hát đi xuống lầu dưới. Phan Phượng tới thu thập tốt bát đũa, bỏ vào rửa chén trong ao tắm. Không bao lâu, nàng thả đi rửa chén trong ao nước, chuẩn bị lại dùng thanh thủy thanh tẩy một lần. Bất quá nhưng vào lúc này, kia thông hướng cống thoát nước xuất thủy khẩu cặn bã loại bỏ lưới địa phương truyền đến một trận cô lỗ lỗ thanh âm, thật giống như thả đi nước bị thứ gì ngăn trở một chút, có chút không thông suốt. Phan Phượng đến đem loại bỏ lưới cầm lên nhìn nhìn, trở ngại gì vật đều không nhìn thấy, nàng lập tức bả tất cả chén rửa giấy sạch sẽ, lau đi nước đọng sau đó xoay người chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lại một chút trông thấy rửa chén trì bên cạnh, một cây tóc dài tính tính nằm ở nơi đó. Phan Phượng đến hơi sững sờ, nàng nhìn chung quanh một chút, lại sờ soạn một chút tóc của mình. Trong nhà không có người nào lưu như vậy trường tóc, mình cũng vẫn luôn là ngang thai tóc ngắn, nếu như là Trần Bạn Lương mang về cũng không có khả năng, này tóc dài là tại trong phòng bếp, mà này lao đầu tử xưa nay không tiến phòng bếp. Nàng đem căn này mái tóc dài đen nóng dùng ngón tay vê lên đến, phát hiện tóc dài chiều dài sợ là có nửa mét trở lên. Mang theo hiếu kỳ, Phan Phượng đến đem tóc ném vào phòng bếp trong giỏ rác. Chương 128, tóc thượng. Đem tóc dài ném đi sau, Phan Phượng đến cũng không có để vào trong lòng, nàng đoán có thể là mình y phục từ bên ngoài dính tới căn này tóc, thẳng đến vừa mới rửa chén thời điểm mới rơi xuống. Sau khi thu thập xong, Phan Phượng đến đóng cửa ly khai, tại hành lang bên trên xuống lầu lúc, vừa vặn gặp hàng xóm cũng tại hạ lâu. Bọn hắn ở tại lầu 3, này hàng xóm là hai cái cùng một chỗ cùng thuê nữ hải, vừa mới tham gia công tác không lâu, thanh xuân rào rạng, ăn mặc cũng so với làm thời thượng, bình thường ra cửa về nhà đều là một chỗ đồng hành. A Di tốt, muốn lên đường phố A. Trong đó một tên tóc dài nữ hài mỉm cười cùng Phan Phượng đến lên tiếng chào hỏi. Phan Phượng đến nói, ừ, đi mua một ít đồ ăn, các ngươi muốn đồ ăn không? Ta thuận tiện giúp các ngươi mang một ít trở về. Không cần, A Di, chúng ta rất ít trong nhà ăn. Kia tóc dài nữ hài cười hì hì nói, hất lên tóc dài, phất phất tay, cùng đồng bạn trước đi xuống lầu. Phan Phượng đến ở phía sau một tay vịn cầu thang lan can, chậm rãi rơi xuống, đột nhiên nàng nhìn nhìn kia tóc dài nữ hài bóng lưng, ánh mắt ngưng tụ tại kia tóc dài lên. Nếu như sát vách hàng xóm tóc dài rơi xuống, bị mình hoặc là Lao Trần mang theo mấy cây về nhà, cũng không phải không có khả năng. Phan Phượng đến rất mau đem cái này sự ném ra sau đầu, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về, tại trên đường lại cùng quen biết người liêu một hồi, chờ khi trở về đã nhanh đến cơm trưa thời gian. Dưới tình huống bình thường, buổi trưa này đốn rất đơn giản, hai người đều là nấu điểm mì sợi hoặc là miến, dùng bọt thịt hoặc là hôm qua thừa đồ ăn liền ăn. Đến ban đêm kia đốn mới có thể nấu cơm cũng làm hai món một chén canh. Phan Phượng qua lại lúc đến, Trần Bạn Lương vẫn như cũ không tới nhà, bất quá Trần Bạn Lương bình thường trở về cũng rất đúng giờ, đại khái còn có 10 phút tả hữu liền sẽ đúng giờ về nhà. Phan Phượng đến đem mua được đồ ăn đặt ở tủ giày bên cạnh, ngồi xổm người xuống đổi giày, vừa mới thay dép xong đứng lên lúc, bỗng nhiên liền gặp tủ giày phía trên có tận mấy cái tóc dài tính tính nằm ở nơi đó. Nàng sững sờ, đưa tay đem những này tóc dài bắt lại, phát hiện cùng vừa rồi mình tại phòng bếp nhìn thấy vậy mà giống như lúc, không chỉ có là chất tóc, tiểu đại đội trưởng độ tựa hồ cũng đồng dạng, này vài cọng tóc mặc dù là lượng nhưng kéo đuôi sau rất dài rất dài. Phan Phượng đến giật mình trong phòng tìm kiếm, nhưng trừ này mấy cây tóc dài bên ngoài, địa phương khác đều không có phát hiện dị thường. Nàng cố gắng nhớ lại một chút, thực sự không nhớ ra được mình ra cửa trước đó, này tủ giày trên có không có này mấy cây tóc dài, bởi vì lúc ấy cũng không có chú ý. Nghĩ nghĩ, nàng không có lập tức ném đi tóc dài, mà là thu vào. Không bao lâu Trần Bạn Lương chắp tay sau lưng trở về nhà, Phan Phượng đến lập tức lấy mái tóc đem ra, nói, ta hôm nay trong phòng thấy được tận mấy cái dạng này tóc dài. Là chuyện gì xảy ra đây? Phong bếp có, vừa mới tủ giày trên cũng có. Trần Bạn Lương hơi kinh ngạc, vê quá dài phát nhìn nhìn, lập tức lắc đầu, chưa thấy qua. Hắn tỉ mỉ nhớ lại một chút, có phải là đi ra thời điểm, không cẩn thận mang về. Này tóc dài chiều dài hoàn toàn tương tự, không giống như là mang về à, có thể từ chỗ nào mang về. Phan Phượng đến một mặt hồ nghi. Quả nó, ném đi là được rồi, mì sợi nấu xong không? Trần Bạn Lương hỏi. Lập tức tốt. Phan Phượng đến thuận tay đem tóc dài ném vào cạnh ghế salon trong giỏ rác. Hướng phòng bếp đi đến. Ăn cơm, ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều Trần Bạn Lương đi trung ý chỗ ghim kim cứu. Phan Phượng đến thì là đi yếu điểm mua một chút dùng lâu dài thuốc, sau đó ngay tại dưới lầu nhà hàng xóm tán gẫu. Đến xuống ban thời gian sau khi trở về, vừa vặn trông thấy sắt vách kia hai cái cùng thuê tuổi trẻ cô nương tan tầm về nhà, bất quá nhìn dạng như vậy, các nàng đổi một bộ quần áo sau còn muốn ra ngoài phó ước. Phan Phượng đến đứng tại hàng xóm miệng, mở miệng hỏi, cô nương, không có ý tứ ta hỏi một chút, ngươi mấy ngày nay có phải là tại ngoài hành lang gội đầu tóc? Không có a. Kia tóc dài cô nương vừa mới bả bao phóng hạ, nghe vậy đi tới, làm sao đâu? À, ta trong nhà hôm nay hẳn là bị gió thổi tiến vào tận mấy cái tóc dài, ta liền nghĩ có phải hay không là ngươi tại ngoài hành lang gội đầu. Phan Phượng đến cười nói. Tóc dài cô nương nói, ta không ở nhà tẩy, đều là có lý phát cửa hàng tẩy, thuận tiện còn có thể làm hộ lý. Dứt lời, nàng nở nụ cười, bả tóc dài vớt vớt, mà lại ta chất tóc rất tốt, rất ít dụng tóc. Có phải là đại gia mang về? Sau lưng kia tóc ngắn muội tử bỗng nhiên đem đầu bu lại, cười hì hì nói. Bất quá lời còn chưa nói hết, đã bị này tóc dài cô nương ngăn lại, "Hiểu Linh, ngươi nói lung tung cái gì đâu?" Phan Phượng đến ngược lại là rất hòa khí, tiếu dung không giảm, "Ta đã hỏi qua hắn, hắn cũng không biết." Về đến nhà, Phan Phượng đến lại đem trong nhà kiểm tra một lần, không tiếp tục nhìn thấy cái gì tóc dài. Đến ban đêm không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi lúc, lão Lương Khẩu đã chuẩn bị đi ngủ, Trần Bạn Lương vừa mới lên giường, tiểu nghe Phan Phượng đến phát ra một tiếng kinh hô. Hắn nghe thanh âm là từ trong phòng vệ sinh truyền tới, lập tức hô, "Phượng đến, xảy ra chuyện gì rồi?" Phan Phượng đến nói, "Ngươi mau tới đây nhìn." Trần Bạn Lương lập tức xuống giường vùng tốt dép lê chạy tới, liền gặp Phan Phượng đến đứng tại trong phòng vệ sinh, chỉ vào bình nước tiểu cống thoát nước. Ánh mắt hướng xuống thủy đạo ném đi, chỉ thấy một đoàn lông tóc ngăn ở nơi đó, tình hình quỷ dị. Phan Phượng đến không có động tác, Trần Bạn Lương quay người đi lấy một cây câu hỏa lô côn sắt tới, đem này đoàn lông tóc toàn bộ câu lên, để dưới đất. Thô sơ giản lược nhìn lên, sợ là có chừng 100 sợi tóc dài, bởi vì cơ bản đều có dài nửa thước, cho nên nhìn rất nhiều, ướt sũng, trên mặt đất quấn quanh có rất lớn một đoàn. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ngươi trông thấy không có? Trần Bạn Lương hỏi. Hắn còn nhớ rõ mình lên giường trước giải một cái tiểu liền, lúc ấy đều không nhìn thấy, không rõ vì sao đột nhiên tự có. Không có chú ý. Phan Phượng đến lắc đầu. Lại kiểm tra một chút địa phương khác. Trần Bạn Lương cau mày phân phó. Hai người lập tức tách ra bắt đầu kiểm tra, đầu tiên là nhìn một lần phòng vệ sinh, xác định trong này lại không có tóc sau, lại đi phòng khách và phòng bếp, phòng ngủ đều kiểm tra một chút, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Làm sao xử lý? Phan Phượng đến có chút hoang mang lo sợ, đành phải chầm chầm mình bạn già. Trần Bạn Lương nói, đừng sợ, ngày mai ta bả đánh cờ lao lý đầu gọi tới, ra hỏa này cho người ta xem phong thủy, khẳng định hiểu những này, để hắn tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Vậy những này tóc? Phan Phượng đến chỉ phòng vệ sinh trên đất kia cuốn tại cùng nhau tóc dài. Dùng túi nhựa chứa vào chói tốt, trước phóng. Phóng trong tủ giày, ngày mai lão lý đầu đến đây đưa cho hắn nhìn nhìn. Trần Bạn Lương nói. Hai người dùng kìm sắt đem tóc dài gấp lên, cất vào một sạch sẽ túi rất trong. Phan Phượng đến lập tức đem túi rác miệng phong tốt, thắt chặt, thận trọng bỏ vào trong tủ giày, đóng kỹ cửa tủ. Trần Bạn Lương lúc này đã cho lão lý đầu gọi điện thoại, cúp máy sau đối Phan Phượng đến nói, nói tốt, lão lý đầu sáng sớm ngày mai liền đến, đến lúc đó để hắn nhìn nhìn là được rồi. Lão lý đầu, đáng tin hay không a? Phan Phượng đến không yên lòng đạo. Trần Bạn Lương không có trả lời, mà là quay đầu chừng nàng một chút, Phan Phượng đến giật mình, không còn dám lên tiếng chất vấn. Rất nhanh trở lại phòng ngủ nằm ngủ. Bất quá đêm nay hai người một lát đều không có ngủ, tự mình nằm nghiêng, ai cũng không nói gì. Phan Phượng đến vẫn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, kia đoàn lông tóc quá làm cho người giận cả tóc gáy, nàng khiến cho mình tận lực không đi hồi ức, nào biết càng không muốn, kia lông tóc bị đẩy ra ngoài hình tượng càng là rõ ràng. Không biết qua bao lâu, thẳng đến sau lưng Trần Bạn Lương phát ra nặng nề tiếng lẩm bẩm. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Phan Phượng tới tâm lý lại có một tia cảm giác an toàn, nàng rốt cục nhắm mắt lại, bất chi bất giác thiếp đi. Đêm hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua. Hắc ám phòng khách trong, kia trong tủ giày đặt vào tóc dài túi nhựa bỗng nhiên phát ra tiếng vang, trong túi nhựa không gian chậm rãi phồng lên, giống như bị thứ gì lấp kín. Chương 129, tóc hạ. Phan Phượng đến tỉnh lại lúc coi là trời đã sáng, nhưng nàng quay đầu nhìn về phía kéo lên màn cửa sổ phương hướng lúc, phát hiện như trước vẫn là ban đêm. Bên ngoài xuyên thấu vào một chút nguyệt quang, bất quá trong phòng vẫn như cũ một vùng tăm tối mông lung. Nàng không rõ tại sao mình lại tỉnh, bình thường không sai biệt lắm tại 5 giờ rưỡi hoặc là 6 điểm lúc, nàng mới có thể tỉnh, lúc kia trời mới vừa tờ mờ sáng. Mà bây giờ, Phan Phượng tới bắt qua đặt ở tủ đầu giường điện thoại nhìn nhìn, mới 3 giờ rưỡi sáng. Nhìn thoáng qua còn tại ngủ say Trần Bạn Lương, nàng lần nữa nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Nào biết nhãn tỉnh vừa mới nhắm lại, một thanh âm truyền vào trong tai nàng. Ta ở đây. Phan Phượng đến vừa mới hai mắt nhắm bỗng nhiên trợ to, trừng tròn xoe, miệng hơi hơi mở ra, trong lúc nhất thời quên đi hô hấp. Nàng tỉnh lại lúc ký ức bị đạo thanh âm này cho hô lên, nhớ lại vừa rồi bỗng nhiên tỉnh lại, tốt giống chính là nghe thấy có người đang nói chuyện. Kia tiếng nói chuyện rất mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có thể nghe rõ ràng, tựa hồ là từ trong phòng khách truyền đến. Nay giật mình, khiến cho Phan Phượng đến nháy mắt tỉnh cả ngủ, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, ánh mắt chằm chằm mở cửa phòng ngủ, có thể nhìn thấy trong phòng khách một vùng tăm tối, không nhìn rõ thứ gì. Nàng hiện tại rất muốn đứng lên đi phòng khách nhìn nhìn, nhưng mãnh liệt cảm giác sợ hãi khiến cho Phan Phượng đến căn bản không dám một mình hành động. Nàng run rẩy xoay người qua khứ, lấy cùi trỏ đụng đụng ngủ ở bên cạnh Trần Bạn Lương. Lúc này Trần Bạn Lương cũng không có ngáy ngủ, thân thể bị đẩy hai lần sau, hắn mê mê hồ hồ mở mắt ra, liền gặp mình bạn già một mặt hoảng sợ lại gần, hạ giọng nói, trong phòng có người. Trần Bạn Lương còn không có kịp phản ứng, tự nghe một thanh âm từ trong phòng khách đồng thời truyền đến, ta ở đây. Kia tiếng nói nghe vốn là lanh lảnh, nhưng lại trở nên mơ hồ, phảng phất là bị thứ gì cho bao trùm, lộ ra ồm ồm. A. Hắn bỗng nhiên một cái xoay người ngồi dậy. Bất quá dù sao cũng là hơn 60 người, rời giường động tác quá mạnh, đầu bỗng nhiên choáng một chút, tăng thêm thắt lưng gian bản đột xuất cũng có chút nghiêm trọng, đau đến Trần Bạn Lương nhe răng niết miệng. Phan Phượng đến lập tức đỡ lấy hắn. Trên giường ngồi một lát, đầu choáng váng cảm dần dần biến mất, Trần Bạn Lương cố nén phần eo đau đớn, sắc mặt hoảng sợ đối Phan Phượng tới hỏi, vừa mới là ai đang nói chuyện? Mặc dù tại đưa ra nghi vấn, nhưng hắn ánh mắt trên thực tế nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ phương hướng. Không biết. Phan Phượng đến lắc đầu. Đi, cùng đi xem nhìn. Hiện tại dù cho là Trần Bạn Lương cũng không dám một người đi ra. Đề nghị sau, hai người trước tiên đem tủ đầu giường đèn mở ra, cũng không dám xuyên dép lê, sợ hãi như thế đi đường hội làm ra quá lớn tiếng vang. Rón rén đi đến cửa phòng ngủ, Phan Phượng đến trực tiếp bả phòng ngủ trần nhà đèn mở ra, mà lại mở đến sáng nhất. Sau đó nàng một tay lôi kéo Trần Bạn Lương vào áo, sợ hãi rụt rè đi theo bạn già sau lưng, hai người rất nhanh ly khai phòng ngủ đi vào phòng khách. Nay phòng khách nhỏ bé, mượn trong phòng ngủ ánh đèn, một chút đã nhìn thấy tất cả địa phương. Bọn hắn nhìn thoáng qua, phát hiện trong này cái gì cũng không có, bất quá nhưng vào lúc này, một trận túi nhựa nhúc nhích tiếng từ trong tủ giày truyền ra. Giày, tủ giày. Phan Phượng tới làm tức kinh khủng gọi đạo, mặc dù nàng thấp giọng tại gọi, nhưng lại bởi vì cực độ sợ hãi khiến cho tiếng nói chuyện đều chạy điệu. Trước bật đèn. Trần Bạn Lương run rẩy đạo. Hai vợ chồng bốn con mắt hoảng sợ trừng tủ giày, một đường cẩn thận đề phòng, như là con cua một dạng chậm rãi lướt ngang đến phòng khách chốt mở chỗ, Trần Bạn Lương lập tức đưa tay đem đèn mở ra. Hào quang sáng tỏ sáng lên, nháy mắt xua tán đi trong phòng hắc ám, đồng thời cũng làm cho hai vợ chồng hơi có cảm giác an toàn, bởi vì lúc này bọn hắn đã có thể rất rõ ràng trông thấy tủ giày cùng chu vi. Lập tức hai người một chỗ hành động, đi phòng bếp một người cầm một bả dao phay, nắm trong tay đi ra. Tới gần tủ giày. Vừa rồi tại cầm dao phay thời điểm, Trần Bạn Lương cùng Phan Phượng đến vẫn như cũ có thể nghe thấy trong tủ giày túi nhựa di động thanh âm, này để hai người bọn họ tê cả da đầu, toàn thân đều toát ra da gà. Bây giờ mặc dù cầm trong tay dao phay, nhưng thân thể vẫn không thể ức chế tại run. Ta mở ra cửa tủ, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, cẩn thận một chút đừng làm bị thương ta. Trần Bạn Lương nói. Dứt lời, hắn đi vào tủ giày trước, tay phải cầm dao, tay trái bắt lấy cửa tủ nắm tay, đột nhiên đem tủ giày kéo ra. Tại cửa tủ mở ra nháy mắt, một đại đoàn lông tóc bừng lên, đồng thời trong ngăn tủ đặt vào giày đi theo rất xuống, còn có đã bị đè ép vỡ tan túi nhựa cũng rơi trên mặt đất. Một màn này, dọa đến Trần Bạn Lương về sau một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi trên mặt đất, dao phay đều bị dọa rơi. Kia lông tóc cũng không phải là có thể tự do di động, mà là bởi vì số lượng quá nhiều nguyên nhân, tại mở ra cửa tủ nháy mắt bởi vì quán tính tuôn ra, phô tản ra đến, hình thành một đại đoàn đem tủ giày cùng tủ trước mặt đất phủ kín. Nhìn một cái, trước mắt lít nha lít nhít đều là tóc dài, Trần Bạn Lương dọa đến hai tay trống, không ngừng lùi lại. Phan Phượng đến cũng đang rít gào qua đi, nhanh đi kéo chính mình bạn già. Hai người thật vất vả khoảng cách phô tán tóc dài có chút khoảng cách sau, nhìn kỹ những này tóc dài đều không có di động, giống như là tử vật một dạng. Này mới thoáng bắt đầu hòa hoãn. Làm sao biến như vậy nhiều? Trần Bạn Lương tiếng nói run rẩy nói. Phan Phượng đến chỉ là lắc đầu, một câu đều nói không nên lời. Qua một hồi lâu, này từ khi mở ra cửa tủ sau bạo tán ra tóc dài như cũ không có một chút động tĩnh, hai người rốt cục lấy dũng khí đứng lên, thận trọng tới gần, dùng kim sắt từng chút đem đầu tóc kẹp lên, đặt ở phòng khách trong giỏ rác. Trong quá trình này hai người đều rất cẩn thận, sắc mặt tái nhợt, tay chân hơi hơi run run. Vượt qua trong lòng sợ hãi quả thực là đem tất cả tóc dài toàn bộ nhét vào giỏ rác sau, mở ra cửa phòng khách, dùng chân đem giỏ rác chậm rãi đá phải ngoài hành lang. Hiện tại nói cái gì bọn hắn cũng không dám lại đem những này tóc đặt ở trong phòng, trước đá phải hành lang đi lên, toàn bộ đợi ngày mai lão Lý đầu tới lại nói. Những này tóc mặc dù trải ra sau rất nhiều, nhưng thu thập ép chặt sau, vừa vặn có thể đem rác rưởi kia cái sọt lấp đầy, bất quá lộ ra phi thường dày đặc. Đem cửa phòng khách đóng lại, lão Lương khẩu hô hô thở hổn hển, lại đem cửa phòng khóa trái. Bọn hắn nói cái gì cũng không ngủ được, hai người thanh tẩy tay, đem trong phòng lần nữa kiểm tra một lần, không tiếp tục nhìn thấy dù là một cây tóc dài. Cứ như vậy ngồi tại cửa phòng khách trên ghế salon, quan sát đến ngoài phòng động tĩnh, sợ tóc kia lại hội thần không biết quỷ không hay từ trong khe cửa chui vào. Một mực ngồi xuống hướng đông, thẳng đến ngoài hành lang mặt có hàng xóm bắt đầu trải qua. Hai người hơi sững sờ, bởi vì kia trải qua người một mực không có lên tiếng, yên lặng từ cổng đi ngang qua, đi tới đầu bậc thang đi xuống lầu. Tựa hồ cũng không có trông thấy ngoài cửa trong giỏ rác kia ai nhiều tóc. Nếu như một người bình thường tại đống nhiên trông thấy kia ai nhiều tóc về sau, chắc chắn sẽ không biểu hiện bình tĩnh như vậy, chí ít cũng hẳn là mắng xéo một câu đi. Trần Bạn Lương cảm thấy không thích hợp, tăng thêm trời đã sáng, nếu quả thật có quỷ cũng hẳn là đi, cho nên hắn lặng lẽ mở cửa phòng hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua. Chỉ thấy giỏ rác như cũ tại ngoài hành lang, bất quá bên trong kia chút bị đè nén đại lượng tóc, cũng đã triệt để không thấy tăm hơi. Khó trách kia đi ngang qua hàng xóm một điểm phản ứng đều không có. Nhưng cẩn thận một hồi ức, hắn cùng bạn ra một mực ngồi ở sau cửa trên ghế salon, cũng không có nghe thấy bên ngoài có bất kỳ vận động, căn bản không biết kia ai nhiều tóc là thế nào biến mất. Mau đánh điện thoại cho lão Lý đầu, để hắn sớm một chút tới. Phan Phượng đến thúc giục. Chương 130, phi nước đại lão Lý đầu. Lão Lý đầu tuổi tác cùng Trần Hữu Lương không kém nhiều, bất quá nhìn qua lại so Trần Hữu Lương muốn tinh thần phấn chấn rất nhiều. Trần Hữu Lương năm gần đây trạng thái tinh thần cũng không khá lắm, tăng thêm một thân đều là bệnh, đặc biệt là thắt lưng gian bản đột xuất triệu chứng sẽ còn định kỳ đi bệnh viện làm vật lý trị liệu. Mà Phan Phượng đến đồng dạng thân thể cũng cực kém, chỉ là so với bạn già muốn tốt một điểm. Cúp điện thoại không sai biệt lắm 40 phút sau, Lao Ly đầu vội vã chạy đến. Lúc đầu nhân gia còn đang ngủ, quả thực là bị Trần Hữu Lương thúc giục mà đến, đơn giản tìm hiểu tình hình sau, Lao Ly đầu đưa trong tay dẫn theo trong một cái túi đồ vật lấy ra. Đều là chút chén, gạo trắng, lá bừa, hương nến những vật này. Cũng không hiểu rõ hắn muốn làm gì, Phan Phượng đến dựa theo phân phó từ trong tủ lạnh lấy ra hôm qua mua thịt heo, cắt thành đầu dao thịt, lại chuẩn bị một điểm rượu gạo, ba cây búa. Không bao lâu lão Lý đầu đem này chỗ phòng ốc góc quan sát xong, chế định mấy cái địa điểm, ở phía trên gắn mấy cái gạo. Sau đó đem mình cùng Phan Phượng đến chuẩn bị xong sự vật chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên bàn trà, miệng lẩm bẩm, còn bày ra các loại cổ quái kỳ lạ thủ thế. Niệm xong thuyết từ sau, hướng không trung gắn hai thanh gạo, hóa một bát phù thủy, để Phan Phượng đến cùng Trần Hữu Lương phân biệt uống xong, lại từ trong túi cầm ra mấy cây lông gà, phân biệt dính sát vào trong phòng môn trên đỉnh. Sau đó lão Lý đầu lại viết lá bùa, đính vào lông gà phía dưới. Hắn động tác thuần thục, nước chảy mây trôi, xem xét chính là thường xuyên làm cái này. Làm phép xong sau đó, Trần Hữu Lương cho lão Lý đầu đổ hai lượng rượu đế, đặt ở trước mặt hắn. Lão Lý đầu uống một ngụm, một bộ cao nhân đắc đạo, công thành danh toại bộ dáng, nói ra, kia là một con tóc dài quỷ, có thể là đi theo các ngươi người nào về nhà. Bất quá bây giờ đã không sao, ta đã làm pháp sự đưa nàng đưa tiễn, còn tại mỗi một gian phòng cổng hạ chú, quỷ vật không còn dám trở về. Dừng một chút, lại uống một ngụm rượu đế, nói, chờ một lúc bà trong phòng gạo thu thập lại. Tính cả lá bùa cầm tới bên ngoài tìm ngã ba đường đốt, bảo đảm các ngươi một nhà bình an. Cảm ơn lão Lý đầu. Trần Hữu Lương rất là cảm kích, ngươi nhìn ta hai vợ chồng cái gì cũng đều không hiểu, lại không có con trai đến chiếu khán chúng ta, này một lần may mắn có ngươi tại a. Dứt lời hắn cho Phan Phượng lai sứ cái ánh mắt, Phan Phượng đến lập tức quay người tiến vào phòng ngủ, không bao lâu bao hết một cái đại hồng bao ra, nhét vào lão Lý đầu trong tay. Lão Lý đầu giả ý chối từ một phen, cuối cùng cười tủm tỉm nhận lấy. Nhìn các ngươi khách khí. Ăn cơm chưa tại đi, ta lập tức nấu cơm. Phan Phượng đến lập tức nói. Lao Lý đầu vốn là không có lập tức đi ý tứ, gật đầu nói, đầu đao kia thịt không cần ném đi, có thể ăn, xào cái thịt heo kho tự ăn. Có thể đây là tố pháp sự. Phan Phượng đến có chút chần chờ. Không có chuyện gì. Lao Lý đầu khoát tay, ta còn không rõ ràng làm sao. Không cần lãng phí, tự làm hồng thiêu. Phan Phượng đến lập tức tiến phòng bếp bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, Trần Hữu Lương thì là rót một chén trà ngon, cùng Lao Lý đầu tán gẫu. Liêu một lát, Lao Lý đầu hỏi. Hải tử không ở nhà. Trần Hữu Lương thần sắc lập tức trở nên có chút tối nhạt, lắc đầu, rất ít trở về. Lao Lý đầu tựa hồ biết trong lúc này nguyên do, hắn chỉ là khe khẽ thở dài, chỉ Trần Hữu Lương, ai, ta cũng không tốt nói ngươi. Phan Phượng tới động tác rất chân chu, không bao lâu tiểu bả đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, bưng đến trên bàn trà, chỉ là cơm vừa mới quen, thỉnh đi lên lúc hạt cơm bên trong hơi nước còn không có hoàn toàn bay hơi. Không có ý tứ a, thời gian quá ngắn. Phan Phượng đến mang lấy xin lỗi nói. Khách khí cái gì? Lão Lý đầu cười ha ha, cầm chén đũa lên, kẹp một khối lớn thịt heo kho nhét vào miệng trong, lại cùng Trần Hữu Lương đụng đụng ly, một hớp uống cạn rượu trong chén. Này đốn cơm trưa tương đối phong phú, năm đồ ăn một chén canh, Lão Lý đầu ăn đang sảng khoái. Nhưng vào lúc này, trong phòng ngủ đống nhiên phát ra choảng một tiếng, ba người sương sở. Bởi vì thanh âm này có chút lớn, tựa như là mẫu người từ trần nhà đến rơi xuống trong phòng ngủ trên giường. Trần Hữu Lương hiện tại không dám lên quá nhanh, hắn che lấy mình thoáng có chút thấy đau eo. Ra hiệu Phan Phượng đến đi vào trước nhìn nhìn. Phóng xuống bắt đũa, Phan Phượng đến cửa phòng ngủ, lúc đầu nàng chuẩn bị đi vào phòng ngủ. Nhưng đi đến cửa phòng ngủ lúc liền đã nhìn thấy trong phòng một màn, rít lên một tiếng truyền ra, Phan Phượng đến đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đánh lấy run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Trần Hữu Lương chưa kịp đứng lên, Lao Lý đầu đã ném đi đũa chạy tới, hướng trong phòng ngủ nhìn lên, chỉ gặp hắn biểu tình nháy mắt vô cùng hoảng sợ, vô ý thức lui về sau hai bước. Xoay người liền hướng đi trở về. Một bà cơ lấy mình đặt ở cạnh ghế salon túi công cụ, hiển nhiên đã không định lại tiếp tục lưu lại, mà là nhanh chóng hướng ngoài phòng đi đến, đồng thời đem vừa mới thu hồng bao ném đến trên ghế salon, các ngươi. Nhanh nghĩ những biện pháp khác, ta. Bất lực, thật xin lỗi, đi trước. Dứt lời một khắc, người đã chạy tới hành lang bên trên, rất nhanh không thấy tăm hơi. Trần Hữu Lương hoang mang lo sợ, hoảng sợ đi vào trước cửa phòng ngủ, hướng bên trong nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy giường trung gian có một đại đoàn tóc dài, bởi vì này một lần phát lượng nhìn qua càng nhiều. Mà lại tóc trung gian còn có một cái chắp lên đồ vật, nhìn qua tựa như là một viên tóc thai bù xù đầu đồng dạng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, liền gặp này đông tây bỗng nhiên cao cao nhô lên, phảng phất tóc phía dưới đầu chính ngẩng đầu lên, nhìn về bên này tới. Không bao lâu, đầu bắt đầu di động, đông một chút rơi xuống dưới giường, đại lượng tóc bị kéo đi, nhìn qua làm người ta kinh ngạc lạnh mình, đầu lâu kia rất nhanh chui được dưới giường. Trần Hữu Lương cuối cùng từ sợ hãi cảm xúc trong kịp phản ứng, kéo lại cửa phòng ngủ, đem cửa đóng lại. Hô hô thở hổn hển, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trong phòng tràn ngập sợ hãi, nhưng không có ai nói chuyện. Không biết qua bao lâu, trong phòng ngủ một mực không có âm thanh truyền ra. Trần Hữu Lương này mới nhỏ giọng mở miệng, làm sao xử lý? Liền lão Lý đều bị hù chạy. Chúng ta tìm ai đi? Phan Phượng đến cơ hồ là thốt ra, nói, báo cảnh. Loại chuyện này ngươi báo cảnh có cái thí dùng. Trần Hữu Lương hạ giọng gầm thét, cảnh sát lại không giúp ngươi bắt quỷ. Kia. Phan Phượng đến hơi chần chờ, chúng ta nói cho hiểu, nàng là cảnh sát, tối thiểu nàng có súng a. Hiểu. Trần Hữu Lương sững sờ, lập tức cả người lâm vào trầm mặc, một mực nắm lấy cửa phòng ngủ nắm tay phải cũng phát ra hơi run rẩy. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, muốn nói ngươi nói, dù sao ta sẽ không gọi điện thoại cho nàng. Ngươi chính là này dạng, cho tới bây giờ đều là này dạng. Phan Phượng đến ngữ khí không vui. Ta làm sao đâu? Trần Hữu Lương lúc đầu rất sợ hãi, bây giờ hắn nghe Phan Phượng đến tựa hồ là đang trách tội mình, lúc này biểu tình trầm xuống, trên mặt nộ khí đem vừa rồi sợ hai thần tình đều bao trùm một nửa, quắc, còn muốn trách ta. Không nhìn ngươi danh tự, lấy hắn mẹ cái gì danh tự không tốt, Phan Phượng đến, trông mong Phượng đến, ngươi tại sao không cứ gọi Phan Rồng đến? Nhi tử đều không sinh ra đến, sinh cái nữ nhi có làm được cái gì? Công tác về sau xưa nay không trở về xem chúng ta, còn tự tác chủ trương bả danh tự đều sửa lại, Trần Hiểu không dễ nghe sao? Nàng không phải ta Trần gia người. Phan Phượng đến không còn dám cãi lại, nghẹn trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hơn nửa ngày sau, nàng này mới lấy năn nỉ giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Liền lão Lý đầu đều không có cách, chúng ta nên làm cái gì? Trần Hữu Lương tỉnh táo lại, nhớ tới trong phòng ngủ kia khỏa hất lên tóc dài đầu người, hắn cảm giác sợ hãi lần nữa hàng lâm, toàn thân toát ra da gà. Nghĩ nghĩ, bĩu môi nói, không cần trực tiếp báo cảnh, ngươi gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu ra mặt xử lý. Nàng không phải tại cái kia cái gì một tổ sao? Nghe nói rất lợi hại, quản rất nhiều cảnh sát. Đã nàng vẫn cảm thấy mình so Nam Hải mạnh, vậy liền để nàng phái thủ hạ tới giúp chúng ta bắt quỷ. Chương 131, cỡ lớn ra mắt hiện trường. Ngay tại Đoạn Văn mấy ngày nay mới vừa cùng Trần Tiểu xác định quan hệ yêu đương sau, hắn còn tại tưởng tượng lấy loại phương thức nào cùng Trần Tiểu cha mẹ gặp mặt lúc, vạn vạn không nghĩ đến vậy mà lại là lấy này trùng tra án phương thức. Trước đó tại Lâm Thành bên kia bản án kết thúc sau, Đoạn Văn từng cho Trần Tiểu cha mẹ mua Lâm Thành tam bảo, cũng muốn địa chỉ sau gửi qua bưu điện tới. Dù mấy ngày nay cùng Trần Tiểu quan hệ càng gần một bước, cái này cũng đảo buộc hắn bắt đầu cân nhắc làm sao tới bái phỏng một chút cùng Trần Tiểu quan hệ cũng không khá lắm cha mẹ. Không quản như thế nào, hai tư tưởng cũ mục nát, trọng nam khinh nữ ý nghĩ rất nghiêm trọng, này đã tạo thành Trần Tiểu cả đời âm ảnh, có thể nói ảnh hưởng tới cuộc đời của nàng. Nhưng bây giờ Trần Tiểu đã lớn lên trưởng thành, lại trở thành giới cảnh sát hình sự trinh sát tổ một lá cờ, mà lại sự tình đã qua lâu như vậy, theo Đoàn Văn, Trần Tiểu cùng cha mẹ ở giữa sâu nhất kết, chính là không có hảo hảo ngồi xuống thẳng thắn đàm một lần. Hắn không tin hai lão không có hối hận qua, không tin bọn hắn hội một mực hung ác xuống tâm cùng Trần Tiểu bảo trì hiện tại loại quan hệ này, mà lại hắn cũng không tin Trần Tiểu thích như bây giờ. Trốn tránh, có đôi khi chỉ là ngộ biến tùng quyền, mà cũng không phải là giải quyết chi pháp. Đương nhiên hiện tại ý đồ tiêu tan hiềm khích lúc trước cái này sự được thả một chút, bởi vì dựa theo Trần Tiểu thuyết pháp, mẫu thân Phan Phượng đến gọi điện thoại nói cho nàng, nói là trong nhà đang nháo quỷ. Cụ thể làm sao cái nháo pháp, cũng đại khái cho nàng miêu tả, còn để Trần Tiểu vận dụng nàng tại hình sự trinh sát một tổ quyền lực. Phải mấy cảnh sát đi nhà hắn bắt quỷ. Trần Tiểu giống như Đoàn Văn, bọn hắn nghĩ tới kiện thứ nhất sự chính là kia kẻ sau màn tìm tới chính mình người nhà. Bởi vì lúc trước Vũ Nhị tại trước khi chết từng nói qua, may mắn Đoàn Văn cha mẹ chết sớm, mà lại ma thuật sư cũng ý đồ dương đông kích tây, đối phó nằm viện hôn mê Diệp Luân. Cho nên bây giờ nghĩ đương nhiên, Trần Tiểu cha mẹ rất có thể sẽ biến thành kia kẻ sau màn kế tiếp xâm hại cùng trả thù đối tượng. Trần Tiểu nói cho Đoàn Văn cha mẹ nháo quỷ đại khái trải qua sau, Đoàn Văn lập tức đoạn định này khẳng định là kẻ sau màn thủ đoạn. Bất quá có một chút Đoạn Văn rất nghi hoặc, đó chính là nếu như kẻ sau màn muốn lấy náo quỷ phương thức trả thù Trần Tiểu tiến tới xâm hại cha mẹ của nàng, kia làm gì phiền toái như vậy? Nay đều náo loạn đã mấy ngày, sao không tại buổi tối đầu tiên liền đem này hai lão hủ chết, miễn cho bọn hắn nói cho Trần Tiểu sau, Cảnh Phương tiến đến điều tra. Nếu như Cảnh Phương chạy tới, kia kẻ sau màn xâm hại này hai lão kế hoạch sẽ không thể không đình chỉ. Đây là Đoạn Văn suy nghĩ không thấu địa phương. Tại cùng Trần Tiểu tiến đến nàng cha mẹ nhà trên đường, Đoạn Văn trong tay dẫn theo hai đại hộp thuốc bổ cùng một ít lễ vật, một mực tại vùi đầu suy nghĩ. Xuống xe, hắn này mới phát hiện hôm nay Trần Tiểu ăn mặc vậy mà là tiếp cận nhất nữ tính trang phục một lần, nàng vừa mới tẩy đầu, tóc hơi có vẻ xoa tung, mặc vào một bộ màu trắng mang chạm giống tia bên sơ mi, chân trên mang một đôi mang theo gót giày tiểu nữ giày da, mặc dù gót giày không cao, nhưng đối với Trần Tiểu đến nói đây đã là cái đột phá. Trọng yếu nhất chính là quần bó. Ngươi vậy mà xuyên quần bó. Đoạn Văn chằm chằm Trần Tiểu hai chân, không ngừng tái diễn. Trần Tiểu gương mặt phi hồng, nhỏ giọng nói, đây là quần jean, thấy rõ ràng. Kia không phải cũng là bó sát người. Đoạn Văn cải chính. Ngươi tại nuốt nước miếng. Ngươi mới vừa rồi là không phải tại nuốt nước miếng. Trần Tiểu đột nhiên trở nên cảnh giác lên.
Vậy.
Đoạn Văn không có căn cứ hít một hơi, tranh thủ thời gian khoát tay, chỗ nào, ngươi nhìn lầm, ta chỉ là bị nước miếng của mình sặc một cái.
Đến.
Trần Tiểu rời đi chủ đề, chỉ trước mắt nhà này nhà ngang lầu ba phương hướng, đối Đoạn Văn nói, nhắc nhở trước ngươi một chút, ngươi không cần vào trước là chủ, bị bọn hắn ở tại nơi này lão lâu trong giả tượng lừa gạt. Cha mẹ ta cất lão nhiều tiền, không nghĩ tới muốn lưu cho nữ nhi, số tiền này coi như tại Đông Cổ Nhị Hoàn đặt cọc mua một bộ tân phòng cũng đủ, bọn hắn cũng chỉ là ưa thích ở chỗ này mà thôi.
Vì sao?
Đoạn Văn buồn bực. Khả năng về sau nhận cái con nuôi. Tiện đem tiền cho người ta, để cho mình có thể có con trai tống chung đi. Trần Tiểu thần tình ảm đạm, ngữ khí dần dần trở nên băng lãnh. Chờ một lúc không nên bị mình cảm xúc ảnh hưởng tới. Đoạn Văn lập tức nhắc nhở, vào nhà sau nhiều quan sát một chút, thúc thúc A-Z rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Quả nhiên hắn nói như vậy về sau, Trần Tiểu thu liễm cảm xúc, biểu tình khôi phục lại, trọng trọng nhẹ gật đầu.
Cái khác bố trí an bài thỏa đáng không?
Đoạn Văn hỏi. Cái khác người đã sớm đến trong này, đã sớm bố trí hoàn tất. Trần Tiểu nói. Hai người rất nhanh lên lầu. Đi vào cửa nhà lúc này cửa phòng khách là rộng mở, Phan Phượng tới một người ngồi ở trên ghế salon, biểu tình ngưng trệ, tựa hồ đang ngẩn người, cũng không có trông thấy Trần Hữu Lương trong phòng.
Mẹ!
Trần Tiểu vào nhà thời điểm khẽ gọi một tiếng. Nghe không ra ngữ khí của nàng là cái gì, chỉ là cảm giác rất bình thường. Phan Phượng đến lập tức đứng lên, trên mặt tươi cười, hướng phòng ngủ phương hướng nhìn thoáng qua, nói, Hiểu Hiểu trở về rồi.
Ngươi
biến gầy. Dứt lời, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đoạn Văn, phát hiện phía sau bọn họ cũng không có những cảnh sát khác theo tới, tốt giống cũng chỉ có Trần Tiểu cùng Đoạn Văn hai người. Ánh mắt định trên người Đoạn Văn, này vị là
A-Z tốt.
Đoạn Văn vượt lên trước một bước đi đến Trần Tiểu phía trước, nở nụ cười đối Phan Phượng đến Vân An, ta là Trần Tiểu bằng hữu, Đoạn Văn. Vừa nói, một bên đưa trong tay hai đại hộp thuốc bổ cùng lễ vật phóng hạ, lần đầu tiên tới, không biết các ngươi thích ăn cái gì tiểu đều mua một chút, lần trước cái kia Lâm Thành Tam Bảo, ngài nhị lao đều nhận được à. Phan Phượng đến sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ nói, là ngươi à, ta nói là ai gửi tới quà tặng, đóng gói rất tốt, chính là ăn không quen.
Bạn Lương,
Hiểu Hiểu trở về, còn mang về bằng hữu của nàng, Nam. Lúc này Trần Hữu Lương bởi vì mấy ngày nay đều không có nghỉ ngơi tốt, tăng thêm sợ mất mật, đau thắt lưng bệnh cũ cũng phản bảo, đang nằm trước kia Trần Tiểu kia trường trên giường nhỏ nghỉ ngơi. Sau khi nghe, hắn chậm rãi trở mình, thần sắc có biến hóa, nhưng bởi vì đau thắt lưng, không dám lập tức ngồi xuống. Đoạn Văn tại ngoài phòng nói, không được cầm ý đến thúc thúc, để thúc thúc hảo hảo nghỉ ngơi, trong này có tráng cốt phiến, cao canxi dịch, ngài cùng thúc thúc đều có thể ăn, bồi bổ thân thể. Trần Hữu Lương một tay chống đỡ mép giường thẳng lên nửa người trên, hai mắt trực câu câu chằm chằm cửa phòng ngủ. Trần Tiểu về nhà hắn không có chút nào dám đến hiếm lạ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến vậy mà mang theo người bằng hữu trở về, vẫn là nam. Trần Hữu Lương bức thiết muốn xem một chút Đoạn Văn, nhưng trở ngại nữ nhi cũng ở bên ngoài, hắn quả thực là không có lên tiếng.
A Di, sau này trong nhà có chuyện gì tự gọi ta, gọi lên liền đến, tỉ như chuyển cái gì vật nặng, đưa thúc thúc đi bệnh viện châm cứu dẫn dắt gì.
Các ngươi không nên khách khí, coi ta là nhi tử sai xử là được rồi. Tiểu nghe Đoạn Văn thanh âm lần nữa truyền đến, Trần Hữu Lương càng nghe càng là mặt mày hớn hở, cũng không nhịn được cảm thán này tiểu tử trung khí có đủ a, tiếng nói chuyện ngay cả mình trong phòng đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Ai ai, nhanh ngồi, nhanh ngồi.
Đoạn ngăn a, ngươi quá khách khí. Phan Phượng tới một cái sức lực đạo, liền này lần đem Trần Tiểu gọi trở về là làm gì đều đã quên. Bất quá Trần Tiểu thấy cha mẹ cũng không lo ngại, cũng là trong lòng một tùng, chỉ là không có biểu lộ ra. Chờ Đoạn Văn sau khi ngồi xuống, Phan Phượng tới lui ngâm chén trà, đặt ở Đoạn Văn trước mặt.
Đoạn ngắn ở đâu công tác a?
Đoạn Văn còn chưa lên tiếng, Trần Tiểu tiếp lời, mẹ, vì chuyện của các ngươi, bằng hữu của ta cùng đi, ngươi nói hắn là làm cái gì?
Đoạn Văn vội nói, ta chỉ là trợ giúp tra án, nhưng cũng không phải là cảnh sát.
Ban đầu là Đông Cổ cảnh cục xin cố vấn, bất quá hôm nay tới điều tra cùng ta này cố vấn thân phận không có quan hệ, hoàn toàn là ra ngoài tình bạn. Quay đầu nhìn lên, thấy Trần Tiểu chính tại nhìn mình lom lom.
Đoạn Văn lập tức đổi giọng, ách, tái tỉnh.
Thân tỉnh. Đến lúc này, chọc cho Phan Phượng đến mừng rỡ đều không ngậm miệng được. Trong phòng Trần Hữu Lương rốt cuộc không nín được, chống đỡ eo từ Trần Tiểu trước kia gian nào phòng ngủ nhỏ bên trong đi ra cùng Đoạn Văn treo lên chào hỏi. Cho tới giờ khắc này, Trần Tiểu phảng phất một lần nữa mới quen biết Đoạn Văn, kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn cùng mình cha mẹ song phương rất vui vẻ trò chuyện với nhau, tựa hồ đã quên đi mình tồn tại, quên đi mục đích của chuyến này. Chủ yếu nhất là, cha mẹ tốt giống cũng đều quên đi bọn hắn chính tại tao ngộ quỷ dị sự kiện sự thật, vừa rồi vào nhà lúc trong phòng loại kia lãnh tịch, run rẩy bầu không khí, bây giờ không chỉ không còn sót lại chút gì, mà lại đã hiển nhiên biến thành cỡ lớn ra mắt hiện trường. Chương 132, hai cái Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương nhìn xem Đoạn Văn lúc hai mắt hơi hơi phát sáng, hắn lúc này đem Đoạn Văn cùng ngồi ở bên cạnh Trần Tiểu mắt liếc một cái thân cao, so nữ nhi còn cao. Lại nhìn ngũ quan bộ dáng, mày rậm mắt to, rất lấy vui. Lại cùng Đoạn Văn nói chuyện với nhau vài câu, rất thức đại thể, nói chuyện khách khí, thái độ khiêm hòa, trọng yếu nhất chính là tự chụp mình mông ngựa đều đập tới điểm quan trọng bên trên, này để Trần Hữu Lương phi thường được lợi. Từ phòng ngủ ra sau, hắn kia khuôn mặt cười lên liền không có khôi phục qua nguyên dạng. Phượng Lai, nấu cơm, nấu cơm. Nhân gia tiểu Đoạn lần đầu tiến tới, đi bên ngoài mua con gà, xương con cá, chờ một lúc bà ta 20 năm ủ lâu năm ở, ta cùng tiểu Đoạn uống một chén. Cho chuyện một hồi sau, Trần Hữu Lương đối Phan Phượng Lai phân phó. Sắc mặt hắn hồng nhuận, xem ra không chỉ quên đi trong phòng nháo quỷ sự, tiểu liền trên người bệnh đều đã khá nhiều. Ánh mắt rốt cục nhìn hướng ngồi ở một bên một mực cũng không có la nàng Trần Tiểu, Trần Hữu Lương sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn tựa hồ có chút xấu hổ. Lúc này Phan Phượng Lai gật đầu nói, các ngươi ngồi một hồi, ta đi trước chợ thức ăn mua ít thức ăn trở về. Không cần a gì. Đoạn Văn vội nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc ta trực tiếp gọi nhà hàng đem thức ăn đưa tới, không cần ngươi tự mình động thủ. Mẹ. Trần Tiểu đứng lên, chúng ta là đến đây tìm hiểu tình hình, các ngươi không phải nói trong phòng nháo quỷ sao? Ở đâu? Quỷ đâu? Phan Phượng Lai lúc này dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trần Hữu Lương. Trần Hữu Lương sắc mặt càng là xấu hổ, vỗ vỗ Đoạn Văn mu bàn tay, lấy một loại Trần Tiểu chưa từng thấy qua ôn hòa ngữ khí đối Đoạn Văn nói, "Tiểu Đoạn, này mới lần thứ nhất gặp mặt tiểu để ngươi chế giễu." Dứt lời ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tiểu, sắc mặt biến được nghiêm túc, lập tức đối Phan Phượng Lai nhẹ gật đầu. Phan Phượng Lai thở dài, lại ngồi xuống, chậm rãi tự thuật lên. Hiện tại nàng cùng Trần Hữu Lương đã không dám ở trạm vạng tối thời điểm tiến vào phòng ngủ chính, trên thực tế lần trên giường trông thấy kia khỏa tóc thai bù xù người đầu sau, hai người cũng không có lập tức liên hệ Trần Tiểu. Bởi vì cảm giác cảnh sát bắt không được quỷ, ngược lại khả năng sẽ còn bả tin tức truyền đi để hắn Trần gia hổ thẹn, bọn hắn lại đi một chuyến thành Đông thành Hoàng Miếu. Từ trong miếu bỏ ra 1.800 xin một tôn thành hoàng gia phân thân pho tượng trở về, pho tượng kia sinh động, không giận tự uy, dùng vải đỏ bao khỏa, sau khi trở về tiểu đặt ở phòng khách TV cửa hàng. Lúc ấy hai lão cả gan lại đem trong phòng, đặc biệt là phòng ngủ dưới giường tìm kiếm một lần, kia tiến vào dưới giường tóc dài lệ quỷ lần nữa chẳng biết đi đâu. Nay một lần, bọn hắn không chắc là bởi vì pho tượng có tác dụng, vẫn là con kia quỷ lại ẩn nấp rồi. Bất quá đem thành hoàng gia pho tượng đặt ở trong nhà sau, cũng không biết là tâm lý tác dụng vẫn là nguyên nhân gì khác. Hai lão cảm giác trong nhà cũng đều trở nên ấm áp, sợ hãi cảm xúc giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm trong phòng tìm một vòng đều không thấy kia kéo lấy tóc dài đầu, bọn hắn nghĩ khẳng định là này tôn pho tượng tạo nên tác dụng. Bất quá hai người tạm thời không dám về phòng ngủ, vẫn tại trong phòng khách ở lại, đến thời gian ăn cơm liền đi phòng bếp làm ăn, hai người cơ bản đều tại đồng thời hành động, không có lạc đàn. Đến sảng khoái lúc trời tối cũng đều không có cái gì tình huống dị thường phát sinh, Trần Hữu Lương cho rằng kia lệ quỷ hẳn là bị thành hoàng gia đuổi chạy. Nói với Phan Phượng Lai một câu thứ hai ngày muốn đi thành hoàng miếu còn nguyện, nhiều quên chút hương hỏa tiền. Ban đêm ngủ thời điểm, hai vợ chồng để cho an toàn vẫn là không có lựa chọn về phòng ngủ, mà là bả chăn mền đem ra, phân biệt ở phòng khách hai cái trên ghế salon nằm xuống, chuẩn bị chấp nhận một đêm. Mà tại đến rạng sáng 2 giờ lúc, Phan Phượng Lai bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lúc đầu ngủ ở chết đối diện trên ghế salon Trần Hữu Lương đã không tại, trên ghế salon chỉ có để lộ chăn mền. Nàng lại nhìn hướng phòng ngủ chính. Thấy vốn là đang đóng cửa phòng ngủ, bây giờ vậy mà mở ra, bên trong tôi om om, một điểm động tĩnh cũng không có. Đến lúc này, Phan Phượng Lai nháy mắt tỉnh cả ngủ, nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống, bả đèn của phòng khách mở ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh cửa đang đóng. Bên trong đèn sáng, tựa hồ Trần Hữu Lương đang ở bên trong thuận tiện. Phan Phượng Lai tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua thành hoàng gia pho tượng, chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen, đi đến phòng ngủ chính cổng chuẩn bị đem cửa phòng ngủ cho kéo lên. Nào biết mới vừa tới cửa, mượn đèn của phòng khách quang liền gặp được Trần Hữu Lương vậy mà tại phòng ngủ, ngay tại bên giường ngồi, hơi cúi đầu, tựa hồ ý thức có chút không tỉnh táo lắm, nhưng xem ra hắn người hẳn là tỉnh dậy, cũng không có ngủ. Phan Phượng Lai kinh ngạc nói, "Bà Lương, ngươi làm sao đến trên giường ngồi tới, là phía ngoài ghế sofa ngủ không thoải mái sao?" Vừa nói, vừa đi tiến phòng ngủ, đưa tay bắt lấy Trần Hữu Lương tay, nàng cảm giác bạn già tay có chút băng lãnh. "Ngươi làm cái gì? Có phải là chỗ nào không thoải mái?" Phan Phượng Lai vuốt ve bả vai của đối phương hỏi thăm. Nhưng vào lúc này, sau lưng đối diện phòng vệ sinh bên trong đống nhiên chuyển ra xả nước thanh âm, lập tức phòng vệ sinh cửa mở ra, Trần Hữu Lương từ bên trong đi ra. Phan Phượng Lai quay đầu nhìn lên, cùng từ trong phòng vệ sinh ra Trần Hữu Lương nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Sững sờ qua đi, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có cảm dâng lên, Phan Phượng Lai nghe thấy mình chính lôi kéo tay, ngồi ở trên giường người này, đột nhiên phát ra một trận quỷ dị cười lạnh. Nàng sắc mặt soát một chút tái nhợt vô cùng, đại não ông một tiếng, cả người đều đã chết lặng, theo bản năng quay đầu nhìn mình chính lôi kéo tay người. Phan Phượng Lai ngạc nhiên phát hiện, người này vậy mà cũng là mình bạn già, nàng vừa rồi cũng không có nhận lầm. Bất quá trên giường ngồi Trần Hữu Lương sau lưng, có một đại đoàn tóc dài cuốn tại một chỗ, ánh vào Phan Phượng Lai trong mắt. Hai cái Trần Hữu Lương, giống như lúc. Kia cửa phòng vệ sinh đứng Trần Hữu Lương cũng ngộng, trực câu câu chằm chằm ngồi ở trên giường nắm Phan Phượng Lai một chính mình khác. Bất quá ngồi ở trên giường người thần sắc quỷ dị, lộ ra một cỗ nụ cười như có như không, phát ra để người toát ra da gà thanh âm, xem xét tựu không bình thường. Phan Phượng Lai kịp phản ứng sau, đột nhiên hất ra tay của người kia, quay người liền hướng ngoài phòng ngủ chạy, bởi vì dùng sức quá mạnh hướng phía trước một cái lảo đảo, kém chút trực tiếp nhào vào trên đất. Thật vất vả chạy ra phòng ngủ sau, Trần Hữu Lương ở bên ngoài một tay lấy nàng đỡ lấy, sau lưng cửa phòng ngủ bịch một tiếng đóng lại, phía sau cửa lần nữa truyền ra một trận quỷ dị tiếng cười lạnh. Các ngươi tựu không nghĩ tới trước dọn ra ngoài ở? Đoạn Văn nghe đến đó, đưa ra nghi vấn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là sĩ diện người, mặt mũi có thể lớn hơn ngày, trong nhà nháo quỷ loại sự tình này, tuyệt không có khả năng thông qua miệng của bọn hắn truyền đến hàng xóm láng giềng trong lỗ tai đi. Trần Tiểu ở một bên nói. Ngươi. Trần Hữu Lương sắc mặt cứng đờ. Phan Phượng Lai thì là nhẹ nhàng thở dài, không hề nói gì. Sau đó thì sao, a gì? Sau đó các ngươi tự gọi điện thoại cho Trần Tiểu sao? Đoạn Văn hỏi. Phan Phượng Lai gật đầu. Về sau chúng ta đem thành hoàng gia giống bỏ vào phòng ngủ, sáng sớm hôm qua gọi điện thoại cho Hiểu Hiểu, hôm qua lúc ban ngày, chúng ta đi vào bả chăn mền cùng thẻ ngân hàng đem ra, ban đêm căn bản không dám tiến vào. Bất quá đêm qua kia quỷ lại xuất hiện, lúc ấy nó còn cùng ngươi thúc nói mấy câu. Chương 133, tức khắc phong tỏa. Nghe được Trần Tiểu vậy mà là hôm qua liền đã biết được cha mẹ mình trong nhà nháo quỷ, nhưng là hôm nay mới mang theo mình tới, Đoạn Văn có chút buồn bực. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu, thấy Trần Tiểu đối với mình khe khẽ lắc đầu. Tựa hồ là hiện tại không tiện nói cho hắn nguyên nhân. Đoạn Văn không có lập tức mở miệng hỏi, mà là đối Trần Hữu Lương hỏi, "Thúc, ngươi tối hôm qua là làm sao cùng kia quỷ nói chuyện?" Trần Hữu Lương nhìn qua tựa hồ vẫn là nghĩ mà sợ, nhớ lại một chút, này mới nói, "Ta vừa mới tẩy xong chân, ra liền gặp A Di ngươi ở trên ghế salon ngồi xem tivi, tự hỏi nàng, ách, đến cùng có hay không cho Hiểu Hiểu gọi điện thoại, này nha đầu là thế nào nói, nàng đến cùng muốn hay không tới xem một chút." Nói mấy câu nói đó thời điểm, Trần Hữu Lương ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Tiểu biết hắn bây giờ có chút xấu hổ, đành phải giả vờ như không nhìn thấy. Trần Hữu Lương tiếp tục nói, "Ta lúc ấy hỏi nửa ngày, A Di ngươi một câu đều không nói, chỉ là ngồi chỗ ấy một mực nhìn lấy tivi, ta hỏi nàng có phải là không thoải mái hay không." Nàng lắc đầu sau liền bắt đầu nhìn ta, ánh mắt kia để người run rẩy, sau đó nàng đột nhiên hỏi ta, "Một người muốn thế nào mới tính chết rồi, là nhục thể tử vong qua đi, vẫn là bị người triệt để từ tâm lý quên về sau?" Ngươi biết, ta lúc ấy căn bản nghe không rõ. Trong đầu một đoàn bột nhão, tự hỏi ngươi A Di đang nói cái gì. Nàng cũng chỉ là nhìn ta, cũng không tiếp tục nói chuyện. Ta cho là nàng mấy ngày nay khả năng tinh thần có chút hoảng hốt, chuẩn bị cho nàng đảo ly nước nóng đi, nào biết cửa phòng khách đống nhiên mở ra, A Di ngươi từ ngoài cửa đi đến. Nguyên lai nàng đi sát vách hỏi kia tóc dài tiểu nữ sinh đi, bởi vì A Di ngươi hoài nghi là này tóc dài nữ sinh lây dính thứ không sạch sẽ, là nàng cho ta nhóm nhà mang đến phiền phức. Lúc ấy trông thấy hai cái Phượng Lai, ta dọa đến thân thể một trận băng lạnh. Liền biết ngồi tại ta bên cạnh cái này khẳng định không phải A Di ngươi, bởi vì cổng cái kia Phượng Lai ánh mắt mới cùng A Di ngươi bình thường đồng dạng. Trên ghế salon ngồi cái này bắt đầu bật cười, cười hai tiếng sau, nàng đứng lên đầu tiên là tiến phòng bếp, sau đó lại từ phòng bếp ra sau đi ra phòng khách, cũng không trở về nữa. Ta và ngươi A Di lúc ấy hai người đều sợ choáng váng, cứ như vậy nhìn xem nàng ly khai, hai người chúng ta đều không dám nói chuyện, thậm chí động cũng không dám động. Bất quá còn tốt, nàng ly khai sau cũng không tiếp tục trở về, tối hôm qua cũng gió êm sóng lặng. Chúng ta ngủ được coi như an ổn, cho tới bây giờ các ngươi tới đều chưa từng xuất hiện tình huống khác. Nghe lão lưỡng khẩu tự thuật sau, Đoạn Văn cảm giác tâm lý nghi hoặc càng tăng lên, hắn nhìn thoáng qua Trần Tiểu, thấy Trần Tiểu biểu tình bình thường, liền nói ra, ta cùng Trần Tiểu đi trong phòng ngủ nhìn nhìn, thúc thúc ca gì, các ngươi ngồi trước một hồi. Được rồi, tốt, vất vả ngươi, Tiểu Đoạn. Trần Hữu Lương bội nói. Hắn thái độ đối với Đoạn Văn so với đối Trần Tiểu muốn tốt không biết bao nhiêu lần, bất quá Phan Phượng Lai ngược lại là đối nữ nhi không có ý kiến đến gì, chỉ là tâm lý rất thẹn với. Thêm nữa nàng trưởng kỳ tại lao ra tử bao phủ phía dưới, căn bản không dám nói thêm cái gì. Dung Trần Tiểu nói, đây chính là mắc sợ tọc khổng chứng. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đi vào phòng ngủ sau, làm bộ nhìn khắp nơi nhìn, hắn đối Trần Tiểu nhỏ giọng hỏi, hôm qua bọn hắn tiểu thông chi ngươi, ngươi làm sao hôm nay mới mang theo ta tới? Trần Tiểu nói, hôm nay chúng ta tới, là người tới bắt. Hôm qua ta nghe lão mụ nói về sau, tiểu đoán là kẻ sau màn phái người đến tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên khẳng định không thể như lần trước như thế lại để cho hắn chạy mất. Hôm qua trong này liền đã bị ta an bài đặc chủng cảnh sát tới, bố trí tại trong lầu cùng lâu đối diện, còn có đường đi đối diện cũng có. Trang bị đâu? Hồng ngoại thăm dò những này dụng cụ chuyên nghiệp mang theo không? Đoạn Văn hỏi. Toàn bộ đều có, thậm chí còn mang theo có nóng cảm ống nhắm súng đắm. Trần Tiểu nói, vừa mới ta cha mẹ đã cùng ngươi miêu tả, tên kia tối hôm qua đang ở nhà trong gia qua, chúng ta người cũng điều tra đến, cùng ta mẫu thân giống như lúc nữ nhân kia tại đi vào trong thang lầu sau tiểu biến mất. Chúng ta đoạn định ra hỏa này cũng không hề rời đi, mà là tiềm ẩn tại chỗ nào. Cho nên chúng ta hôm nay tới, cũng chỉ phụ trách đem hắn bắt tới là được rồi. Chuyện khác giao cho đặc chủng cảnh sát đến xử lý. Đoạn Văn trầm ngâm nói.
có thể như vậy nói. Trần Tiểu gật đầu, ta nghĩ ngươi khẳng định đã phát giác, ta cha mẹ trong nhà vậy mà nháo quỷ mấy ngày, này kẻ sau màn vẫn luôn không có xuống tay với bọn họ, này rất không bình thường. Nếu như hắn muốn cố ý hấp dẫn chúng ta tới, đối chính hắn cũng không có chỗ tốt, đó chính là còn có khác nguyên nhân gì. Nguyên nhân này là cái gì, tại không có biết rõ ràng trước kia, ta lo lắng mạo muội hành động có thể sẽ tạo thành càng nhiều ngoài ý muốn, cho nên cần ngươi đến tra rõ ràng. Đoạn Văn bước cằm, đem gầm giường, trong tủ treo quần áo, màn cửa sau tùy tiện nhìn nhìn, ngồi dậy, nói ra, hiện tại chúng ta tới phỏng đoán một chút, ban đầu xuất hiện là tóc, từ một cây biến thành mấy cây, sau đó là một đoàn, cuối cùng càng ngày càng nhiều rốt cuộc không thể đếm hết được. Lại sau đó tóc phía dưới nhiều một cái đầu người, đây là thúc thúc A-di tận mắt nhìn thấy. Trần Tiểu nói tiếp, cho đến cuối cùng, này cái đầu người hoàn toàn hóa hình, biến thành một người bình thường loại bộ dáng, chính là ta lão mụ lần thứ nhất nhìn thấy ngồi tại bên giường Trần Hữu Lương. Lần thứ hai hóa hình là hắn lại biến thành mẹ ngươi bộ dáng, ngồi trong phòng khách xem TV. Đoạn Văn nói, mà lúc này trên thực tế gia hỏa này đã bị đặc chủng cảnh sát giám sát. Đúng. Trần Tiểu gật đầu, tối hôm qua nàng trước lúc rời đi trước tiến vào phòng bếp, trên thực tế lúc ấy người này đã tại trong phòng bếp cầm lên dao phay, chúng ta người phát hiện sau, thông qua mở ra nóng cảm nhắm chuẩn, đem họng súng nhắm ngay nàng. Mà nữ nhân này tựa hồ cảm thấy dị thường, nàng lập tức buông xuống dao, từ phòng khách nhanh chóng đến hành lang sau đó rời đi. Dừng một chút, Trần Tiểu tiếp tục nói, lúc ấy nàng hẳn là chuẩn bị xuống tay, nhưng bị chúng ta cho làm rối loạn kế hoạch. Vì sao như vậy nhiều thiên hậu mới bắt đầu chuẩn bị xuống tay? Đoạn Văn nhíu chặt lông mày. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu, hiện tại ta giả định người này chính là ma thuật sư, bởi vì chúng ta biết, ma thuật sư thuật dịch dung rất lợi hại, đang theo dõi trong có thể lấy người khác nhau thân phận bày biện ra tới. Cho nên có lẽ có loại khả năng này, này một lần hắn thông qua mẫu bản trong sách dùng tóc ngưng tụ biến thành một cái giống như lúc người phương thức, xuất hiện sau giết chết thúc thúc Kaji. Nói đến chỗ này, hắn lộ ra nghi hoặc, nhưng dựa theo quy tắc, gia hỏa này lấy loại phương thức này xuất hiện, hẳn là hội động thủ trước giết chết viết ra hắn người tác giả kia mới đúng. Mà bây giờ tình huống là, hắn lại tại ngươi cha mẹ nhà chậm trễ như vậy nhiều ngày không có động thủ, cho đến hôm qua ban đêm, nào biết lại bởi vì cảm thấy không thích hợp mà từ bỏ hành hung. Thanh âm chưa dứt, Đoạn Văn nhãn tỉnh hơi hơi sáng lên, ta nghĩ ta biết. Biết cái gì? Trần Tiểu cho tới nay đối Đoạn Văn suy luận manh mối được ra, cũng chính là mẫn cảm đặc chất vô cùng tin tưởng. Nếu như Đoạn Văn nói biết, vậy cái này phỏng đoán kết quả hơn phân nửa đã cùng sự thật rất gần. Bả tòa nhà này phong tỏa, từ giờ trở đi mọi người không cho phép ra vào. Đoạn Văn nói, thông chi kia chút đặc chủng cảnh sát, đừng dùng nhìn bằng mắt thường, toàn bộ lấy hồng ngoại thăm dò làm nhân viên ra vào cuối cùng sàng chọn căn cứ. Dừng một chút hắn lại nói, trên thực tế khoảng cách khá xa lời nói, dùng nhìn bằng mắt thường cũng được, chí ít ma thuật sư không có khả năng khiến cho hắn dược vật ảnh hưởng bao trùm đến địa phương xa như vậy. Ngươi là nói tòa nhà này trong? Trần Tiểu rốt cục đoán được Đoạn Văn phỏng đoán. Đúng. Đoạn Văn gật đầu, hơn phân nửa hiện tại này nhà ngang một cái trong phòng, có một tên tác gia đã tử vong đã lâu. Chương 134, Thiên La Địa Võng. Phụ trách gần nút quan sát đặc chủng cảnh sát cũng chưa từng xuất hiện, phong tỏa nhà ngang nhiệm vụ giao cho cảnh sát bình thường đi công việc. Những này cảnh sát bình thường cũng không có tận lực che giấu, mà là dựa theo Trần Tiểu an bài, tại nhà ngang mấy cái cửa ra vào toàn bộ thiết trí tạp điểm, tạm thời phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Không chỉ như vậy, tại một ít lầu một rách dưới chỗ cửa sổ, đồng dạng phái cảnh sát phòng thủ, bảo đảm người hiểm nghi phạm tội không quản áp dụng loại phương thức nào đều không thể lý khai. Không bao lâu, chỉ ít 40 tên võ trang đầy đủ đặc chủng cảnh sát xuất hiện, trong đó có 6 người thủ tại Trần Hữu Lương nhà, bởi vì Trần Hữu Lương vợ chồng đã bị uy hiếp, thuộc về rất dễ bị người hiểm nghi phạm tội công kích đối tượng. Mà những cảnh sát khác thì là từ tầng cao nhất bắt đầu, dần dần hướng xuống tầng lục soát. Đây là thảm thức kéo lưới loại bỏ, tất cả phòng cũng sẽ không bỏ qua, không quản nên gian phòng bên trong hiện tại có hay không người tại, có người ở nhà trong trực tiếp mở cửa phối hợp cảnh phương. Mà nếu như trong nhà không ai, cảnh phương cũng sẽ cưỡng chế phá cửa mà vào, triển khai lục soát. Tại lục soát trong cảnh phương cũng không phải là chỉ dùng mắt thường quan sát, mà là mang theo tia hồng ngoại cảm đo trang bị, phối hợp tiềm phục tại đối diện chỗ tối đặc chủng cảnh sát lợi dụng nóng cảm tiến hành. Cứ như vậy, không quản đối phương phải trang lần thân, đối điều tra công tác cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Huống hồ tất cả đặc cảnh còn đeo mặt nạ phong độc, cho dù kia che giấu người hiểm nghi phạm tội sử dụng loại kia vô sắc vô vị, có thể ảnh hưởng trung khu thần kinh dự vật. Cũng vô pháp xâm nhập cũng dẫn đến cảnh sát sinh ra hào giác. Tại trong lúc này, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đồng dạng đeo một bộ nhẹ nhàng linh hoạt mặt nạ phòng độc, cùng các đặc cảnh một chỗ hành động. Khi tìm thấy được tầng thứ tư lúc, cuối hành lang chỗ trong một cái phòng không có người trả lời, đặc cảnh phá cửa mà vào sau rất nhanh tại phòng tận cùng bên trong phát hiện một cỗ thi thể. Nên thi thể là một bộ nam thi, nguyên bản đã bắt đầu hư thối, nhưng hắn trên thân lại bao trùm một tầng màu trắng bột phấn, những này bột phấn hoàn toàn che giấu thi số khí tức lan tràn, chỉ có đang đến gần thi thể không sai biệt lắm 1 mét khoảng cách trong vòng mới có thể miễn cưỡng nghe được một điểm mùi thối, hơn nữa còn là bị những mùi khác tổng hợp về sau một loại cổ quái mùi thối. Nam thi thể trên y phục hoàn hảo, bất quá hắn hai mắt trợn lên, miệng mở rộng ra, xem ra khi còn sống tựa hồ thấy được cực kỳ khủng bố sự vật, hẳn là bị trực tiếp hụ chết. Một lát sau, tại phòng vệ sinh cùng chân giường đều tìm đến một chút tóc dài, dài nhất có dài nửa thước. Mà Đoạn Văn mang theo găng tay, cùng Trần Tiểu một chỗ tại này nam tử bàn đọc sách trên máy vi tính tìm được hắn lần gần đây nhất mở ra văn kiện. Người này chính tại viết một cái đoạn thiên truyện ma, xem ra hắn là nước ngoài mộ yêu thích truyện ma trang web hội viên, hội định kỳ gửi bản thảo tại nền trang web, nhận lấy một ít tiền thù lao. Trước mắt nền trang web chính tại khai triển một kỳ song trọng thân truyện ma yêu cầu bản thảo, đã chết đi nam tử viết đoạn thiên cố sự, chính là một con tóc dài quỷ thông qua thu thập tóc cũng phục chế nhà trong chủ nhân mà từ trọng sinh tinh tiết. Nhìn tinh tiết miêu tả, cùng Trần Hữu Lương, Phan Phượng Lai tao ngộ đồng dạng, tin tưởng tác giả này bản nhân cũng đồng dạng kinh lịch cùng loại tao ngộ, bởi vì hắn là một thân một mình tại nhà còn có khả năng tao ngộ càng khủng bố, cho nên dẫn đến sống sờ sờ bị hủ chết. Đoạn Văn tùy tiện lại nhìn một chút cái khác tham dự song trọng thân truyện ma yêu cầu bản thảo tác giả, trang web trên đã đăng báo một chút tương quan chất lượng tốt bài viết, có mua mỹ nữ đồ hộp, từ đồ hộp trung trường ra một cái phục chế người, sau đó giết chết nhân vật chính thay thế sinh hoạt tình tiết. Có mua được một bức tranh, người trong bức họa tướng mạo từng ngày bắt đầu biến hóa, cuối cùng cùng nhân vật chính giống như lúc, đem hắn hoàn toàn thay thế. Cũng có trong nhà là hai huynh muội, ca ca càng dài càng nữ tính hóa, về sau vậy mà trở nên cùng muội muội giống như lúc, hai huynh muội trùng hợp thành một người sinh hoạt quy tích, mỗi người mỗi ngày thay nhau dùng muội muội nhân vật này đi ra ngoài làm việc sinh hoạt. Song trọng thân. Đoạn Văn nhìn cố sự này sau, tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác cuối cùng nhìn thấy cố sự này mới có như vậy một chút song trọng thân đặc thù hàng nghĩa, càng có xã hội khắc sâu tính, cùng đối trước mắt xã hội hiện trạng đụng vào cùng tham khảo. Hắn không khỏi nhìn thoáng qua này tiền câu chuyện tác giả, là một cái tên tiếng Anh chữ, cũng không phải là do ghép vần hợp thành. Nhưng nghĩ đến cũng hẳn là một cái trong nước tác giả, lấy cái tên tiếng Anh sau đó thượng chuyển trang web. Một bên khác, Trần Tiểu lúc này ở cái này chết đi tác giả dĩ vãng viết cố sự đồng trong, tìm được một thiên liên quan tới vách tường phong thi cùng ngược đại nữ hài án lệ. Quả nhiên, này bị hại tác gia lại là từng viết qua cái này tình tiết người. Đoạn Văn nhìn này thiên cố sự sau, hình như có sở ngộ, đối Trần Tiểu nhẹ giọng nói ra, thông chi tất cả đồng sự, nếu như phát hiện ma thuật sư trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không tận lực không cần giết hắn. Trần Tiểu hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ từ trong miệng hắn hỏi ra cái gì? Đoạn Văn gật đầu, này ma thuật sư cùng cái khác bị khống chế nhân vật không giống nhau, hắn tuyệt đối là nhân vật mấu chốt, nếu như có thể bắt sống, ta nghĩ từ trong miệng hắn xác minh trong lòng mình một cái ý nghĩ. Trần Tiểu gật gật đầu, lập tức xoay người đi phân phó tất cả cảnh sát tiếp tục tăng mạnh điều tra, đồng thời nếu như phát hiện mục tiêu, tận lực không cần giết chết ma thuật sư. Đương nhiên, tại tự thân an toàn nhận nghiêm trọng uy hiếp lúc, đồng dạng có thể trực tiếp xử lý đối phương, này sẽ không nhận mệnh lệnh hạn chế. Đem tầng thứ tư toàn bộ tìm một lần, đồng dạng không có kia ẩn nút hư hư thực thực ma thuật sư tung tích. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu lúc này về tới Trần Hữu Lương nhà trong. Hai vợ chồng không biết tình huống cụ thể, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy như vậy nhiều cảnh sát xuất hiện, trong nhà một mực có đại lượng cảnh sát thủ hộ. Tăng thêm nghe nói toàn bộ nhà ngang tiểu khu đều bị cảnh sát phong tỏa, nghiêm khắc loại bỏ. Này hai người bỗng nhiên trở nên có chút không biết làm sao, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình hai vợ chồng chỉ là lặng lẽ cho nữ nhi gọi điện thoại, nhưng làm sao biết hội huyên náo như vậy lớn, không nghĩ đến liền tiểu khu đều trực tiếp bị phong. Vào nhà sau, Phan Phượng Lai ấp úng đối Trần Tiểu nói, hiểu hiểu, cái này. Hiện tại cảnh sát bắt quỷ, muốn ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy sao? Trần Tiểu lắc đầu, không nói gì. Trần Hữu Lương thì cũng không tin tưởng trước mắt đây hết thệ là nữ nhi của mình làm được, tại hắn trong tư tưởng, một cái nữ nhi ra nào có bản lãnh lớn như vậy, liền nhìn về phía Đoạn Văn. Càng xem càng lòng tràn đầy niềm vui, mở miệng nói, tiểu Đoạn A, không cần thiết làm tình cảnh lớn như vậy A, ta biết ngươi là không yên lòng chúng ta. Đoạn Văn lúc này khoát tay, Trần Thúc, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy vận dụng đặc cảnh cùng như vậy nhiều cảnh sát. Là nữ nhi của các ngươi, tất cả cảnh sát đều là nàng bố trí. A. Hai vợ chồng một mặt kinh ngạc. Trần Hữu Lương nhìn về phía Trần Tiểu, phát hiện nữ nhi cũng không có nhìn mình, mà là tại túi đầu trầm tư, hắn đông nhiên cảm thấy mình mặt mo tại hơi đỏ lên. Sau một lúc lâu Trần Tiểu mới ngẩng đầu mở miệng, đối nhị lao nói, cha mẹ, trong này cũng không có quỷ, kia người cũng không phải quỷ, hắn là một tên tội phạm giết người. Theo chúng ta phân tích, các ngươi trông thấy kia chút tóc đúc đích, còn có người đầu cái gì, đều là tao ngộ thuốc mê sinh ra ảo giác. Thanh âm chưa dứt, hai nghe máy bộ đàm bỗng nhiên vang lên, Trần Tổ, phát hiện người hiểm nghi phạm tội tại lầu 2. Nóng cảm phát hiện hắn đang di động, tựa hồ muốn từ cửa sổ miệng nhảy đi xuống. Xử trí như thế nào? Cùng thời khắc đó, có thể nghe được phía dưới lầu 2 truyền đến một trận truy đuổi, tiếng ồn ào. Kích thương hắn. Trần Tiểu quả quyết nói. Trực tiếp nổ súng sao? Kia ẩn nút đi đặc chủng cảnh sát hiển nhiên có chút chần chờ, cân nhắc đến cần xuyên qua công sự che chắn xạ kích, ta hiện tại sử dụng chính là đạn xuyên giáp, có thể sẽ khiến cho hắn thân thể bộ vị xuất hiện không cách nào chữa trị tổn thương, vô hạn đồng đẳng với tử vong. Có nắm chắc hay không đánh hắn tứ chi? Trần Tiểu nhíu mày hỏi, ta thử một chút. Bên kia nói một câu nói sau, rất nhanh trầm mặt xuống. Không sai biệt lắm 3 giây sau, một tiếng hư hư thực thực súng vang lên thanh âm từ đối diện mỗi tòa nhà bên trong xa xa chuyển đến, này bên lầu hai phía dưới lập tức liền là một tiếng kinh hô cùng tê tâm liệt phế kêu đau đớn. Báo cáo chân tổ, đã thành công kích thương người hiểm nghi phạm tội. Kia nổ súng đặc cảnh nói. Chương 135, nàng không chết. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu lúc này hướng lầu 2 tiến đến. Bất quá để cho an toàn, lo lắng phải chăng còn mai phục cái khác người tại tòa nhà này trong, cho nên Trần Tiểu cũng không có lập tức rút đi thủ hộ tại cha mẹ trong nhà cảnh sát. Đi vào lầu 2 cuối hành lang thứ 2 đếm ngược gian phòng lúc, tại phòng bếp bên cửa sổ thấy được chân trái đã hoàn toàn đứt gãy một người nam tử. Kia bạ dẹt súng ngắm quán xuyên hai bức tường, đã trúng mục tiêu. Tại phòng khách và phòng bếp trên tường phân biệt lưu lại hai cái không lớn không nhỏ động khẩu. Bị đánh trúng nam tử dáng người nhỏ gầy, gương mặt lạ lẫm, ngũ quan đã bởi vì kịch liệt đau đớn mà vặn vẹo cùng một chỗ. Hai tay của hắn ôm chân, đứt gãy chân cốt chỗ máu tươi chảy ròng, cả người đều đang run rẩy. Hắn nguyên bản cầm trong tay đao, bây giờ đã bị gỡ đi trên người tất cả vũ khí, ném vào trong phòng khách. Có 5-6 tên cảnh sát chính vây quanh này nam tử, trong đó một tên cảnh sát đã mở ra cái hòng thuốc, chuẩn bị trước cho hắn làm một cái lâm thời cầm máu băng bó. Vừa thấy ra hỏa này đang chảy máu, thuyết minh hắn cũng không phải là nửa cương người, Đoạn Văn trong lòng nhất thời hiểu rõ. Đi qua, một phát bắt được này nam tử xa lạ cái mũi, dùng sức vừa bấm, hắn cái mũi lập tức chốc ra. Sau đó Đoạn Văn duỗi ra hai tay tại ra hỏa này trên mặt một trận nhào nặn, lại để cho cảnh sát bên cạnh cầm một bình nước khoáng tới, đổ vào này nam tử trên mặt, lần nữa một trận manh xoa, càng nhiều giả mạo ngũ quan rơi xuống, lộ ra này nam tử diện mục thật sự. Nhìn kỹ, ra hỏa này bộ dáng như cũ không biết. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Mỗi lần ma thuật sư đều là tại dịch dung sau xuất hiện, không quản là cảnh sát trong mắt vẫn là đang theo dõi khí trong, mà diện mục thật của hắn càng là chưa từng xuất hiện qua. Bất quá Đoạn Văn dám khẳng định, gia hỏa này chức nghiệp tuyệt đối chính là một tên chân chính ma thuật sư. Ma thuật sư sắc mặt có một chút phát đỏ, mặc dù hắn bởi vì chân trái đứt gãy mà đau đớn khó nhịn, nhưng biểu hiện trên mặt lại hiện ra một vẻ quỷ dị hưng phấn, trong mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ ngược lại cảm thấy tình huống hiện tại dị thường kích thích. Nên cùng kia trong sách nhân vật ma thuật sư đồng dạng, có được mỗi loại tâm lý tật bệnh hoặc là tâm lý thay đổi. Đoạn Văn âm thầm phỏng đoán. Hai tên cảnh sát tới, đem ma thuật sư hai tay phản quá khứ dùng còng tay còng lại, mặc dù người trước mắt này không phải nửa cương người, mà lại đã bản thân bị trọng thương, nhưng vì để phòng vạn nhất, bọn hắn vẫn là dùng nhiều hai bộ còng tay. Đơn giản băng bó sau, chân đứt gãy miệng vết thương như cũ có máu tươi thẩm thấu băng gạc, xe cứu thương người còn không có lên lầu đến, mà khoảng thời gian này, Đoạn Văn cũng không muốn từ bỏ hỏi han cơ hội. Chân Tiểu đứng ở một bên, hắn thì ngồi xổm ở ma thuật sư trước mặt. Vừa chuyển động ý nghĩ, trước mắt này ma thuật sư nhìn không chỉ tinh thần có chút dị thường, mà lại nên thuộc về loại kia rất cực đoan một loại người, nếu không sẽ không phạm phải như vậy ngập trời tội ác, càng sẽ không hiện tại còn lộ ra hưng phấn đến không thể tự kiềm chế biểu tình. Cho nên hỏi han phương thức khẳng định không thể ấn thông thường đến tiến hành. Dừng một chút, Đoạn Văn giọng nói chợt biến đổi, tại cái khác cảnh sát bao quát Trần Tiểu kinh ngạc trong ánh mắt, hai tay đi lên giơ lên cao cao, lấy một loại đi theo tín ngưỡng, tràn đầy thành kính thái độ đối trước mắt này nam tử nói ra, vị đại ma thuật sư đại nhân, ngươi sứ mệnh sắp đạt thành, ta từ đáy lòng vì ngươi bỏ ra biểu thị cảm tạ. Ma thuật sư bỗng nhiên sững sờ, thu liễm trong mắt hưng phấn, hơi kinh ngạc chằm chằm Đoạn Văn. Đoạn Văn giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói, mỗi đêm, hắn cũng đều ở trong mộng của ta xuất hiện, chỉ dẫn ta, dạy bảo ta nên như thế nào làm việc. Dựa theo hắn chỉ dẫn, ta tại cảnh phương đội ngũ trong nhiệm vụ đồng thời hoàn thành, hiện tại ta giống như ngươi, chiều này lấy vậy chúng ta một mực hướng tới địa phương mà đi. Lời này vừa nói ra, Đoạn Văn sau lưng có hai tên cảnh sát sững sờ. Lại có chút tin là thật, đưa tay đẻ xuống bên hông súng lục. Chỉ bất quá một giây sau, này hai người tiểu bị Trần Tiểu đống nhiên chừng một cái, kịp phản ứng, lập tức xấu hổ đem đẻ lại súng lục tay thu về. Người cũng là. Trọng thương phía dưới, tư tưởng gần như điên cuồng ma thuật sư lúc này mặt mày hớn hở, phản phất hắn phân rõ năng lực vốn cũng không có mạnh cỡ nào, toàn bằng tinh thần chỉ thị cùng một cỗ tín niệm làm việc. Đoạn Văn trọng trọng gật đầu, đương nhiên, ta muốn biết chính là, ngươi có nhìn thấy hay không tỉ tỉ của hắn cùng với hắn một chỗ. Ai? Ma thuật sư kinh ngạc nói. Nha. Đoạn Văn đứng dậy, lộ ra tiếu dung, ta là nói ngươi có nhìn thấy hay không phiền nhân cùng phiền điểm này hai tỷ đệ. Ma thuật sư phảng phất đang hồi ức, lập tức đống nhiên lắc đầu, hắn là nam, không phải nữ nhân, ngươi. Ngươi không đúng, ngươi không phải, nếu như ngươi gặp qua là hắn biết hắn là nam, không phải nữ nhân. Đoạn Văn tỉ mỉ suy nghĩ hắn lời nói, ra vẻ kinh ngạc trả lời, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là dịch dung sao? Giống như ngươi dịch dung, chỉ bất quá nàng là nữ giả nam trang. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ma thuật sư điên cuồng lắc đầu, ta hội dịch dung, ta nhìn ra được ai có hay không dịch dung trang điểm, ta một chút tiểu có thể phân biệt ra được. Tuyệt đối giấu không được ta. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không nhìn thấy hắn bộ dáng, ngươi sẽ cho rằng hắn là nam, vẫn là nữ. Đoạn Văn tiếp tục nói bóng nói gió. Ma thuật sư hơi hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, lần nữa điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, hắn chính là nam, ta dám khẳng định hắn chính là nam. Vậy ngươi vừa mới đang chần chờ cái gì? Đoạn Văn ngữ khí trở nên nghiêm khắc.
Ma thuật sư chợt cười to lên, con mẹ nó ngươi cố ý lôi kéo ta lời nói, ngươi là giả, hắn căn bản không có chỉ dẫn qua ngươi, ngươi là cảnh sát. Đoạn Văn nhún vai, đối Trần Tiểu nói, ta xin hỏi xong, gia hỏa này tinh thần không quá bình thường, khả năng thật cùng trong sách ma thuật sư nhân vật đồng dạng, hoặc có vọng tưởng chứng cùng tinh thần phấn khởi. Dứt lời hắn quay người đi ra ngoài, Trần Tiểu lập tức đuổi kịp, thấp giọng hỏi, ngươi hoài nghi năm đó kia khởi hung án tỷ tỷ phiền điểm?
Đúng.
Đoạn Văn trọng trọng gật đầu, ta hoài nghi kia vụ án trong bị ngược đại sau, lại một mực tìm không thấy thi thể tỷ tỷ phiền điểm, khả năng căn bản không có chết. Bởi vì một ít nguyên nhân, nàng kỳ thật cùng cái kia có chút ngược trí, đệ đệ cùng cha khác mẹ phiền nhân một mực âm thầm sinh hoạt chung một chỗ, lấy phiền nhân trí thông minh không thể nào là này hệ liệt vụ án hung thủ sau màn, nhưng nếu như đổi lại là phiền điểm, thì có được quá nhiều khả năng. Đoạn Văn còn có một câu không nói, hắn thậm chí đều đang hoài nghi mình vừa mới nhìn thấy cái cuối cùng liên quan tới song trọng thân Đoạn Thiên cố sự, rằng chính là này phiền điểm cùng phiền nhân cố sự. Phiền điểm từ tiểu bị cha đẻ của mình ngược đãi, mà lại khả năng còn biết mẹ đẻ cũng là bị phụ thân giết chết, nàng tâm linh nhỏ yếu trong đã sớm chôn xuống hạt giống cừu hận. Thằng đến về sau không biết nguyên nhân gì, phiền điểm đào thoát phụ thân cho tới nay đối nàng trưởng khống ma trưởng, thậm chí có khả năng nàng cha đẻ cùng mẹ kế tại đường cao tốc trên tai nạn xe cộ đều cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là phiền điểm âm thầm dẫn đến. Đương nhiên những này đều chỉ là đoán, thời gian qua kia lâu như vậy, trước mắt đã không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh đây hết thảy. Trần Tiểu Thuận Đoạn Văn tỉ mỉ một suy nghĩ, lập tức biểu thị tán đồng. Nàng kết hợp chỉ cần một viết đến nên tình tiết tác ra liền sẽ tình huống bị đổi giết, phát hiện Đoạn Văn điều phỏng đoán này khả năng vô cùng lớn. Chúng ta bây giờ liền đi thấy đệ đệ phiền nhân. Đoạn Văn nói. Nói đến chỗ này, hắn bỗng nhiên dừng một chút, sửa lời nói, trước cùng thúc thúc A-di ăn bữa cơm đi, đây là lần thứ nhất gặp mặt đâu. Ừ. Ta trước hết để cho Diệp Luân dẫn người bà phiền nhân mời đến cảnh cục đi. Trần Tiểu gật đầu, quay người phân phó nói, thông chi mọi người lại đem này nhà ngang triệt để lục soát một lần, dùng cảnh quyển, kia hướng ngoại, nóng cảm nghi phối hợp lục soát, bất kỳ chi tiết đều không cần bỏ qua. Chương 136, hỏi thăm. Ma thuật sư tại bị xe cứu thương đưa đi bệnh viện trên đường tử vong, nguyên nhân tử vong là chảy máu quá nhiều, bởi vì đùi đứt gây dẫn đến chân động mạch xuất huyết nhiều. Mà tại di lưu thời điểm, gia hỏa này tinh thần đã hoàn toàn hỗn loạn, một hồi vọng tưởng chứng phát tác. Nói có người muốn giết hắn, một hồi còn nói mình bị người khống chế, kia khống chế hắn người là một con ác ma. Những này hồ ngôn loạn ngữ có thể sẽ đối phá án có trợ giúp, cho nên theo xe cảnh sát dùng di động ghi âm công năng đem toàn bộ ghi lại. Mà Đoạn Văn cùng Trần Tiểu vẫn là dựa theo kế hoạch lúc đầu, tại Trần Tiểu cha mẹ này nhi lưu lại ăn cơm. Hai vợ chồng này sợ hãi trong lòng bị triệt để giải quyết, hơn nữa còn là mình nữ nhi bố trí kêu bao lớn chiến trận đến giải quyết, Phan Phượng Lai cao hứng phi thường, mà Trần Hữu Lương thì là nội tâm phức tạp. Nói thật, kỳ thật hắn cũng cảm thấy cao hứng, con của mình có tiền đồ, không quản là nam hay là nữ, mỗi cái cha mẹ đều sẽ tiêu ngạo. Nhưng cho tới nay bởi vì chính mình chuyên quyền độc đoán, trọng nam khinh nữ cùng đại nam nhân chủ nghĩa tư tưởng, đã để Trần Hữu Lương rất khó tại nữ nhi của mình trước mặt cúi đầu. Cho dù có đôi khi hắn hội cảm giác mình như vậy làm xác thực không thỏa đáng, nhưng trong lòng quật cường nhưng thủy chung chiếm cứ lấy thượng phong, hắn không có khả năng đối nữ nhi thừa nhận sai lầm của mình, dù là nữ nhi đã so những nhà khác đình hài tử, đặc biệt là mình nhận biết kia chút gia đình nhi tử đều có tiền đồ. Điểm này Trần Tiểu vô cùng rõ ràng, cho nên nàng căn bản sẽ không kỳ vọng lão đầu tử này thái độ đối với chính mình biến mềm, nàng đối đại phụ thân tâm đã sớm băng lãnh, mà đối mặt mẫu thân lúc thì là phẫn hận, cảm thông, không đành lòng chờ tâm tình rất phức tạp. Mắt thấy nguy cơ giải trừ, Phan Phượng Lai lập tức đi chợ bán thức ăn giết một con gà, mua một con cá, lại mua một chút thịt mỡ, rau quả trở về, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Trần Tiểu không muốn cùng phụ thân ở chung một chỗ, tiến phòng bếp giữ im lặng bang mẫu thân nấu cơm. Đoạn Văn thì là giả vờ như không có phát giác trong phòng xấu hổ không khí, tiếp tục cùng Trần Hữu Lương huyên thuyên, thái độ ân cần, không ngừng điều tiết bầu không khí. Hắn biết rõ mình bây giờ cần đóng vai cái gì nhân vật, cha mẹ tại không có xảy ra ngoài ý muốn tử vong lúc, cùng trưởng bối ở giữa sinh hoạt thường ngày đối với Đoạn Văn đến nói, quả thực như cá gặp nước. Giờ khắc này ở cùng Trần Hữu Lương, Phan Phượng Lai ở chung sau một thời gian ngắn, Đoạn Văn rất mau tìm đến loại kia không chút phí sức cảm giác, chọc cho Trần Hữu Lương thỉnh thoảng phát ra cởi mở tiếng cười, một hồi nói muốn đem Đoạn Văn giới thiệu cho mình bạn đánh cờ. Một hồi lại muốn giới thiệu cho người chung phòng bệnh. Cho tới về sau, nghe thấy Đoạn Văn nói hắn ở tại Sâm Thành, tại Đông Cổ cũng không có trụ sở sau, lão gia tử vậy mà rơi vào trầm tư, khóe miệng hơi động, mỗi một câu tại trong cổ họng lộn mấy vòng, kém chút liền muốn nói ra. Đoạn Văn nhanh lên đem chủ đề chuyển hướng. Không bao lâu đồ ăn dâng đủ, bởi vì trong phòng tích nhỏ, này bàn trà chính là bàn ăn, bốn người vây quanh bàn trà ăn lên cơm. Trong quá trình này, thỉnh thoảng có siêu tầm nhà ngang cảnh sát thông qua thai nghe bộ đàm hướng Trần Tiểu báo cáo tiến triển tình huống. Này lao lưỡng khẩu trông thấy một màn này, nói tâm lý không tự hào kia là giả. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Đoạn Văn nâng lên chén rượu, ngựa khí hơi say rượu, đối Trần Hữu Lương cùng Phan Phượng Lai nói, thúc thúc, a gì, một chén này ta làm văn bối, cũng đại biểu chính tại công tác không thể uống rượu Trần Tiểu mời ngài nhóm. Vẫn là câu nói kia,
từ nay về sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại gọi ta, bà ta cùng Trần Tiểu Liên xem như một người sai sự. Ừ, ta cùng nàng mặc dù là hai người, hai cái thân phận, nhưng tương tự cũng có thể cho rằng là một người song trọng thân. Mặc dù một câu tiếp theo lời nói nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Hữu Lương đối trước mặt lời nói lý giải, hắn lập tức vui vẻ lôi kéo Phan Phượng Lai cùng Đoạn Văn đụng phải một chén. Phan Phượng Lai chú ý tới, lao đầu tử này chưa từng có một ngày có hôm nay vui sướng như vậy. Nàng đột nhiên ý thức được, mặc dù Trần gia không có nhi tử, nhưng Đoạn Văn nếu như làm con rể cũng cùng cấp tại nửa đứa con trai, thậm chí một ít con rể có đôi khi hội so thân nhi tử còn hiếu thuận, này không đồng dạng cùng Trần Hữu Lương cho tới nay kỳ vọng phù hợp sao? Qua nhiều năm như vậy, hai cha con một mực thủy hỏa bất dung, Trần Tiểu dọn ra ngoài về sau thật lâu mới có thể về nhà một lần. Nay để Trần Hữu Lương sớm đã đem trong lòng chờ mong giá trị hạ xuống thấp nhất, cho nên cũng không tồn tại nhi tử nhất định phải cùng mình họ, nhất định phải cùng cha mẹ ở ý nghĩ. Không quản như thế nào, Đoạn Văn xuất hiện, có lẽ là cải biến cái này nhà cho tới nay quan hệ vỡ vụn hiện trạng cơ hội tốt. Bữa cơm này ăn hơn một giờ, lão gia tử vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, Đoạn Văn liên tiếp đưa ra ba lần, mới rốt cục thoát thân cùng Trần Tiểu rời đi. Lúc gần đi, Trần Hữu Lương còn cùng Đoạn Văn hẹn xong hai ngày nữa đi công viên bảy cờ góc tản bộ, thuận tiện lại cùng hắn đi bệnh viện vật lý trị liệu, này dạng hắn cũng tốt hương cái khác người quen khoe khoang mình có cái nhi tử. Trở lại đồng cổ cảnh cục cao ốc, Diệp Luân đã dẫn người đi đem chính tại phòng khám bệnh đi làm phiền nhân mang theo tới, tựu ngồi ở trong phòng làm việc, trước mặt thả một ly trà. Phiền nhân quần áo mộc mạc, nhưng nhìn qua cả người sạch sẽ, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt sẽ xuất hiện chất phác cảm giác, ngoại nhân một chút tựu có thể nhìn ra cái này nhân tâm nghĩ đơn thuần. Bởi vì đó cũng không phải thẩm vấn, cho nên Trần Tiểu trực tiếp đem hắn gọi tiến phòng làm việc của mình, văn phòng trong trừ mình ra, còn có Đoạn Văn cùng Diệp Luân. Mặc dù không phải thẩm vấn, nhưng Trần Tiểu cũng biết nếu như áp dụng thông thường tra hỏi, không nhất định có thể hỏi ra vật mình muốn. Từ Diệp Luân trong miệng, biết được bọn hắn quá khứ gọi đi phiền nhân lúc rất cấp tốc, trước đó không có lộ ra bất kỳ phong thanh, đem xe dừng ở cửa phòng khám bệnh, mang theo hắn lập tức liền lên xe trở lại cảnh cục, liền phiền nhân điện thoại đều không mang. Trần Tiểu nhìn chăm chú lên này tướng mạo phổ thông, chiều cao không cao nam tử, thấy đối phương rõ ràng cảm thấy rất khẩn trương, bởi vì hiện tại phiền nhân trước mặt cảnh sát hắn không biết cái nào, đó cũng không phải nguyên lai từng cùng hắn trò chuyện qua đám người này. Một lát sau, Trần Tiểu mở miệng nói, chớ khẩn trương, phiền nhân, ngươi hiện tại sinh hoạt công tác những này, cũng còn tốt sao? Phiền nhân sửng sốt một chút, gật gật đầu, còn tốt. Ngươi hiện tại ở chỗ nào? Trần Tiểu ngữ khí nhu hòa hỏi. Nay một lần trò chuyện là lấy nàng làm chủ, mà Đoạn Văn cùng Diệp Luân không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lên tiếng. Khoảng cách phòng khám bệnh không bao xa, ta mướn phòng. Phiền nhân nói. Một người thuê vẫn là cùng cái khác người cùng thuê. Ta một người. Phiền nhân một bên trả lời, một bên bẻ ngón tay, phòng chỉ có ba gian, một cái phòng khách, một cái phòng bếp nhỏ, một cái phòng ngủ. Phòng vệ sinh tại trong phòng bếp, cho nên có đôi khi phòng bếp có chút tối. Quan sát ra hỏa này phương thức biểu đạt, tự có thể cảm giác ra hắn trí thông minh không quá cao. Trần Tiểu cùng Đoạn Văn liếc nhau một cái, tiếp tục hỏi, ngươi xác định chỉ một mình ngươi ở? Phiền nhân gật đầu. Trần Tiểu thanh thanh nhất hầu, ngươi không cần gạt ta chúng ta, trên thực tế, chúng ta đã phát hiện ngươi tỉ tỉ phiền điểm. Dứt lời, ba người con mắt chăm chú khóa chặt phiền nhân biểu tình, giờ khác này đối với này chủng trí thông minh không cao người mà nói, không tưởng tượng được tra hỏi, sẽ khiến cho hắn biểu tình khẳng định sẽ có một chút không bình thường, hắn không có cách nào giống một người bình thường như thế tiến hành ngụy trang. Liên gặp phiền nhân lắc đầu, ta tỉ tỉ nàng không phải mất tích sao? Cái kia lão cảnh quan nói cho ta, nói nàng khả năng đã chết, vẫn luôn tìm không thấy người. Trả lời thời điểm, phiền nhân biểu tình rất bình thường, trung thực chất phác, nhìn không ra một điểm dị dạng. Chương 137, lục soát vết tích. Ngươi tỉ tỉ không có chết, kỳ thật nàng một mực cùng ngươi ở cùng một chỗ, ngươi không cần thay nàng che giấu. Trần Tiểu nói. Phiền nhân nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu, ta không hiểu, ta cũng không có nhìn thấy nàng, các ngươi làm sao nói nàng tại cùng ta ở cùng nhau. Ngươi bình thường đi ngủ phải ngủ bao lâu? Có thứ gì thói quen sinh hoạt? Đoạn Văn lúc này bỗng nhiên mở miệng, hỏi ra hai cái rất đột ngột vấn đề. Phiền nhân cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là một bên nghĩ, một bên nghiêm túc hồi đáp, ừ, không sai biệt lắm 8 giờ. Ta 10 giờ rưỡi tối đi ngủ, thứ hai ngày 7 giờ trước kia rời giường, sau đó thu dọn nhà bên trong vệ sinh, bả đồ không cần ném đi. 8 giờ 20 phút rời nhà, tại dưới lầu trên đường ăn điểm tâm, 9 điểm đến phòng khám bệnh, bả quét dọn vệ sinh, 9 giờ rưỡi bác sĩ Vương bọn hắn đến phòng khám bệnh, liền chính thức mở cửa kinh doanh. Bình thường sau khi về nhà, thích làm những gì? Đoạn Văn mỉm cười hỏi, thích xem sách sao? Phiền nhân gật đầu, lập tức lại lắc đầu, ta thích xem manga, văn tự cái loại kia quá phức tạp, ta không thích nhìn. Tỷ tỷ bình thường thích xem cái gì sách? Đoạn Văn đống nhiên không có khe hở dính liền mà hỏi. Phiền nhân lại một chút kinh ngạc, trả lời, tỷ tỷ trước khi mất tích cũng thích xem có đồ án sách, ừ, bất quá bị mụ mụ thu, mụ mụ không cho phép nàng nhìn. Vậy bây giờ đâu? Nàng thích xem cái gì? Đoạn Văn không cam lòng tiếp tục hỏi thăm. Phiền nhân kiên định lắc đầu, tỷ tỷ không thấy, ta cũng không biết nàng thích xem cái gì. Ta chỉ nhớ rõ nàng nói nàng rất đói,
nàng trước kia vẫn luôn nói cho ta, nói nàng rất đói, không có ăn no, ta tiểu vụng trộm bả mụ mụ cho ta bánh bích quy cùng lạp xưởng hun khói giấu đi, đưa cho tỷ tỷ ăn. Đoạn Văn nhìn nhìn Trần Tiểu cùng Diệp Luân, có thể nhìn ra được đối phương trong mắt đều có chút thất vọng. Hơi dừng một chút, Trần Tiểu hỏi, sau đó thì sao? Về sau mụ mụ cùng ba ba phát hiện nàng ăn vụng đông tây, đều không ngừng đánh tỷ tỷ, nói nàng ăn vụng ta đồ ăn vặt. Phiên nhân một bên hồi ức, biểu tình có chút thống khổ, một bên nói ra, ta sợ hãi nàng lại bị đánh, cũng không dám cho nàng linh thực. Tỷ tỷ về sau một mực nói cho ta, nói nàng rất đói, nàng nhớ nàng mụ mụ. Ta tiểu hỏi nàng mụ mụ ở đâu? Nàng làm sao nói? Trần Tiểu hiếu kỳ. Nàng nói trong nhà, trước kia trong nhà. Phiền nhân trả lời. Hắn ký ức vốn là không tốt, nếu như không phải lúc nhỏ đối tỷ tỷ phiền điểm ấn tượng quá sâu sắc, bây giờ cũng căn bản không nhớ nổi những này. Mà khi lúc phiền điểm nói cho phiền nhân, mình mụ mụ trong nhà, có thể là phụ thân tại giết chết mâu thân Tịnh Phong Thi tại trong tường lúc, bị tuổi nhỏ nàng từng gặp được, nhưng không biết đó là cái gì, cũng có thể là sợ hãi khiến cho trí nhớ của nàng cưỡng chế đứng máy bị thanh trừ, cho nên chỉ là biểu đạt mâu thân trong nhà, chỗ nào cũng không đi sự thật. Nghe phiền nhân trả lời, người ở chỗ này tâm lý không khỏi có chút khổ sở, cũng đồng thời sinh ra một vẻ hàn ý. Lại hỏi thăm phiền nhân một lát, phát hiện câu trả lời của hắn đích xác không có bất kỳ sơ hở. Cái này có hai cái khả năng, một cái là phiền nhân trả lời tình huống là chân thật, cho nên không có sơ hở. Cái thứ hai thì là hắn trên thực tế vô cùng thông minh, nhưng một mực tại giả ngu, bây giờ bị hỏi thăm mỗi một bước đều đã bị sớm cân nhắc đến, cho nên mới không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Từ văn phòng ra, Đoạn Văn đối Trần Tiểu nói, có thể hay không lại xin Hách Chí Phong y sinh đến một chuyến. Ta muốn để Hách Chí Sinh này loại tâm lý quyền uy đối phiền nhân làm một cái hoàn chỉnh trí lực ước định, nhìn nhìn hắn đến cùng là đang một mực giả ngu, vẫn là vốn làng đốc. Trần Tiểu gật đầu, lập tức gọi điện thoại liên hệ Hách Chí Phong, bất quá lại biết được Hách Chí Phong vừa vặn đi công tác đến nơi khác tham gia một cái học thuật nghiên cứu hội, có thể muốn một tuần lễ sau mới có thể trở về. Nếu không chúng ta trước đối phiền nhân làm một cái phát hiện nói dối. Trần Tiểu đề nghị, mặc dù so với Hách Chí Sinh khẳng định không đủ, nhưng chúng ta tâm lý y sinh cũng tương tự rất chuyên nghiệp. Đoạn Văn suy nghĩ nói, nếu như một người thông minh quá mức mà lại trải qua thời gian dài một mực tại giả ngu, hắn là có cực lớn tỷ lệ thông qua máy phát hiện nói dối khảo nghiệm. Có thể để chúng ta tâm lý y sinh phối hợp máy phát hiện nói dối trước đối với hắn làm một cái toàn phương vị ước định. Trần Tiểu nói. Được. Đoạn Văn nhẹ gật đầu, vậy liền hôm nay bà chắc thí làm xong, tạm thời đừng để phiền nhân về nhà. Ừ, thừa cơ hội này, chúng ta trước tiên có thể đi trong nhà hắn nhìn nhìn. Bởi vì cân nhắc đến cảnh Phương đột nhiên đi đem phiền nhân từ trong phòng khám mang đi, hắn tại không có kịp phản ứng tình huống dưới, khẳng định không có thời gian về trong nhà thu thập cũng thanh lý vết tích. Vạn nhất tỷ tỷ của hắn phiền điểm tiểu dấu ở nhà trong, cải trang ăn mặc thành phiền nhân hoặc là cái khác người bộ dáng cũng không phải không có khả năng. Tóm lại thời cơ này nhất định phải nắm chắc, không thể lãng phí hết. Này bên Trần Tiểu An bài Diệp Luân phụ trách đối phiền nhân tiến hành phát hiện nói dối công tác, nàng cùng Đoạn Văn thì mang theo hai tên vết tích chuyên gia giám định, cầm đi phiền nhân chìa khóa tiến về trong nhà của hắn. Phiền nhân nhà cách hắn đi làm phòng khám bệnh quả nhiên rất gần, đi bộ không sai biệt lắm 7-8 phút liền đến. Bởi vì là thuê phòng, chọn địa phương rất rẻ, không tại bên đường, mà phải xuyên qua hai đầu hẻm, ngoặt vào một cái đời cũ trong sân nhỏ, lúc này mới có thể trông thấy. Phiền nhân phòng thuê tại lầu 2. Trong này tương đối âm u ẩm thấp, đi lên thời điểm trên đất tất cả đều là không cách nào khô cạn nước đọng, có thể muốn đến đổi theo mùa sau, nơi này ẩm thấp tình trạng mới có thể thối lui. Đoạn Văn lấy ra phiền nhân chìa khóa, mở ra phòng trọ cửa phòng. Đẩy cửa ra đi vào, đám người phát hiện trong phòng vậy mà dị thường sạch sẽ chỉnh tề, mặc dù nhìn như phiền nhân một cái nhân sinh sống, nhưng trong phòng không có một chút sống một mình, đặc biệt là độc thân nam tử sống một mình lộn xộn cảm giác. Trên mặt bàn đồ vật chỉnh chỉnh tề tề, mặt bàn một tầng không nhiễm, trong phòng ngủ đệm chăn cũng đều bị tỉ mỉ chồng chất bày ra, cửa sổ được mở ra một cái, khiến cho trong phòng tùy thời có thể thông gió. Mấy người đem trong phòng tất cả ngõ ngách toàn bộ tìm kiếm một lần, không có nhìn thấy nữ tính y phục cùng đồ dùng hàng ngày, hai tên chuyên gia thông qua siêu tầm giám định, cũng không có phát hiện có trừ phiền nhân bên ngoài cái thứ hai người vết tích. Đoạn Văn nghĩ, liên tưởng tới vừa rồi chính phiền nhân nói tới, hắn mỗi sáng sớm đều sẽ hoa thời gian nhất định thu thập phòng, này có thể là một cái mấu chốt tin tức. Chẳng lẽ chính là tại cái kia đoạn thời gian, gia hỏa này bả mỗi ngày sinh ra tất cả dị thường vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ rồi. Đó cũng không phải không có khả năng, nếu như giả thiết cơ sở là phiền nhân tại thông qua giả ngu cực lực che giấu một ít chân tướng. Đoạn Văn. Lúc này Trần Tiểu thanh âm từ phòng ngủ truyền đến. Đoạn Văn đi vào phòng ngủ, liền gặp Trần Tiểu cầm một bản ảnh chụp tập, chính tại lật xem. Nhìn thấy Đoạn Văn tới sau, nàng chỉ trong đó mấy chương ảnh chụp, nói, phiền nhân đã từng một người ra ngoài du lịch qua, đi Phi Châu khổng cúng bà ẻn địa khu. Một lát sau, Đoạn Văn chỉ vào một tấm trong đó ảnh chụp, đây là cái gì? Ảnh chụp trong phiền nhân mặc thông khí xa áo ngoài, đội mũ cùng kính râm, trên mặt cũng mang theo khẩu trang, đứng tại một đống do hư hư thực thực một loại nào đó động vật cốt cách trưng bày đồ án trước. Những này bạch cốt nhìn qua tựa hồ là cố ý hợp thành bức đồ án này, tựa như một bàn tay cực kỳ lớn,
chính đưa ngón trỏ ra, chỉ vào một phương hướng nào đó. Mà phiền nhân chính tại bắt trước, hắn cũng đưa tay ra, chỉ vào giống nhau phương hướng, nở nụ cười. Chương 138, xương tay. Mặc dù không biết đây là tại làm gì, cũng không biết kia xương cốt bày ra tới tạo hình có hàm nghĩa gì, nhưng Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều cho rằng phát hiện này không thể coi nhẹ. Ta đem tấm này ảnh chụp mang về, để các đồng nghiệp điều tra một chút tình huống cụ thể. Trần Tiểu nói. Lúc này một tên vết tích chuyên gia giám định đi tới, đối Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nói, trong phòng tất cả địa phương đều kiểm tra qua, mặc dù không có phát hiện cái gì khả nghi vết tích, nhưng bằng vào ta nhiều năm phán đoán, luôn có chủng không nói ra được cảm giác kỳ quái. Cảm giác gì? Trần Tiểu hỏi. Kia chuyên gia suy tư một lát, trầm ngâm nói, phiền nhân đích thật là một người ở đây sinh hoạt, trong phòng vết tích cũng là hắn một người, nhưng chính là rất kỳ quái, nói không ra. Ta vừa rồi phân tích một chút, khả năng bởi vì là phòng trọ nguyên nhân, trước đó cũng có cái khác khách trọ ở lại, cho nên sẽ tạo thành phán đoán của ta có sai. Trở về sau ta để người bả căn phòng này phòng trước đó khách trọ tin tức toàn bộ điều ra đến, các ngươi loại bỏ một chút. Trần Tiểu nói, không có vấn đề. Chuyên gia gật gật đầu, còn có, ta đề nghị bả phiền nhân điện thoại cũng kiểm tra một chút, này dạng càng bảo hiểm một điểm. Phiền nhân điện thoại còn tại hắn làm việc nơi trốn phòng khám bệnh bên kia, Trần Tiểu nghe này vị chuyên gia đề nghị, rời đi phòng trọ sau, nàng cùng Đoạn Văn đi một chuyến phòng khám bệnh. Tại không ảnh hưởng cái khác phòng khám bệnh đồng sự, chỉ là thông chi vị kia bác sĩ Vương tình huống dưới, hai người bọn họ đưa điện thoại di động lấy ra ngoài, thuận tiện cầm lại cảnh cục. Phiền nhân điện thoại thiết trí mật mã, cũng có thể trực tiếp dùng vân tay giải tỏa. Hai người không có để đang tiếp thụ phát hiện nói dối phiền nhân tới giải tỏa, mà là đưa di động giao cho kỹ thuật khoa đồng sự. Mấy phút sau điện thoại mật mã bị giải trừ cũng được đưa về Trần Tiểu văn phòng. Trần Tiểu cùng Đoạn Văn tỉ mỉ tra xét điện thoại bên trong nội dung, bao quát trò chuyện ghi chép, tin tức các loại, phát hiện như cũ không có gì thường. Trần Tiểu lại thông qua công ty hàng không tra được phiền nhân tại 5 năm trước đích xác từng đi qua Phi Châu Khổng Cúng Bà En, ở nơi đó du lịch một tuần lễ, tuần tự đi 3 tòa thành thị, sau đó mới trở về. Đem kia trương xương cốt đồ án ảnh chụp dùng di động chụp hình sau, Trần Tiểu đem ảnh chụp giao cho Diệp Luân đi làm điều tra. Đến nhanh lúc buổi tối, đối phiền nhân phát hiện nói dối cùng kết quả phân tích đã ra, lúc này phiền nhân như cũ lưu lại ở cục cảnh sát, cũng không có bị thả đi. Phát hiện nói dối kết quả cho thấy toàn bộ bình thường, tuần tự đối phiền nhân nhắc tới tỷ tỷ của hắn còn sống hay không, hai người phải chăng một chỗ sinh hoạt, bản thân hắn phải chăng tận lực che giấu vấn đề gì, trừ vấn đề thứ nhất phiền nhân không biết bên ngoài, vấn đề khác hắn toàn bộ đưa cho phủ định, mà lại phát hiện nói dối cho thấy thông qua. Những đồng nghiệp khác đối phiền nhân bản nhân cũng làm tâm lý trạng thái phân tích, kết quả giống nhau cũng rất bình thường. Trần Tiểu tại cho phó cảnh sát trưởng báo cáo về sau, trở về văn phòng làm ra quyết định, phái ra một cái công tác tổ phụ trách 24 giờ âm thầm chằm chằm phiền nhân nhất cử nhất động, đặc biệt là hắn sinh hoạt quỹ tích cùng tiếp xúc người. Phiền nhân rốt cục bị thả đi, điện thoại cũng trả lại cho hắn. Bất quá từ giờ trở đi hắn tất cả hành động đều đem ở vào cảnh phương trong theo dõi. 10 giờ tối, Đoạn Văn vẫn như cũ cùng Trần Tiểu ở tại phòng làm việc của nàng trong. Hai người phân tích 3 ngày điều tra kết quả, cảm giác tất cả được đến đồ vật đều là phỏng đoán, cũng không có đạt được cái gì tính thực chất chứng cứ chứng minh. Đến cùng phiền điểm chết hay không, có phải là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, giống một con lưu linh. Chứ phỏng đoán, hiện tại cũng không có bất kỳ manh mối. Bất quá Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều có một loại cảm giác, hiện tại bọn hắn đã tìm tòi đến toàn bộ vụ án mấu chốt, ngàn vạn không thể phất lờ. Nếu như lúc này từ bỏ, nói không chừng cũng không còn cách nào bắt lấy cái này vụ án kẻ sau màn. Đêm nay muốn về nhà sao? Đoạn Văn hỏi. Trần Tiểu ngồi tại sau bàn công tác, vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẹ nhàng lại mở miệng, khóe mắt khẽ nâng, ánh mắt nhìn hướng Đoạn Văn, lúc đầu trước kia ta liền trực tiếp ngủ văn phòng bên trong, hiện tại, chúng ta vẫn là về nhà đi. Đoạn Văn cười nói, là bởi vì có ta ở đây, làm rối loạn trước ngươi thói quen. Trần Tiểu lắc đầu, lườm hắn một cái, không phải bị động xáo trộn, mà là chủ động cải biến. Dứt lời, ánh mắt cũng không có thu hồi, mà là một mực nhìn chăm chú lên Đoạn Văn. Đoạn Văn cảm thấy này đạo nhãn thần có chút nóng bỏng, đồng nhiên toàn thân cũng không được tự nhiên lên. Nhưng Trần Tiểu nhưng không có muốn về tránh ý tứ, nhìn chằm chằm hắn một hồi, lên tiếng nói, chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đoạn Văn hỏi, ngươi làm sao lại cùng ta cha mẹ chung đụng được như vậy hòa hợp? Trần Tiểu một đôi mi thanh tú khóa cùng một chỗ, tựa hồ là đang rất nghiêm túc suy nghĩ cái này sự. Đoạn Văn mỉm cười nói, không có ý tứ, trời sinh. Trước kia ta cùng cha mẹ ta một chỗ lúc, bọn hắn thường xuyên bị ta chọc cho cười ha ha, ta nhớ được có lần ta lão ba liền miệng trong tàn thuốc đều cười phun tới. Ngươi phải biết, hắn bình thường đều rất nghiêm túc, rất khó xuất hiện loại kia tình trạng, bất quá. Tốt giống kia là một lần duy nhất. Nói đến chỗ này, hắn ngữ khí bỗng nhiên trở nên xa xút. Một lát sau, Đoạn Văn lại ngẩng đầu lên nói, kỳ thật ta có thể cảm giác được, cha ngươi chỉ là ngoài miệng quật cường, nói hắn vững tâm nguyên nhân lớn nhất chỉ là không bỏ xuống được kia cái gì đều không đáng mặt mũi. Mà ngươi lão mụ, nói thật, ta cảm giác thật đáng thương. Dừng một chút, Đoạn Văn lộ ra tiếu dung, bất quá ta tin tưởng bọn họ cùng ta ở chung sau một thời gian ngắn. Loại tình huống này sẽ có cải biến, bao quát bọn hắn thái độ đối với ngươi, cũng đều sẽ có cải biến. Ta cảm giác rất khó. Trần Tiểu lắc đầu, vừa nói, một bên đứng lên cái chìa khóa phóng trong túi. Đoạn Văn cũng đi theo đứng lên, trên dưới đánh giá nàng một chút, hỏi, rất khó sao? Ta cảm giác không khó. Liền ngươi cũng có thể chậm rãi cải biến, vẻ ngoài, quần áo, ngữ khí biến hóa, ngươi không có phát giác hôm nay những đồng nghiệp khác nhìn ngươi ánh mắt đều trở nên không đồng dạng sao? Trần Tiểu tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm hắn, không có trả lời. Đoạn Văn nói, tại sao ta cảm giác trên lưng lạnh siêu siêu? Trần Tiểu trên mặt có tiếu dung hiện hiện, nhưng vẫn là không nói gì. Ngươi chờ một chút, đừng nói trước, ta đến đoán ngươi muốn nói cái gì. Đoạn Văn thanh thanh hết hầu, lấy Trần Tiểu ngữ khí bắt trước nói, đột nhiên rất muốn đối ngươi một cái đá nghiêng a. Ha ha ha. Trần Tiểu cũng nhịn không được nữa nở nụ cười. Hơn nửa ngày sau mới ngưng được tiếng cười, đi qua kéo lại Đoạn Văn tay, cứ như vậy nắm hắn ly khai văn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đi vào cảnh cục sau, lập tức được kia trương xương cốt đồ án ảnh chụp điều tra kết quả. Diệp Luân đem đại lượng tìm tới cái khác ảnh chụp cùng chữ viết tư liệu đặt ở một cái bìa tư liệu trong, cầm tới Trần Tiểu trước mặt. Lão đại, tấm hình này có kết quả. Ê, đây đều là khác biệt xương cốt đồ án, toàn bộ xuất từ khổng cuống bà ẹn khu vực. Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Đoạn Văn lại gần hỏi. Diệp Luân trả lời, là nơi đó khu một loại cổ lão tập tục, gọi là xương tay, thông qua dùng xương thú, hoặc là chết đi nhân loại xương cốt, bày ra một loại đặc thù đồ án. Mỗi một cái đồ án đều có một cái phi thường rõ rệt đặc trưng, chính là tất nhiên sẽ chỉ hướng một phương hướng nào đó. Lúc này Trần Tiểu đưa trong tay văn tự tư liệu đọc ra, xương tay, một loại đến từ khổng cuống bà ẹn ác thần tà ác chớ chú, xương cốt chỉ đối tượng, sẽ có bất tường sự tình phát sinh. Chương 139, sơ bộ manh mối. Đưa trong tay tư liệu xem hết, Đoạn Văn phát hiện này cái gọi là xương tay thuật tràn đầy khổng cuống bà ẹn nơi đó sắp thái thần bí. Truyền thuyết nơi đó từ trước đây thật lâu bắt đầu, tiểu lưu truyền ra này chủng xương tay chớ chú thuật, một ít phạm vào việc ác, tội ác ngập trời, hoặc là xúc phạm bộ lạc quy tắc người, lại nhận xương tay chớ chú. Nhận nguyên rủa người nếu không biến thành cái xác không hồn, nếu không những này người hội toàn thân nát giữa, huyết dịch khô kiệt các loại, tóm lại sẽ xuất hiện các loại dẫn đến cái chết chứng bệnh. Bất quá Diệp Luân còn tìm đến Phi Châu nơi đó một tên quyền uy y học nhà một thiên nghiên cứu văn trường, chứng minh xương tay thuật là xác thực tồn tại, bất quá bị phủ thêm sắc thái thần bí nguyên nhân là thuật này lại còn cùng tâm lý học có quan. Tên kia quyền uy y học nhà hoài nghi này có chút cùng loại với một loại tâm lý ám chỉ, bất quá bọn hắn nhận được chớ chú mà tử vong thân thể bên trong còn tìm đến một ít độc tính rất mạnh đông tây, tỉ như rắn độc, độc hạt, con giết chờ động vật độc tố. Đem những tài liệu này sau khi xem xong, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều cho rằng, này cái gọi là xương tay thuật trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy, những người kia cũng đều là bị độc chết. Bất quá đem phiền nhân cùng cái này xương tay thuật đặt chung một chỗ, thì lộ ra trong này có vấn đề lớn. Đầu tiên bị trong sách nhân vật phụ thân người, thân thể sẽ mất đi khống chế, huyết dịch hội khô kiệt, cũng chính là thân thể tất cả hệ thống đều sẽ trở nên chậm chạp, thay cũ đổi mới đại lượng chậm lại, này cùng chúng xương tay thuật đặc trưng nhìn qua tựa hồ có chút tương tự. Đặc biệt là đối xương tay thuật thuyết minh trong, có một câu biến thành cái xác không hồn, này phi thường phù hợp như là Tôn Bình, Châu bà chờ người ngay lúc đó đặc trưng. Đương nhiên, chết đi thân thể bên trong tồn tại đại lượng độc tố vấn đề, tại những này góc chăn sát phụ thân thể bên trong nhưng không có tìm tới, bất quá vấn đề này đã bị cảnh phương chứng thực, là một loại kiểu mới dược tề tại đỉnh chỉ vận hành sau hội nhanh chóng bay hơi biến mất mà dẫn đến. Cái này hiển nhiên so nguyên thủy xương tay thuật cao cấp hơn rất nhiều. Bị cải tiến. Đoạn Văn tự lẩm bẩm, phiền điểm khẳng định không chết, nàng khẳng định còn sống, chúng ta nhất định không để ý đến cái gì. Đến cùng không để ý đến cái gì. Trần Tiểu khóa chặt lông mày, nghiêm túc tự hỏi. Diệp Luân biết mình đầu không có trước mắt hai người này linh quang, chỉ là ôm tư liệu đứng ở một bên, một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Không biết qua bao lâu, Đoạn Văn ngẩng đầu nói, các ngươi nói phiền nhân chỗ ở cơ bản đều là phòng thuê phòng người, chính hắn cũng là khách trọ, có hay không kiểm tra một chút hàng xóm ở đều là những người nào? Trần Tiểu lắc đầu, nàng lập tức bấm điện thoại trên bàn làm việc, thông chi trong tổ người cũng đem những này người chia hai tổ, mình cùng Đoạn Văn phân biệt mang một tổ, chuẩn bị lập tức đối phiền nhân ở kia tòa nhà những phòng khác triển khai bí mật lục soát. Lâm xuất phát lúc, Trần Tiểu đối Diệp Luân nói, còn có một cái điều tra phương hướng ngươi đi cùng tiến một chút, tra một chút phiền nhân sở tại phòng khám bệnh tiến thuốc tình huống, cùng nên phòng khám bệnh cùng kia gia sản người y viện dược vật cung cấp quan hệ, số lượng, danh mục chờ chút. Diệp Luân lập tức hiểu ý, nếu như kẻ sau màn là một tên đỉnh cấp dược tề sư, hắn cũng muốn tiếp xúc đến dược vật nguyên liệu mới có thể thi triển tay chân, mà kia nhà đã từng trị liệu phiền nhân té bị thương tư nhân y viện cùng phòng khám bệnh, có lẽ sẽ là một cái tốt nhất bí ẩn con đường. Ly khai cảnh cục sau, bởi vì hiện tại vẫn là giờ làm việc, cho nên phiền nhân chính tại trong phòng khám, tăng thêm này nhà phòng khám bệnh chính là hắn lúc trước trị liệu đầu té bị thương kia gia sản người y viện phụ thuộc phòng khám bệnh, mà phòng khám bệnh bác sĩ Vương cũng là nên y viện chủ nhiệm y sư, có đôi khi phiền nhân cũng sẽ tại y viện hỗ trợ. Hai tổ cảnh sát bí mật đi vào phòng trọ, bà thuê phòng bao tô công gọi tới, dựa theo Đoạn Văn phỏng đoán, đầu tiên là từ phiền nhân chỗ ở phòng gần nhất hàng xóm vào tay. đem hắn phòng hai bên trái phải phòng thuê một chỗ mở ra, hai tổ cảnh sát đồng thời tiến vào điều tra. Nếu như trong này không có tra được cái gì, thì đem điều tra khu vực phát triển đến tầng này tất cả phòng, mà tầng này phòng trọ đều là thuộc về này cùng một cái bao tô công. Về phần trên lầu cùng dưới lầu, chờ tầng này bí mật lục soát hoàn tất sau, lại đi lục soát. Tại bao tô công trong ấn tượng, ở tại phiền nhân bên trái này nhà khách trọ tựa hồ là người bên ngoài, không thường trở về, hắn cũng không chút gặp qua. Bởi vì hiện tại thu tô thuận tiện, chỉ cần điện thoại chuyển khoản là được, hắn căn bản không có lại chuyên vì thu tô chạy tới từng nhà gõ cửa. Dù sao mỗi tháng đến thu tâu ngày mấy ngày nay những này khách trọ liền sẽ lần lượt đánh tới tiền thuê. Một ít cố ý khất nợ hoặc là quên, hắn mới có thể gọi điện thoại nhắc nhở, nhưng cũng đều rất ít tự thân tới cửa thúc giao nộp. Đối với cái này khách trọ, bao tô công cơ hồ không có cái gì ký ức, liền đối phương là nam hay là nữ đều không nhớ rõ. Đoạn Văn mang theo trong đó một tổ cảnh viên điều tra chính là này gian, vào nhà sau, này trong căn phòng đi thuê chỉnh chỉnh tề tề bài trí để hắn nhãn tình hơi sáng lên. Mà túi kia thuê công cũng đang không ngừng gật đầu. Hắn thích nhất đem phòng cho thuê này chủng thích sạch sẽ khách trọ, trong phòng hoàn cảnh từ đầu tới cuối duy trì lấy sạch sẽ chỉnh tề, không nhốn bụi trần, về sau cho thuê kế tiếp khách trọ thời điểm cơ hồ đều không cần quét dọn. Lục soát một lát, Đoạn Văn tinh thần càng ngày càng phân chấn, cảm giác đã tìm đúng địa phương. Lúc này bên cạnh một cái cảnh viên đi tới, thấp giọng nói ra, không có ảnh chụp, không có thư tịch, nổ kẹp u, giấy bản thảo các loại, bàn chải đánh răng là màu trắng, rửa mặt khăn mặt cũng là màu trắng, trong tủ treo quần áo không có y phục, chỉ có chồng chất chỉnh tề đệm chăn. Đoạn Văn hỏi, trên giường có hay không ngủ qua vết tích? Có. Cảnh viên kia gật đầu, nhưng cũng không thường ngủ, giường bị ép xuống vết tích kém cỏi, khả năng vài ngày mới có thể ngủ một lần. Trong này ở mấy người? Đoạn Văn lại hỏi. Nhìn sinh hoạt vết tích, nên chỉ có một người, bất quá không cách nào đạt được giới tính, bởi vì tất cả đồ dùng hàng ngày đều rất trung tính hóa, nam nữ cũng có thể sử dụng. Cảnh viên kia trả lời. Điện thoại chờ thiết bị điện từ đâu? Đoạn Văn nhìn chung quanh một chút. Không có phát hiện. Nay cảnh viên lại khiến người ta bốn phía tìm một chút. Một lát sau, Đoạn Văn phân phó nói, tốt, bà tất cả vật phẩm phục hồi như cũ, rút ra bàn chải đánh răng trên RNA, nhưng không thể lưu lại lục soát qua đi vết tích, chúng ta trước tiên lui ra ngoài. Trở lại hành lang bên trên, lúc này Trần Tiểu cũng vừa lục soát xong phiền nhân phòng bên phải cái gian phòng kia phòng trọ, Đoạn Văn kéo qua nàng đi đến một bên nói, ta cảm giác đã tìm được, ngay tại phiền nhân bên trái này gian xuất tô ốc trong, phiền điểm khả năng thỉnh thoảng sẽ trở về ở bên trong. Lập tức hắn đem lục soát sau phát hiện kỹ càng tự thuật một lần, đặc biệt là phòng phi thường chỉnh tề đặc điểm, nếu như phiền điểm không thường về nhà lời nói, lấy phiền nhân tính cách, hắn là hội thỉnh thoảng thu thập gian phòng này cũng để bảo trì chỉnh tề sạch sẽ. Cái kia còn lục soát không lục soát cái khác phòng trọ rồi? Trần Tiểu hỏi. Tiếp tục lục soát, bất quá có thể giảm bớt nhân viên để tránh đánh cỏ động rắn. Đoạn Văn đề nghị, chỉ để lại một tổ chậm rãi lục soát, hiện tại trọng điểm có thể đặt ở phiền nhân nhà bên trái này gian xuất tổ. Được. Trần Tiểu gật đầu, đúng rồi. Ta vừa mới tiếp vào Hách Chí Phong y sinh gọi điện thoại tới, hắn đã sớm về đồng cổ, ngày mai là có thể cho phiền nhân làm một cái toàn diện tâm lý trạng thái chắc thí. Ta vừa mới cũng tiếp đến một điện thoại. Đoạn Văn nói, cha ngươi để ta ngày mai có rảnh rỗi, cùng hắn đi bệnh viện làm thắt lưng dẫn dắt vật lý trị liệu. Nghe này lời nói, Trần Tiểu hơi sững sờ, Đoạn Văn tiếp tục nói, từ trong lời của hắn, ta nghe được hắn cũng nghĩ để ngươi một chỗ trở về. Hắn làm sao nói? Trần Tiểu hỏi. Đoạn Văn học Trần Hữu Lương giọng nói, à, cái kia. A Di ngươi chỉ sợ ở nhà một mình trong nấu cơm đồ ăn bận không qua nổi, ngươi đẹp mắt nhất nhìn có ai có thể giúp đỡ, cùng ngươi cùng đi đi. Kia cũng không nhất định là nói ta. Trần Tiểu mạnh miệng nói. Đoạn Văn thở dài, ta cảm giác đi, ngươi mạnh miệng điểm này hoàn toàn di chuyển cha ngươi. Đúng, ta lúc ấy cố ý trả lời như vậy, thúc thúc, bằng hữu của ta khả năng đều không rảnh à, làm sao xử lý. Sau đó cha ngươi cho là ta không có lĩnh hội hắn ý tứ, liền bắt đầu gấp. Đoạn Văn buồn cười nói, hắn nói, cái kia, không phải gọi những bằng hữu khác. Tự gọi. Hiểu hiểu. Trần Tiểu hé miệng nở nụ cười, ngươi đơn giản. Ừ, ngày mai nhưng thật ra là ta mẹ sinh nhật, ngươi không nói ta cũng sẽ trở về. Đoạn Văn cả kinh nói, vậy ngươi nói sớm a. Đi, cho A Di tuyển cái lễ vật, ngày mai cũng không cần trong nhà làm, ta mời các ngươi ở bên ngoài ăn. Chương 140, tâm lý chắc thí, thượng. Phan Phượng Lai sinh nhật ngày, cũng là tâm lý y sinh Hách Chí Phong chuẩn bị cho phiền nhân làm tâm lý khảo nghiệm cùng một ngày. Vì không đúng phiền nhân tạo thành càng nhiều áp lực tâm lý. Vừa mới trở lại Đông Cổ Hách Chí Phong đề nghị ngay tại phiền nhân trong nhà vì hắn làm một lần tâm lý ước định, mà không cần lại đem đối phương gọi đến cảnh cục đi. Cho mục tiêu một cái thư thích nhất rộng rãi hoàn cảnh, sẽ có lợi cho đạt được chuẩn xác hơn ước định kết quả. Tại cùng phiền nhân gặp mặt trước kia, Hách Chí Phong đã lật xem hắn tất cả tư liệu, lý giải phiền nhân từ nhỏ đến lớn kinh lịch, cũng đẩy ra một cái đại khái mưu trí lịch trình. Nay loại tâm lý trạng thái trên chắc tả cần hắn cùng phiền nhân tại gặp mặt về sau, mới có thể đi vào đi càng nhiều hoàn thiện cùng một ít tất yếu sửa đổi. Ngươi bình thường tại trong sinh hoạt, có cảm giác hay không mình có đôi khi rất mệt mỏi.
Ngồi tại phiền nhân kia chỉnh tề sạch sẽ phòng trọ trong, Hách Chí Phong ngựa khí bình thản, tiếng nói vừa phải, cho người ta một loại nghe rất thư thích, rất buông lòng cảm giác. Đây là hắn làm tâm lý y sinh đối đãi bệnh nhân lúc cơ bản thao tác, Hách Chí Phong phi thường rõ ràng hành vi của mình phương thức cùng ngựa khí đối một bệnh nhân tâm cảnh sẽ đưa đến cái gì ảnh hưởng. Mà giờ khắc này ở vào như vậy chỉnh tề sạch sẽ trong căn phòng đi thuê, hắn cũng tương tự có loại tâm tính rất buông lòng cảm giác, dẫn đến lực chú ý cũng phi thường tập trung. Phiền nhân tỉ mỉ nghĩ nghĩ, túi đầu nhìn xem Hách Chí Phong đưa cho mình, hiện tại đặt lên bàn danh thiếp, hắn nói, tốt giống có đôi khi có, nhưng cũng không thường thường có. Này trùng mệnh, là cảm giác gì? Hách Chí Phong trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, ôn hòa hỏi. Chính là cũng không có công tác quá lâu, cũng không có chuyển cái gì nặng nghề đồ vật, lại đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi, cái gì đều không muốn làm. Phiền nhân một bên hồi ức, một bên nói, nhưng ta nghỉ ngơi một hồi sau, rất nhanh liền hội khôi phục, ngủ một giấc lên tinh thần càng tốt hơn. Hách Chí Phong nói, làm ví dụ, tại cảm giác rất mệt mỏi trước đó, ngươi có hay không đụng phải không giống bình thường sự, tỉ như làm cái gì, hoặc là nhìn thấy người nào đó, tiếp xúc thứ nào đó. Phiền nhân tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có, đều không có. Hách Chí Phong lấy ra một bản tài liệu này khả năng có hơn 50 trang, phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là lựa chọn. Hắn lật ra tờ thứ nhất, đối phiền nhân nói, phía dưới chúng ta tới làm một bộ lựa chọn, ngươi không nên nhìn trong này có rất nhiều đề, kỳ thật đại khái chỉ cần làm một tờ đề lượng là đủ rồi. Bất quá ngươi muốn dựa theo đề phía sau chỉ thị đến, tỉ như câu tuyển cái này tuyển hạng, nó nói cho ngươi xin nhảy đến thứ 12 đề, ngươi liền muốn trực tiếp lật đến 12 đề đi làm, sau đó tiếp tục dựa theo lựa chọn của mình phía sau chỉ thị tiến hành làm bài. Phiền nhân nghe không hiểu, Hách Chí Phong kiên nhẫn giải thích một lần, lại mình làm một đạo đề mục cho hắn làm thí dụ mẫu, phiền nhân này mới rốt cục tìm hiểu được. Những này đề đều không cần tính toán, ngươi chỉ cần dựa theo mình ý nghĩ đầu tiên cùng ngươi cho là tình huống tới làm lựa chọn trả lời là được rồi. Hách Chí Phong đem này chủ đề tập đẩy lên phiền nhân trước mặt, cũng cho hắn một chi đáp lại dùng bút chỉ. Phiền nhân tiếp nhận bút, chằm chằm trước mắt các loại đề mục, hắn nhỏ giọng bĩu môi nói, từ nhỏ đến lớn, ta không thích nhất làm bài. Hách Chí Phong nghe xong cười cười, không hề nói gì. Mặc dù không thích làm bài, nhưng phiền nhân biết người trước mắt này thế nhưng là Cảnh Phương phái tới, đối Cảnh Phương an bài công tác hắn cũng không dám mâu thuẫn, thành thành thật thật bắt đầu đọc đề thứ nhất, cũng tại chính thức đọc hiểu về sau, lựa chọn phía dưới 4 cái tuyển hạng bên trong đó một cái. Lại hỏi thăm Hách Chí Phong một phen, này mới trịnh trọng đánh cái câu, sau đó nhìn nhìn nên tuyển hạng phía sau có một cái che giấu tiểu trang giấy. Hách Chí Phong nói, hiện tại có thể sẽ mở khối này tiểu trang giấy. Phiền nhân theo lời sẽ mở, chỉ thấy phía trên viết, xin nhảy đến thứ tư để tiếp tục trả lời. Ừ, hiện tại dựa theo nhắc nhở, trực tiếp trả lời thứ tư đề. Hách Chí Phong nhắc nhở. Phiền nhân tìm tới thứ tư đề sau, lập tức lại bắt đầu nghiêm túc thẩm đề, đọc rất tỉ mỉ, có thể nhìn ra được hắn một mực tại dụng tâm đối đãi. Hách Chí Phong không nói thêm gì nữa. Chờ hắn đem thứ tư đề đáp án câu tuyển ra đến sau, lật ra đáp án phía sau tiểu trang giấy, trên đó viết nhảy đến thứ 7 đề. Phiền nhân dùng nháy mắt ra hiệu cho Hách Chí Phong, khi lấy được khẳng định trả lời sau, hắn lập tức bắt đầu đọc thứ 7 đề. Cứ như vậy một đường bài thi, có đôi khi đề mục biết nhảy vọt đáp lại, có đôi khi lại hội một đề sắt bên một đề trả lời, thậm chí có đôi khi sẽ còn nhảy trở lại trước đó đi. Nay bộ đề mục là chính Hách Chí Phong phát minh có thể dùng để chắc thí cũng phát hiện mục tiêu nhân vật bệnh tâm lý, tình cảm chướng ngại, nhân cách phân tích chờ một cái tính tổng hợp chắc thí. Chọn bộ đề mục tổng cộng có 00 đạo, dưới tình huống bình thường, một người bình thường khảo nghiệm không sai biệt lắm sẽ làm 30 đạo tả hữu tiểu có thể được đưa ra chính xác tâm lý, tình cảm, nhân cách các phương diện tổng hợp kết quả. Năm đó nghiên cứu những đề mục này hao phí Hách Chí Phong đại lượng tâm huyết. Thoạt nhìn, nay cùng bình thường tâm lý chắc thí để không có gì khác biệt. Nhưng trên thực tế những đề mục này cùng đề mục ở giữa hoàn hoàn tương khấu, dù cho là bị chắc thí người cố ý lung tung lựa chọn hoặc là trong lúc vô tình thẩm đề đáp sai, tại không sai biệt lắm 2-3 cái đề mục về sau, lại sẽ bị phía sau đề mục chắc thí kéo vào người đó tư duy quỹ đạo, để bất chi bất giác vẫn như cũ làm ra phù hợp hắn tư duy tập quán đáp án. Đây mới là chỗ kinh khủng. Hách Chí Phong đã đem nên bộ đề mục thân thỉnh quốc gia tâm lý trung tâm kiểm tra chuyên hạng bảo hộ. Hắn từng tại thân thỉnh nên bảo hộ lúc, thậm chí nói qua không quản là ai, nhưng phàm đem này bộ đề mục làm một lần sau, đều sẽ không giữ lại chút nào hiện ra hắn bản tính, cũng không hề phòng bị hoàn toàn bộc lộ ra tâm lý đặc chất cùng căn nguyên. Sự thật chứng minh, đề mục chắc thi đối tượng thật đúng là không có một cái ngoại lệ. Bởi vì phiền nhân đọc tốc độ rất chậm, tăng thêm bản thân hắn lý giải cũng không được, có đôi khi còn muốn Hách Chí Phong ở một bên giải thích cho hắn. Cho nên bình thường đại khái 10 phút liền có thể làm xong chắc thí, phiền nhân bỏ ra nửa giờ mới làm 20 đề. Mà tại hắn lựa chọn thứ 23 cái đề đáp án về sau, kiên nhẫn chờ đợi cũng quan sát toàn bộ quá trình Hách Chí Phong đông nhiên sửng sốt một chút. Chờ đến phiền nhân thứ 24 cái đề, cũng chính là chắc thí đề bên trong danh sách thứ 67 đề lúc, Hách Chí Phong vốn cho là nên đề làm nội dung khá nhiều, khả năng mình muốn cho phiền nhân giải thích một chút. Nào biết phiền nhân sau khi xem vậy mà rất nhanh lý giải, cũng cấp tốc câu tuyển lựa chọn của mình đáp án. Lập tức phiền nhân dựa theo đáp án phía sau nhắc nhở, nhảy tới danh sách thứ 101 đề.
Nhìn thấy một màn này, Hách Chí Phong cả người ngây người. Hắn biết rõ, phổ thông trí thông minh người dưới tình huống bình thường lựa chọn đáp án đưa tới đề mục nhảy vọt đều hạn chế tại danh sách 100 đạo trong vòng, có rất ít nhảy đến 100 đạo để bên ngoài. Mà phiến nhân trí thông minh vốn là không cao, hắn từng nhìn qua đối phương trí thông minh kết quả khảo nghiệm, cho rằng nên kết quả vẫn là có cực đại độ chuẩn xác, nào biết bây giờ đối phương còn không có đáp trả 30 cái đề, liền đã nhảy ra 100 đạo đề mục trong vòng phạm chủ. Hách Chí Phong nhịp tim có một chút gia tốc, hắn bất động thanh sắc chằm chằm phiến nhân tiếp tục bài thi. Mà lúc này phiền nhân tại thẩm đề lúc đã sẽ không lại hỏi thăm Hách Chí Phong, phảng phất hắn đều đã nhìn hiểu, đồng thời lựa chọn đáp án lúc cũng phi thường cấp tốc quả quyết. Chậm rãi, Hách Chí Phong đã quên đi thời gian, quên đi trước mắt bài thi người chỉ là một cái trí thông minh tại 70 tả hữu nam tử trưởng thành. Trong ánh mắt của hắn, danh sách thứ 200 đạo đề bị phiền nhân lật lại, bắt đầu trả lời thứ 208 nói. Mà dĩ vãng chỉ ở 30 đạo đề tả hữu liền sẽ đang tuyển ra một cái đáp án lúc, đáp án hậu phương cho thấy chắc thí kết thúc nhắc nhở, tại phiền nhân đã làm 70 đạo đề sau vẫn chưa từng xuất hiện. Theo Hách Chí Phong, đây quả thực là cái kỳ tích. Hắn trơ mắt nhìn phiền nhân nhảy qua sẽ xuất hiện chắc thí kết thúc bốn chữ này danh sách thứ 37 đề, thứ 6 đề, thứ 72 đề, thứ 88 đề, thứ 91 đề, thứ 113 đề, thứ 142 đề. Phiền nhân vẫn còn tiếp tục nhảy qua kia chút chắc thí kết thúc bài thi, lúc này hắn đọc tựa hồ đã hoàn toàn không có khó khăn, bài thi tốc độ trở nên càng nhanh. Không bao lâu, trực tiếp vượt qua danh sách thứ 300 đạo đề, tiến vào 300 đến 400 đề mục khu gian giá trị. Chờ một chút. Hách Chí Phong có chút kinh hoàng, hắn theo bản năng đưa tay một bả đè xuống vừa mới lật đến mới nhất một tờ phiền nhân mu bàn tay. Phiền nhân hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng cũng không nói lời nào. Chương 141, tâm lý chắc thí, hạ. Chính Hách Chí Phong rất rõ ràng, chắc thí đối tượng chính tại bài thi quá trình bên trong sẽ là một loại đắm chìm thức thể nghiệm, lúc này không nên quấy rầy phiền nhân, nếu không rất dễ đánh gãy đối phương thành lập tư duy dây xích cùng bài thi mạch suy nghĩ. Nhưng hắn thực sự quá mức ngạc nhiên. Thậm chí đối trước mắt phiền nhân chắc thí biểu hiện cảm nhận được một tia sợ hãi. Tại Hách Chí Phong phòng đoán trong, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đoán được phiền nhân có thể đáp trả 300 đề về sau. Nay đã không chỉ là đơn thuần trí thông minh vấn đề, giai đoạn này bị chắc thí người trí ít tại trí thông minh, EQ thậm chí nghịch thường phương diện đều đã là cực cao tồn tại. Bọn hắn không chỉ trí thông minh tại tuyến, mà lại đang làm người xử thế, giữ gìn quan hệ nhân mạch phương diện mọi việc đều thuận lợi, khéo léo, càng tại sinh hoạt ở vào trong nghịch cảnh hoặc là đụng phải khó khăn hiểm trở lúc, tâm trí kiên định, đi ngược dòng nước, sẽ không bị bất kỳ gian nan khốn khổ trô đánh bại. Nhưng tất cả những thứ này đáp án tại thời khắc này lại hiện ra ở trước mắt cái này trí thông minh chỉ có 70 nam tử trên thân, cái này vừa mới liền cảnh giải để trong mắt cho đều có vẻ hơi khó khăn nam tử, lúc này tựa hồ đã không có đọc khó khăn, lựa chọn đáp án lúc cũng biến thành dị thường quả quyết. Thay đổi, người trước mắt này ngay tại giải để quá trình bên trong, tại Hách Chí Phong ngay dưới mắt từng chút sinh ra trước giờ chưa từng có biến hóa. Đây là Hách Chí Phong hành nghề đến nay, thậm chí là học tập tâm lý học đến nay chưa từng thấy qua tình hình. Trong đầu của hắn nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như đây hết thảy là sự thật lời nói, kia trước mắt này gọi phiền nhân ra hỏa, trí thông minh là khủng bố đến mức nào, tâm tư phải có nhiều tinh tế, cảm xúc trưởng không được cái tình trạng gì, mới có thể giấu giếm được máy phát hiện nói dối, giấu giếm được trước đó tâm lý chắc thí, giấu giếm được đông đảo cảnh sát nhãn tình. Cấp tốc lóe lên rất nhiều ý nghĩ, lúc đầu Hách Chí Phong có rất nhiều lời muốn hỏi ra lời, nhưng hắn lúc này sau khi kinh ngạc, rất nhanh khiến cho mình tỉnh táo lại. Hắn kịp phản ứng mình vẫn như cũ đè ép phiền nhân mu bàn tay, mà phiền nhân chỉ là ngẩng đầu chằm chằm mình, ánh mắt nhìn bình thường, nhưng tốt giống lộ ra một vẻ không nói ra được dị thường cảm giác. Hai người có như vậy vài giây đồng hồ, ai cũng không nói gì. Hách Chí Phong tại khiến cho mình lãnh tĩnh sau, tâm tư cấp tốc lưu chuyển, lộ ra ôn hòa mỉm cười, nói ra, làm như vậy lâu để, muốn hay không uống miếng nước. Phiền nhân khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu, như cũ không nói gì. Hách Chí Phong thừa cơ buông ra đè ép mu bàn tay hắn tay, vậy ngươi tiếp tục, muốn nghỉ ngơi thời điểm nói một tiếng. Phiền nhân lại túi đầu tiếp tục vừa rồi để mục làm lên lựa chọn. Thời gian trôi qua, trong phòng trừ thỉnh thoảng truyền ra bút chỉ phát họa đáp án thanh âm bên ngoài, nghe không được cái khác một điểm tiếng vang. Hách Chí Phong không tự chủ bả hai tay đã bóp thành nắm đấm, trên lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn trơ mắt nhìn phiền nhân bả lựa chọn đã làm được danh sách thứ 400 đề về sau, đồng thời còn đang tiếp tục. Phiền nhân làm bài động tác cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một đạo đề hắn đều tại nghiêm túc đối đãi, không có chút nào qua loa. Bất quá theo hắn lựa chọn, mỗi một cái nhắc nhở chắc thí kết thúc đề mục đều bị hắn hoàn mỹ nhảy qua. Hách Chí Phong không có phát giác trên trán của mình đều đã có mồ hôi chảy xuống, mặc dù vừa rồi trong phòng sạch sẽ chỉnh tề mang đến cho hắn trong công việc hảo tâm tình, nhưng bây giờ hắn lại cảm giác trong phòng dâng lên đại lượng hàn ý. Toàn thân hắn lông tơ không ngừng đứng lên lại rơi xuống, da gà phản phục xuất hiện, một đôi tay đã trở nên băng lãnh. Không có khả năng, hắn không có khả năng hoàn thành tất cả đề, đây không có khả năng. Hách Chí Phong trong lòng mặc niệm, nhìn xem phiền nhân làm bài danh sách càng ngày càng tiếp cận cuối cùng hai trang. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một người bình thường, cho dù là ba thương siêu cao nhân vật ngữ bức, cũng không có khả năng đem mình này bộ đề mục toàn bộ làm thông quan. Nếu quả thật có thể làm thông quan, vậy đối phương đã không phải là một người bình thường, thậm chí có thể nói đều không phải người.
Không có. Phiền nhân lật đến trang cuối cùng, tại danh sách thứ 00 để trong đó một cái tuyển hạng trong vẽ một cái câu, sau đó hắn sẽ mở này đạo tuyển hạng phía sau tiểu trang giấy, chỉ thấy phía trên viết chắc thí kết thúc. Hắn ngẩng đầu, trong tay vẫn như cũ cầm bút chỉ, nhìn trước mắt Hách Chí Sinh. Hách Chí Phong ánh mắt sững sờ, chằm chằm cuối cùng một đạo bị đáp lại đề, hắn biết rõ, trên thực tế này danh sách thứ 00 đạo đề bốn cái tuyển hạng đằng sau, đều viết chắc thí kết thúc bốn chữ. Bởi vì nơi này chính là phân cuối, đã không có lại có thể cung cấp khảo nghiệm đề mục. Phiền nhân đông nhiên thật dài thở ra một hơi, đem chọn chủ đề tập chậm rãi khép lại, hắn mặc dù đang nhìn chăm chú Hách Chí Phong y sinh, nhưng lúc này lại giống như là lẩm bẩm. Rất lâu, không có như vậy sảng khoái qua. Hết thể trước mắt mặc dù phá vỡ Hách Chí Phong cố hữu nhận biết, khiến cho hắn nhịp tim tăng lên, toàn thân toát ra da gà, nhưng cường đại tâm cảnh khống chế khiến cho Hách Chí Phong rất nhanh tỉnh táo lại. Tăng thêm Hách Chí Phong trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ này phòng trọ phạm vi bên trong cũng không quang chỉ có chính mình đến đây, hắn biết có một tổ cảnh viên chính tại 24 giờ chằm chằm phiền nhân, hơn nữa còn có một tổ đặc chủng cảnh viên chuyên môn chằm chằm phiền nhân bên cạnh cái gian phòng kia phòng trọ, chính là để phòng phiền điểm sẽ xuất hiện. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng Hách Chí Phong vẫn như cũ cảm giác trong phòng này không khí càng ngày càng lạnh, thể nội mỗi một cái tế bào đều thẩm thấu ra hàn ý. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ lộ ra ôn hòa mỉm cười, đồng dạng nhìn lại lấy bây giờ nhìn đi lên đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng phiền nhân, mở miệng nói, một mực như vậy che giấu mình, rất vất vả a. Phiền nhân nhếch miệng lên tiếu dung, không tỏ rõ ý kiến mà nói, che giấu cái gì? Ta một mực chính là ta, đối mặt ai cũng là một dạng a. Cho nên vẫn luôn là ngươi trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Hách Chí Phong hỏi. Phiền nhân hỏi lại, điều khiển cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Hách Chí Phong đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này người bây giờ trở nên quá thông minh, nói chuyện giọt nước không lọt, chẳng lẽ hắn phát giác được mình một mực tại ghi âm rồi? Đông. 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 Trong lúc đó, Hách Chí Phong sau lưng phòng trọ ngoài cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa, chỉ gõ ba cái, rất có tiết tấu. Hách Chí Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía quan bế cửa phòng. Ai? Bây giờ không khí trong phòng quá mức quỷ dị, này dẫn đến hắn nhìn bề ngoài tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế thời khắc căng thẳng thần kinh. Nếu như không phải biết có cảnh sát liền tại phụ cận, thậm chí tại quan sát trong phòng này, Hách Chí Phong khả năng trực tiếp chọn rời đi cũng không nhất định. Là nàng, nàng tới. Phiền nhân yên lặng mở miệng, làm phiền ngươi, đi mở một chút môn được không? Hách Chí Phong quỷ thần xui khiến đứng lên, mang theo nghi ngờ trong lòng cùng kinh ngạc chậm rãi hướng cửa phòng phương hướng đi đến, đồng thời hắn nhỏ giọng tái diễn, nàng tới, nàng tới. Ta hiện tại đi mở cửa. Hắn là đối cổ áo phía sau hai ngay giảng, mục đích là để mai phục cảnh sát biết được mình bây giờ động tác. Dứt lời, Hách Chí Phong đứng ở cạnh cửa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi tại bàn vuông đằng sau, chính lạnh lùng chằm chằm bên này phiền nhân, phát hiện phiền nhân trong tay vẫn cầm vừa rồi bài thi bút chỉ bất quá lúc này bút chỉ ngòi bút đã đảo ngược lại, thật giống như đối phương chính cầm một bả sắc bén truy thủ. Hách Chí Phong hơi sững sờ, một giây sau đem cửa phòng mở ra. Hắn tại cửa ra vào đứng đầy một hồi, biểu tình bình tĩnh lại đóng cửa lại, về tới trong phòng. Người trông thấy nàng? Phiền nhân hỏi. Nhìn thấy. Nàng cùng ngươi nói cái gì? Phiền nhân lại hỏi. A a a a. Hách Chí Phong thân thể tựa hồ có chút phát run, hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là đem khảo nghiệm đề tập lấy tới, cũng đem phiền nhân nắm ở trong tay bút chỉ chậm rãi rút ra, kẹp ở đề tập trung, lấy được mình đồ vật quay người mở cửa rời đi. Phiền nhân không nhúc nhích, chằm chằm Hách Chí Phong bóng lưng rời đi, cho đến tại cửa ra vào hoàn toàn biến mất. Hắn ánh mắt từ ban đầu bình tĩnh, dần dần trở nên lạnh lùng như là sắp biến thành một con thị huyết dã thú. Chương 142, tiêu tan. Mặc dù tại cho mẫu thân sinh nhật, nhưng Trần Tiểu một mực cùng phiền nhân sở tại phòng trọ bên kia cảnh sát, cùng Diệp Luân nơi đó duy trì liên hệ, thời khắc nắm giữ lấy mới nhất điều tra tiến triển. Nàng đối với điều tra tiến độ trưởng không chính xác đến Hách Chí Phong y sinh là cái gì thời gian tiến vào phiền nhân phòng trọ, chừng nào thì bắt đầu chắc thí, lại là cái gì thời điểm ly khai. Diệp Luân bên kia tại tư nhân y viện điều tra đến mới nhất mua tiến dược phẩm mục lục đơn chờ chút. Đoạn Văn thỉnh thoảng cũng tại quan sát Trần Tiểu tiếp thu được tư liệu, bất quá hai người đều không có thảo luận, chỉ là ánh mắt giao lưu một lát, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mắt trên bàn cơm tới. Hôm nay thời gian đặc thù, Đoạn Văn bất đắc dĩ bồi tiếp Trần Hữu Lương uống mấy ly, liền Trần Tiểu cũng đều uống một chén. Bất quá xem ra Trần Tiểu tiểu lượng rất lớn, uống 5 cái Trần Hữu Lương nên cũng không có vấn đề gì, nàng chỉ là chạm đến là thôi mà thôi. Mẫu thân Phan Phượng Lai cũng uống 2 chén, xem ra đích thật là cao hứng phi thường, có nữ nhi làm bạn, lại có Đoạn Văn cố ý tới vì nàng khánh sinh, cái này sinh nhật đối với nàng đến nói là qua nhiều năm như vậy có ý nghĩa nhất cùng giá trị một cái. Ăn cơm địa điểm bị Đoạn Văn an bài tại phụ cận một nhà tử lâu, món ăn cũng rất phong phú, tăng thêm 3 ngày Trần Hữu Lương mang theo Đoạn Văn cho mình kia chút người chung phòng bệnh, bạn đánh cờ khoe khoang một phen, Đoạn Văn biểu hiện cũng rất cho lực, này để Trần Hữu Lương tâm lý trong bụng nở hoa. Lúc ăn cơm còn chủ động cùng Trần Tiểu dựng lên lời nói,
ban đầu Trần Tiểu rõ ràng không quá tập quán Trần Hữu Lương chủ động nói chuyện cùng chính mình, sau một lúc lâu sau, bầu không khí dần dần có một tia hòa hợp cảm giác. Không bao lâu Trần Tiểu ra ngoài nghe. Trần Hữu Lương kéo qua đoạn văn, phản phất giống như là hai anh em một dạng, tiến đến lô thai hắn bên cạnh, mắt say lờ đờ nhập nhèm mà nói, "Tiểu Đoạn A, ngươi sự ta biết đại khái. Thúc nói với ngươi, về sau ngươi tiểu bà thúc cùng A Di coi chính ngươi cha mẹ, có khó khăn gì nói cho chúng ta biết, đừng làm như người xa lạ, càng không cần không có ý tứ. Không phải thúc nói bốc nói phép ta, có thể dùng tiền giải quyết sự, cũng không tính là sự. Thúc, ta không thiếu tiền, nói tiền liền khách khí." Đoạn văn ở rượu, đem bầu không khí điều tiết vừa đúng, "Ta cùng với Trần Tiểu, chính là đồ một cái thoải mái, hai chúng ta có cái gì thì nói cái đó, ta biết nàng cũng cảm giác rất thư thích. Chúng ta an an tâm tâm sinh hoạt, các ngươi kiện kiện khang khang dưỡng lão, chúng ta mới hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị lão, ta cho rằng này dạng tốt nhất." "Ôi, ôi, nói đúng lắm, nói đúng lắm." "Ha ha ha." Trần Hữu Lương đỏ cả mặt, kích động không thôi, liền nước mắt đều nhanh bật cười. Phan Phượng Lai vội nói, "Lão đầu tử ngươi đừng kích động, lúc đầu rượu tiểu uống nhiều quá, chú ý thân thể." "Không có chuyện gì." Trần Hữu Lương khoát tay. Hắn đông nhiên thở dài, trên mặt như cũ có ý cười không có rút đi, đối Đoạn Văn nhỏ giọng nói ra, "Ta hiện tại, nói thật, thật không dám cùng Hiểu Hiểu nói chuyện. Tính tình của nàng một mực giống như ta, rất bướng bỉnh, nhưng ta cũng biết nàng rất ủy khuất, cho tới nay đều rất ủy khuất." Đoạn Văn chỉ là gật đầu, không nói gì. Trần Hữu Lương tiếp tục nói, "Ta đích xác thích nhi tử, cái này không sai, nhưng không phải nói ta tiểu không thích chính ta nữ nhi. Ta phụ thân cũng thích nhi tử, hắn đối với ta là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẫn muốn hảo hảo bồi dưỡng ta, nhưng làm sao biết ta chính là một khối sắt vụn, làm sao cũng thành không được hắn trong suy nghĩ khối kia thép tốt. Cho nên ngươi bả ra ra đối ngươi kỳ vọng, áp đặt tại Trần Tiểu trên thân, ý đồ để đời này người để hoàn thành ngươi chỗ không thể hoàn thành sự." Đoạn Văn nhận lấy lời nói, thúc, kỳ thật ta đã nhìn ra, ngươi từ thực chất bên trong chính là một cái yêu nhà người, nhưng cho tới nay ngươi đối Trần Tiểu ký thác rất nhiều, tỉ như bả nàng trực tiếp làm con trai nuôi. Này không chỉ không có đạt được kết quả ngươi muốn, cũng thiếu chút đem Trần Tiểu cho đè sập. Ai? Trần Hữu Lương hai mắt đỏ lên, mượn tiểu kinh dâng lên, giờ khắc này chân tình bộc lộ, vụ trộm biến mất mau cút rơi xuống nước mắt, ta. Sai, vẫn luôn xin lỗi nàng, có lỗi với các nàng hai mẹ con. Thúc, ngươi có thể trực tiếp nói cho Trần Tiểu A. Đoạn Văn nói. Không. Trần Hữu Lương tranh thủ thời gian lắc đầu. Khoát tay, ta một cái làm cha, nào có hướng nữ nhi túi đầu nhận sai đạo lý. Lúc này hắn đã nhanh tốc khôi phục cảm xúc, đưa tay lại tại hốc mắt phụ cận xóa đi hai lần, bảo đảm chờ một lúc Trần Tiểu nói chuyện điện thoại xong trở về sẽ không phát hiện. Nếu không, ta thay ngươi nói cho nàng đi. Đoạn Văn trừng mắt nhìn. Trần Hữu Lương sững sờ, ngươi thay ta nói. Hắn không rõ như chính mình cùng Trần Tiểu này chủng nhiều năm đoán hận chất chứa, dựa vào Đoạn Văn một người truyền lời liền muốn lắng lại, này hơn phân nửa là người si nói ngọng. Ta thử một chút. Đoạn Văn nói, bất quá đến lúc đó nếu như Trần Tiểu chủ động muốn nói chuyện với ngươi lúc, ngươi cũng không cần quá bướng bỉnh, muốn câu thông, nhiều câu thông rất trọng yếu. Không phải ngươi sẽ để cho ta cùng A Di ở vào trung gian, vẫn luôn sẽ rất khó chịu. Được. Tốt ta. Trần Hữu Lương nhẹ gật đầu. Đoạn Văn nắm chặt cơ hội, cùng hắn lại cạn một chén. Lúc này Trần Tiểu ở bên ngoài nói chuyện điện thoại xong trở lại bao phòng, nàng thần sắc có chút nghiêm túc, hiển nhiên là tiếp đến tin tức xấu. Đi vào Đoạn Văn bên cạnh, đưa lô thai thấp giọng nói, vừa mới hách tí sinh gọi điện thoại cho ta, hắn đã hoàn thành đối phiền nhân chắc thí, trước mắt đã về đến trong nhà, để ta và ngươi nếu như có thể mà nói mau chóng chạy tới. Đoạn Văn sững sờ, không thể ở trong điện thoại nói rõ ràng sao? Hắn nói dăm ba câu nói không rõ ràng. Trần Tiểu nói, mà lại ta có thể nghe được, hách tí sinh thanh âm đang phát run, hắn cảm xúc tựa hồ rất không ổn định. Đoạn Văn lập tức cảm thấy kinh ngạc, làm hách trí phong này chủng đỉnh cấp tâm lý y sinh, có thể làm cho nội tâm của hắn cảm xúc sinh ra trình độ như vậy không ổn định, vậy chuyện này là nên lớn bao nhiêu mới có thể tạo thành này chủng kết quả. Xem ra này kết quả khảo nghiệm cùng bởi vậy được đến kết luận phi thường trọng yếu, nếu không hách trí sinh cũng sẽ không như thế bối rối. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu thấp giọng nói một lát sau, bởi vì lúc này này cơm canh cũng kém không nhiều tiến vào nửa đoạn sau, Đoạn Văn đành phải đi đầu nói ra cùng Trần Tiểu muốn vội vàng đi xử lý một kiện khó giải quyết bản án. Vì để cho Trần Hữu Lương dễ dàng cho lý giải, hai người không có che giấu, giải thích nói vụ án này vừa vặn cùng hai ngày trước trong nhà nháo quỷ sự kiện có liên quan. Hai lão sững sờ, không nói hai lời, lập tức để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, bất kể như thế nào, cơm có thể về sau lại ăn, nhưng thời khắc này công tác khẳng định quan trọng hơn. Vội vàng cáo từ sau, lên Trần Tiểu dừng ở tiểu lâu bên một xe con. Này xe con là một đài hai mái hiên xe, chính Trần Tiểu vay mua, bình thường đưa đến một cái thay đi bộ tác dụng. Trần Tiểu phụ trách điều khiển. Đoạn Văn ngồi tại ghế phụ, ly khai bãi đậu xe dưới đất, đem tiến về hách tí sinh nhà hướng dẫn mở ra sau, Trần Tiểu một cước chân ga, xe chạy ra ngoài. Đoạn Văn nói, chậm một chút, vừa mới cùng nhị lão thật vất vả thành lập tốt đẹp quan hệ, ta cũng không muốn phí công nhọc sức. Trần Tiểu hé miệng nói, vừa mới ta lão ba nhãn tình có chút phát đỏ, ta đi ra thời điểm các ngươi đang nói chuyện gì? Liêu ngươi, Liêu ngươi cùng người bà cha con quan hệ, Liêu nhà các ngươi từ ngươi thế hệ này bắt đầu, tiểu thâm thụ đời trước nữa nguyên sinh gia đình ảnh hưởng độc hại. Đoạn Văn trả lời. Trần Tiểu cảm thấy kinh ngạc. Đoạn Văn lại nói, vừa mới cha ngươi đã nói, hắn có lỗi với ngươi cùng mẹ ngươi, nguyên nhân là ngươi già trước đó cũng là từ nhỏ như vậy yêu cầu hắn. Hắn biết mình làm sai, còn làm chàng khóc ròng ròng, cho nên ngươi tiến đến sau mới có thể phát hiện hắn nhãn tình là đỏ. Trần Tiểu há hốc mồm, cảm thấy có chút khó tin. Khả năng lão gia tử là mượn tiểu kình phát huy đi, cho nên bà bình thường không muốn nói thừa cơ nói ra. Đoạn Văn nói, hơn nữa còn là tại tránh đi ngươi thời điểm. Nói đến chỗ này, Đoạn Văn cười thần bí, bất quá, ta nghĩ lời nói này hắn vẫn là trực tiếp giảng cho ngươi nghe muốn tốt chút, cho nên tiểu vụng trộm bay xuống. Hắn một bên đưa di động máy ghi âm mở ra, một bên tự nhủ, xin lỗi rồi, thúc. Kỳ thật, ta là nội ứng. Chương 143, không có tỉ tỉ. Nghe xong Trần Hữu Lương cùng Đoạn Văn vừa rồi đối thoại ghi âm, Trần Tiểu tựa hồ biểu hiện được rất bình tĩnh. Ước chừng 2-3 phút sau, Đoạn Văn chú ý tới nàng mặc dù hai tay nắm tay lái xe, nhưng nước mắt đã theo gương mặt chậm rãi chảy xuống. Không hề nói gì, Đoạn Văn rút ra hai tấm khăn tay muốn cho nàng lau đi nước mắt, chính Trần Tiểu nhận lấy khăn tay, giữ im lặng lau sạch lấy, lại hít mũi một cái. Ngươi biết không? Đoạn Văn ôn nhu nói, ta từng nhìn qua một quyển sách phía trên nói, một người cả đời không thể tránh khỏi lại nhận bốn túi rác rưởi ảnh hưởng, hoặc là một, hoặc là hai, hoặc là đều chúng. Này bốn túi rác rưởi là nguyên thân gia đình ảnh hưởng, tuổi thơ ảnh hưởng, phản nghịch kỳ ảnh hưởng cùng quyền lực tranh đoạt. Ngươi chỉ là chúng hai cái, nguyên thân gia đình đưa đến tuổi thơ ảnh hưởng, không có chuyện gì, hiện tại có thể cải biến, cũng chưa muộn lắm. Trần Tiểu khỏe mắt rưng rưng nước mắt, hé miệng nở nụ cười, chúng hai cái không có việc gì. Đoạn Văn cũng đi theo cười. Một lát sau, hắn hỏi, ngươi còn hận bọn hắn sao? Trần Tiểu sửng sốt một chút, đồng nhiên liếc Đoạn Văn một chút, ta đột nhiên phát hiện tại hận nhất vậy mà là ngươi. Muốn tới Hách Chí Phong nhà cơ hồ phải xuyên qua nửa cái đông cổ thành thị, cho nên dù cho Trần Tiểu mở rất nhanh, cũng bỏ ra tiếp cận 40 phút. Tại sắp đến 10 phút trước, Đoạn Văn cho Hách Chí Phong gọi điện thoại. Thanh âm của đối phương nghe tựa hồ vẫn như cũ rất khẩn trương, có một loại không ức chế được phát run, dẫn đến liền nói chuyện thanh âm đều có chút không rõ ràng. Ta cảm giác hắn tinh thần ba động rất lớn. Cúp điện thoại, Đoạn Văn hơi kinh ngạc đạo. Là một tên đỉnh cấp tâm lý y sinh, hắn cùng Trần Tiểu đều rất rõ ràng, Hách Chí Phong không nên sẽ xuất hiện loại tình huống này, mà lại đã kéo dài như vậy lâu đều không thể bình tĩnh. Rất nhanh đến Hách Chí Phong biệt thự, dừng ở bên ngoài biệt thự nội bộ trên đường, hai người sau khi xuống xe nhấn chuông cửa, nào biết chờ giây lát không có người mở ra môn. Đoạn Văn lại bấm Hách Chí Phong điện thoại, không người nghe. Không thích hợp. Trần Tiểu nói. Nàng nhìn thoáng qua này phiến giam giữ cửa sắt, môn cũng không cao, lui lại mấy bước, một cái chạy lấy đà leo lên ở trên tường, mấy lần tiểu bay qua cửa sắt, ở bên trong đem cửa cho mở ra. Hai người nhanh chóng đi vào phòng khách cửa chính, phát hiện môn là mở. Hô vài tiếng Hách Chí Sinh, không có người trả lời. Trần Tiểu trực tiếp đem súng lục đem ra, nắm trong tay, đầu tiên đi vào phòng, Đoạn Văn thì cùng ở sau lưng nàng. Vừa mới đi đến liên tiếp phòng khách cửa phòng vệ sinh lúc, một cỗ mùi máu tươi lao qua. Hai người giật mình, Trần Tiểu cấp tốc tiến lên, liền gặp phòng vệ sinh bên trong chậu rửa mặt trước nằm sấp một người, nhìn bóng lưng chính là Hách Chí Phong. Hách Chí Sinh. Thời khắc này Hách Chí Phong đưa lưng về phía bọn hắn, hai tay ở trên mặt không ngừng đào đến đào đi, cũng không trả lời, không biết đang làm gì. Trần Tiểu đi nhanh lên tiến lên, một bả đè lại Hách Chí Phong bả vai, đem hắn quay lại. Một màn trước mắt khiến cho nàng cùng Đoạn Văn giật nảy cả mình. Liền gặp Hách Chí Phong mở ra chậu rửa mặt vòi nước tựa hồ đang rửa mặt, nhưng cái này cũng không hề là phổ thông rửa mặt, mà là hắn dùng hai tay móng tay trực tiếp đem trên mặt làn da móc phá xé rách xuống tới, đông một khối tây một khối, cả khuôn mặt cơ hồ hoàn toàn mặt mày hốc hác, khắp nơi đều có huyết dịch chảy ra, nhìn một cái kinh khủng dị thường. Bắt lấy hắn tay, Trần Tiểu liền nói ngay. Đoạn Văn xông lên trước, đem Hách Chí Phong tay trái bắt lấy. Nhưng giác đối phương dễ dùa lực lượng rất lớn, hoàn toàn không giống bình thường Hách Chí Sinh, kém một chút liền muốn tránh thoát ra ngoài. Lúc này Trần Tiểu đã lấy ra còng tay, cùng Đoạn Văn một chỗ đem Hách Chí Phong hai tay trái lại còng lại. Hách Chí Phong hai mắt đỏ bừng, phản phất một con nổi cơn điên dã thú, hắn nói không ra lời, nhưng vẫn đang không ngừng dễ dùa, chỉ là khả năng mới vừa vặn phát tác, dễ dùa lực lượng cũng không có lớn đến rất không hợp thói thường. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu lui về sau hai bước, nhìn xem hắn ngồi dưới đất bộ dáng. Đoạn Văn giật mình nhìn về phía Trần Tiểu, nói ra. Khả năng bị hạ dược, đây là cùng loại với Tôn Bình, Châu bà loại kia bị xuống kích phát thân thể tiềm năng, tiến tới cuối cùng toàn thân khô kiệt dược vật. Trần Tiểu lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài, đợi bên kia kết nối sau lập tức nói, thông chi sinh vật khoa, kiểm nghiệm khoa còn có liên hệ thành phố sinh vật hóa học thực nghiệm thất hai vị chuyên gia đến cảnh cục tập trung, lập tức phái xe cứu thương đến Hách Chí Phong y sinh trong nhà tới đón hắn qua khứ. Còn có, thông chi theo dõi tổ lập tức bắt giữ phiền nhân. Hiện tại Đoạn Văn cùng Trần Tiểu xem như biết đại khái. Vì sao Hách Chí Phong lúc đang gọi điện thoại hội ngữ khí run rẩy? Bởi vì hắn khẳng định phát hiện mình trạng thái tinh thần xuất hiện dị thường, nhưng lại không biết là nguyên nhân gì. Hách Chí Phong dù sao chỉ là nhà tâm lý học, đối với dược tề học phương diện đọc qua không sâu, cho nên khả năng còn tưởng rằng mình chỉ là phương diện tinh thần xuất hiện vấn đề, tỉ như thân thể không bị khống chế, sinh ra sợ hãi cảm xúc, huyết mạch phún trương mà lại ý thức dần dần mê thất trở. Tăng thêm ban đầu hắn tận mắt nhìn thấy phiền nhân làm xong kia bất khả tư nghị không không đạo đề sau, tâm lý đã bị chấn động, kết hợp hiện tại mình tao ngộ càng là để hắn cảm thấy khủng hoảng. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Hách Chí Phong ý thức có một tia khôi phục, đương nhiên đây chỉ là ngắn ngủi cùng khoảng cách tính, hắn không có nhận ra Đoạn Văn cùng Trần Tiểu, chỉ là túi đầu ngồi dưới đất mà người, cả người không tái phát cuồng. Đoạn Văn hai người không có đi tiếp xúc hắn, cũng không dám hỏi thăm hắn cái gì, nếu không Hách Chí Phong khả năng lại nhận kích thích. Đoạn Văn tại phòng khách đi một vòng, sau đó đến Hách Chí Phong lầu 2 thư phòng, phát hiện hắn từ phiền nhân trong nhà mang về kia không không đạo chắc thí để bịa tư liệu, lại gặp được Hách Chí Phong tại bàn đọc sách trống không trên giấy viết xuống một nhóm bút máy chữ. Hàng chữ này siêu siêu mẹo mẹo, xem ra tựa hồ là đang Hách Chí Phong phát hiện mình sinh ra tinh thần dị thường sau viết hạ, trong lòng của hắn rất bối rối, khả năng thân thể đã bắt đầu không bị khống chế. Hắn không có tỉ tỉ, tỉ tỉ đã không tại, hắn là một người. Đoạn. Nhìn xem hàng chữ này, đặc biệt là cuối cùng cái kia đoạn chữ, Đoạn Văn hơi kinh ngạc. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho hàng chữ này chụp được ảnh chụp, cũng không có đưa tay đụng vào đồ trên bàn. Không bao lâu Cảnh Phương cùng xe cứu thương chạy đến, đem Hách Chí Phong mang tới xe cứu thương chở đi, đồng thời đại lượng chuyên gia đã bắt đầu đồng bộ hội chẩn. Bởi vì lúc này Hách Chí Phong nhận dược vật ảnh hưởng nhỏ bé, vẫn có đại lượng dược vật không có bay hơi, ngay tại bên trong thân thể của hắn. Đồng thời Diệp Luân bên kia cũng truyền tới một tin tức tốt, Trần Tiểu để hắn điều tra kia gia sản người y viện tiến thuốc tình huống có mới nhất manh mối. Bệnh viện này không biết nguyên nhân gì có được hai phần tiến dược đơn, một phần thuộc về trong chương mục, lúc trước Cảnh Phương tra chính là này một chương, có thể về sau Diệp Luân phát hiện dược vật cùng kho thuốc bên trong một ít thuốc không khớp. Tại y viện cùng phòng khám bệnh tỉ mỉ điều tra sau, tại trong phòng khám vậy mà phát hiện một phần khác tiến dược đơn, này chương tờ đơn trên dược vật số lượng so bên ngoài kia chương muốn thêm rất nhiều. Thông qua này chương tờ đơn, Cảnh Phương phát hiện có thể gây hào ảnh hạt cựa tiên 2 ớt án, cũng chính là LSG, nấm độc tẩy rửa, loa đóng nấm làm các loại, còn muốn thuốc tê loại đi ẹ tờ in ẹ tờ, khí cười, ạ rện lìn các loại, càng có đại lượng chỉ là cơ sở dược tề thành phần, cần phối hợp sau mới có thể tạo ra đặc thù dược tề. Bởi vậy có thể đạt được, đích thật là phiền nhân hoặc là phiền điểm tại phối trộn những dược vật này, mà lại bọn hắn tại dược tề học phương diện tạo nghệ, tối thiểu là trong nước đỉnh cấp trình độ. Nhưng Hách Chí Phong lại tại trống không trên trang giấy viết không có tỉ tỉ, hơn nữa còn viết một cái đoạn chữ. Đoạn Văn đem chụp ảnh chụp mở ra, đưa cho Trần Tiểu nhìn một chút. Trần Tiểu sau khi xem, kinh ngạc nói, Hách Chí Sinh nói phiền nhân là một người, sau đó tiểu viết một cái đoạn chữ, cái này đoạn chữ, có phải là chỉ chính là ngươi? Bởi vì, ngươi cũng là một người. Chương 144, để người mau cốt tủng nhiên phỏng đoán. Phiền nhân đã bị theo dõi tổ thuận lợi bắt trở về cảnh cục, bắt quá trình bên trong hắn không có bất kỳ phản kháng, tương phản, lộ ra còn rất mập bức. Nhìn dạng như vậy nào có một điểm cơ trí bộ dáng, cùng nó không sai biệt lắm 70 trí thông minh nhìn qua phi thường ăn khớp. Tại Hách Chí Phong được đưa đi hội chẩn, nhìn còn có thể không cứu vãn khi trở về, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu cũng không gấp cảnh cục. Bọn hắn lựa chọn lập tức quay trở về phiền nhân phòng trọ, cũng đem theo dõi tổ trưởng cũng gọi tới. Đem phiền nhân phòng trọ cùng hắn sát vách gian nào đồng dạng sạch sẽ chỉnh tề phòng trọ mở ra, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đầu tiên là đi phiền nhân trong phòng, đứng tại kia trương Hách Chí Phong đối phiền nhân làm chắc thí để bàn vùng trước, tỉ mỉ kiểm tra. Bọn hắn chính là ở đây làm chắc thí để. Trần Tiểu hỏi. Đúng. Kia theo dõi tổ trưởng gật đầu, mà lại nghe, tựa hồ Hách Chí Sinh về sau cảm thấy ngạc nhiên, ngữ khí cũng có chút thay đổi. Bởi vì khảo nghiệm quá trình bị toàn trình ghi âm, cho nên vừa rồi theo dõi tổ đã đem ghi âm phóng cho Đoạn Văn cùng Trần Tiểu nghe. Đoạn Văn quay đầu nhìn về phía phòng trọ cổng, ngạc nhiên nói, phiền nhân nói nàng tỉ tỉ tới thời điểm, các ngươi nghe thấy tiếng đập cửa sao? Không có. Theo dõi tổ trưởng nói, chúng ta không có nghe thấy tiếng đập cửa, tiểu nghe Hách Chí Sinh tại hỏi thăm phiền nhân, tựa hồ hắn nghe thấy được. Sau đó hắn còn đi tới cửa trước đem cửa mở ra. Các ngươi lúc ấy tiểu thủ tại bên ngoài, có nhìn thấy hay không phiền điểm? Trần Tiểu hỏi. Kia theo dõi tổ trưởng lắc đầu, không có, chúng ta chỉ nhìn thấy Hách Chí Sinh mở cửa sau, tiểu đối trước cửa không khí bắt đầu nói chuyện, nhưng trong này cái gì người đều không có. Mà Hách Chí Sinh giảng mấy câu sau, thần sắc bắt đầu có chút ngưng trọng, quay người trở ra lại đóng cửa lại. Còn nhìn thấy thứ gì? Đoạn Văn hỏi. Theo dõi tổ trưởng nói, sau đó chúng ta phát hiện Hách Chí Sinh tựa hồ càng ngày càng bối rối, hắn vào nhà thu thập xong đông tây sau rất nhanh liền lần nữa mở cửa ly khai, cũng không có nói với chúng ta một tiếng. Có phát hiện hay không Hách Chí Sinh ngay lúc đó trạng thái tinh thần như thế nào? Đoạn Văn lại hỏi. Có tâm sự, cảm giác có cái gì tâm sự? Theo dõi tổ trưởng phân tích nói, ta phát hiện hắn như vậy vội vàng ly khai, tựa hồ là nghĩ nóng lòng xác minh sự tình gì, lưu tại nơi này khả năng không cách nào hoàn thành. Chúng ta có hắn lúc rời đi thu hình lại, một hồi về cảnh cục sau, có thể phóng cho các ngươi nhìn. Đoạn Văn cúi đầu rơi vào trầm tư. Trên thực tế nếu như phiền nhân một mực tại giả ngu, nếu như tại chắc thí giai đoạn, hắn cùng Trần Tiểu ở đây, tên kia tiểu không nhất định sẽ đem chắc thí để làm xong, mà là rất có thể sẽ tiếp tục giả ngu tử. Thậm chí lúc kia phiền nhân tâm tư còn ở đó hay không chắc thí đề mục phía trên cũng là không biết. Lúc này Trần Tiểu tại bàn vuông tới gần phiền nhân lúc ấy ngồi kia một bên khăn trải bàn hạ, phát hiện một cái có thể lôi ra tới tiểu ngăn kéo. Này ngăn kéo rất nhỏ, đại khái chỉ có thể đặt vào một cái điện thoại di động. Đem ngăn kéo lôi ra đến sau, Trần Tiểu phát hiện một đống tán loạn tiểu xương cốt, từng đoạn, giống như là chuột hoặc là cái khác giống nhau động vật xương cốt. Đeo lên găng tay, nàng cùng Đoạn Văn đem những này xương cốt từng cái lấy ra, bày ra ở trên bàn. Cái này rất giống tại chơi ghép hình trò chơi, những này xương cốt cùng xương cốt ở giữa bàn bạc chỗ bị rèn luyện qua, đúng lúc là phù hợp, cho nên bọn hắn rất mau đem nhìn như lộn xộn tiểu xương cốt xếp thành một cái tay bộ dáng, ngón trỏ duỗi ra, chỉ vào phòng trọ cổng phương hướng. Mà cái hướng kia, lúc ấy vừa vặn cũng là ngồi tại bàn vuông đối diện Hách Chí Phong phương hướng. Đây là xương tay. Đoạn Văn nói, hắn còn nhớ rõ lúc trước đến lục soát phiền nhân gian phòng này lúc, đã từng mở ra cái này tiểu ngăn kéo, nhưng bên trong sạch sẽ cái gì cũng không có. Hơi suy nghĩ một chút, Đoạn Văn đem Hách Chí Phong nhanh chóng ly khai phòng trọ một màn đại khái hoàn nguyên ra. Hẳn là Hách Chí Phong không biết từ lúc nào bắt đầu sinh ra nghe nhầm, tăng thêm có phiền nhân phối hợp, cho nên ngộ nhận là tỷ tỷ của hắn phiền điểm trở về. Cho nên hắn đi mở cửa, vậy trông thấy phiền điểm đồng thời còn tới đối thoại. Chờ trở lại bàn vuông trong này sau, gặp được thừa dịp thời cơ này bày xong xương tay thuật phiền nhân, sau đó hẳn là trong quá trình này Hách Chí Phong cũng đã bị hạ dược. Nhưng hắn làm tâm lý học chuyên gia, phát hiện mình tại phương diện tinh thần bắt đầu sinh ra dị thường, lại thêm hắn còn có cái khác mặt khác phát hiện, tỉ như liên quan tới phiền nhân cùng tỉ tỉ của hắn phiền điểm một ít cái gì tình huống. Cho nên Hách Chí Phong lựa chọn lập tức ly khai, nóng lòng về đến nhà, nếu không phải là tiến hành tâm lý phương diện tự cứu, nếu không phải là muốn chứng minh cái gì. Cũng chính là vào lúc đó, trong cơ thể hắn dược hiệu bắt đầu đại lượng phát huy, khiến cho Hách Chí Phong cũng không còn cách nào khống chế mình, xuất hiện cùng Tôn Bình, Châu bà chờ người không sai biệt lắm phản ứng. Đương nhiên, ở trong đó còn kém một cái kiếp nổ, một cái trong sách nhân vật chỉ dẫn, này bình thường là kia kẻ sau màn giỏi về sử dụng thủ đoạn, để Hách Chí Phong ngộ nhận là chính mình là trong sách nhân vật, tiến tới dựa theo nhân vật hành vi tập quán làm việc. Không bao lâu, cảnh cục bên kia truyền đến phản hồi, tại đoạt lại phiền nhân điện thoại trong phát hiện hắn gần đây xem cố sự Vương Trung Vương trang ép tiểu thuyết vết tích, trong đó một thiên truyện ngắn nhân vật chính được một loại cực kỳ hiếm thấy chớ cắt long tư chứng, luôn cảm giác dưới làn da có ký sinh trùng đang bò đi, sắp nhập sinh mãnh liệt ngứa cảm giác. Kia nhân vật chính về sau đem làn da toàn bộ cào nát, bởi vì đại lượng chảy máu mà tử vong, mà quỷ dị chính là, y sinh tại kiểm tra thi thể trong phát hiện dưới làn da của hắn thật sự dài có một loại chưa từng thấy qua lam nhạt sắc sợi vật chất. Xem ra, Hách Chí Phong hẳn là nhận lấy nhân vật này xương tay thuật ám chỉ, cũng không biết hắn là lúc nào trúng chiêu. Cùng thời khắc đó, cảnh phương còn phát hiện tại này tiểu thuyết trên mạng, phiền nhân đồng thời còn tại xem cái khác đồng dạng là nhân vật chính bị khắc họa được cực kỳ cổ quái tiểu thuyết. Xâm nhập điều tra kia ra sản người y viện, đồng thời lập tức lục soát y viện tất cả phòng, nhìn có thể hay không tìm ra phiền nhân chuyên môn dùng để phối dược thí nghiệm địa phương. Trần Tiểu đối theo dõi tổ trưởng nói. Đến bây giờ, bọn hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, phiền nhân cùng phiền điểm chính là kẻ sau màn. Mà dựa theo cuối cùng Hách Chí Phong y sinh nhắc nhở, nếu như phiền điểm bị xác định cũng sớm đã tử vong, mà chỉ có phiền nhân, vậy hắn phiền nhân tiểu nhất định là kẻ sau màn, một tên cực kỳ giỏi về ẩn tàng, tâm lý trạng thái kinh khủng kẻ sau màn. Kết hợp với Hách Chí Phong viết xuống cái kia đoạn chữ, Trần Tiểu cùng Đoạn Văn trước mắt đã có mới nhất phỏng đoán, đồng thời cũng là nhất là không thể tưởng tượng phỏng đoán. Đó chính là phiền điểm trên thực tế từ khi cha mẹ ngoại ý muốn sau khi chết vẫn luôn là một cái nhân sinh sống, tỷ tỷ phiền điểm lúc trước liền đã tử vong. Cho nên cho tới nay tỷ tỷ kia khả năng chỉ tồn tại ở hắn tâm lý. Thật giống như trước mắt này hai gian dính liền nhau phòng trọ, phiền nhân một gian, sắt vách phiền điểm một gian. Khi phiền nhân vẫn là phiền nhân thời điểm, hắn hội an nhàn bản phận tại mình gian này hảo hảo sinh hoạt, mỗi ngày đúng hạn đi làm, tan tầm về nhà. Mà khi phiền điểm trở về lúc, hắn cũng tương tự hội người ở bên ngoài xem ra tốt như vậy tốt đi làm, tan tầm về nhà, mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng. Bất quá trên thực tế phiền điểm lại so phiền nhân muốn thông minh rất nhiều, cũng sẽ gần như hoàn mỹ lợi dụng phiền nhân thân thể che giấu chính mình. Cho nên như là Hách Chí Phong nói như vậy, căn bản không có tỉ tỉ, phiền nhân cùng Đoạn Văn giống nhau, hắn vẫn luôn là một người. Chương 145, nàng là Chiêu Dương. Đem phiền nhân cùng sắt vách cái gian phòng kia phòng trọ toàn bộ phong tỏa sau, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trở lại cảnh cục. Lúc này tất cả chuyên gia đã đối Hách Chí Phong tiến hành hội chẩn, cũng từ trong cơ thể hắn rút ra đến chính tại phát huy đại lượng dược hiệu không rõ dược tề thành phần. Những này dược tề thành phần tại phân tích cũng làm phân tích về sau, đem đối nghiên cứu ra giải dược cung cấp rất tốt căn cứ. Nhưng tiếc nối là, dựa theo những chuyên gia này thuyết pháp, cho dù bọn hắn trong thời gian ngắn nhất nghiên cứu ra giải dược, có thể đảo ngược trị liệu, nhưng chỉ sợ cũng không đuổi kịp Hách Chí Phong bây giờ đang trở nên càng ngày càng hỏng bét thân thể. Dựa theo trong đó một vị chuyên gia thuyết pháp, nếu như có thể từ phiền nhân trong miệng đạt được giải dược phối phương tốt nhất, lui thêm bước nữa, có thể mau chóng phát hiện phiền nhân dược tề thực nghiệm thất được kia chút phối dược dụng cụ lại tiến hành phân tích, đồng dạng có thể tăng tốc giải dược nghiên cứu phát minh tốc độ. Hai phe bây giờ đều tại thúc đẩy mã lực, một phe là chuyên gia đội ngũ, một phe là đối kia gia sản người y viện điều tra, ý đồ mau chóng tìm tới phiền nhân dược tề thực nghiệm thất. Đoạn Văn cùng Trần Tiểu trở lại cảnh cục về sau lúc đã nhanh chạm vạng tối 10 điểm, Trần Tiểu đối Đoạn Văn hỏi, ngươi vừa rồi lúc ăn cơm tối uống rượu, hiện tại thanh tỉnh không? Trên thực tế Đoạn Văn cũng không có uống say, nhưng tư duy nhận cồn ảnh hưởng khẳng định không cách nào tránh khỏi, bất quá qua như vậy lâu, cồn cũng bay hơi không sai biệt lắm. Hắn nhẹ gật đầu, đã sớm thanh tỉnh, hiện tại liền có thể cùng ngươi một chỗ thẩm vấn phiền nhân. Trần Tiểu vẫn là không yên lòng, để cho thủ hạ rót một chén giải rượu trà tới, mình cùng Đoạn Văn một chỗ nhốt tại văn phòng trong, chuẩn bị trước hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào thẩm vấn phiền nhân. Bởi vì dựa theo Hách Chí Phong y sinh cho nhắc nhở cùng bọn hắn mới nhất phỏng đoán, phiền nhân tỉ tỉ ngay tại trong thân thể của hắn, cùng hắn dùng chung một thân thể. Mặc dù Hách Chí Phong không có nói rõ, nhưng Đoạn Văn cùng Trần Tiểu rất rõ ràng, gia hỏa này cực có thể là chia ra một người tỉ tỉ phiền điểm nhân cách, mà lại cái này nhân cách vẫn là ba thương kỳ cao, cùng phiền nhân bản tôn hoàn toàn tương phản người. Nói cho cùng, nếu chân chính phiền điểm không có thất tung, không có tử vong, cho dù sống đến bây giờ cái này niên kỷ, cũng có thể là không cách nào trưởng thành là bây giờ bị phiền nhân chia ra tới cái này quy cao phiền điểm. Cho nên nhất định phải để phiền điểm nhân cách bạo lộ ra. Mà bây giờ Đoạn Văn cũng dám khẳng định, Hách Chí Phong bị đối phương hạ dược, khẳng định là chạm đến bí mật này, có lẽ là tại hỏi thăm thời điểm, cũng có lẽ là tại làm chắc thí để thời điểm, cho nên khiến cho phiền nhân dù cho bước lên rất nhiều nguy hiểm cũng không thể không đối Hách Chí Phong hạ dược. Nói một cách khác, phiền nhân một nhân cách khác trí thông minh rất cao, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình. Hai người nghiên cứu trong chốc lát, cảm giác nếu không phải là để phiền nhân lại làm một bộ đến từ Hách Chí Phong nghiên cứu giống nhau chắc thí đề, nếu không phải là dùng một ít phương pháp kích thích hắn, để hắn hiện lộ ra nhân cách thứ hai. Tỷ như trào phúng phiền điểm, nói móc phiền nhân ra đời gia đình, lợi dụng phiền nhân khi còn bé đụng phải bất lương cảm xúc đến tiến một bước kích thích hắn. Tốt nhất chính là dùng phiền điểm bị ngược đãi trí tử cái này tình tiết, cũng chính là kia chút bị truy sát tác gia trong sách đều xuất hiện qua tình tiết, phương pháp này hẳn là trăm phát trăm trúng. Hai người thương lượng xong sau, chính tại chế định thẩm vấn chi tiết lúc, Diệp Luân gõ cửa tiến văn phòng. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy vui mừng, mở miệng nói, lão đại, quấy rầy các ngươi một chút. Y viện bên kia điều tra dược tề thực nghiệm thất có kết quả, hiện tại Quách Chí Sinh mấy người bọn hắn chuyên gia đã chạy tới thu thập phối dược cặn bã thành phần. Phiền nhân dược tề thực nghiệm thất ngay tại bệnh viện kia trong. Đoạn Văn hỏi. Diệp Luân trọng trọng gật đầu, ngay tại y viện, bất quá không phải tại làm việc cao ốc, cũng không còn khu nội trú cùng thiết bị lâu, mà là tại phòng chứa thi thể. Nghe được này, Đoạn Văn cùng Trần Tiểu đều là sững sờ. Diệp Luân tiếp tục nói, nguyên bản điều tra đội đều kém chút bỏ qua, bởi vì tại y viện điều tra phái cảnh khuyển căn bản không làm nên chuyện gì, nơi đó nước khử trùng cùng cái khác dược tề hương vị quá đồng, căn bản là không có cách dựa vào mũi cho đến phân biệt, chỉ có dựa vào người. Chúng ta cuối cùng điều tra phòng chứa thi thể, ở trong đó một ô đình thi trong tủ. Phát hiện cái hộp tủ kia mở ra sau bên trong trống không, bò vào về phía sau tìm được một cái dấu giếm phòng nhỏ, bên trong chính là phiền nhân tư nhân dược tề phòng. Hắn lấy phiền điểm nhân cách trí thông minh, khả năng âm thầm hối lộ đả thông y viện tiến dược nhân viên, làm thành hai cái tiến thuốc sổ sách. Đoạn Văn phân tích, chính hắn cần thuốc thì tiến vào phòng thí nghiệm này, bị nghiên cứu thành các loại liền quốc gia dược vật mục lục cũng không có thu nhập kiểu mới dược phẩm. Gia hỏa này tâm lý đã biến thành dị dạng, không quản là lấy nhân cách của mình vẫn là phiền điểm nhân cách làm việc. Trần Tiểu cao mày nói, chỉ là có một chút không hiểu rõ, hắn thông qua phiền điểm nhân cách là thế nào học được như vậy nhiều dược tể tri thức. Khả năng này muốn tra một chút phiền điểm cái này nhân cách là bao lâu hình thành. Nếu như hình thành thời gian rất sớm, khả năng hắn cũng sớm đã nắm giữ, chỉ là âm thầm ẩn nút đi không có biểu lộ mà thôi. Đoạn Văn nói. Nghe hắn lời nói, Diệp Luân bởi vì cũng không biết hai người bọn họ vừa mới hình thành mới nhất phỏng đoán, cho nên một mặt mộng bức chằm chằm Đoạn Văn, tại sao ta cảm giác, các ngươi cùng ta không tại cùng một cái thế giới. Đoạn Văn đơn giản đem Hách Chí Phong y sinh chắc thí cùng phát hiện đối Diệp Luân tự thuật một lần. Diệp Luân kinh ngạc nói, phiền nhân gia hỏa này cũng ẩn tàng quá sâu, nếu như không có Hách Chí Sinh. Hắn cơ hồ lừa gạt được chúng ta tất cả kỹ thuật thủ đoạn. Ngươi hiện tại mật thiết chằm chằm chuyên gia đội đối phát hiện thực nghiệm thất trung dược tế nghiên cứu. Trần Tiểu đối Diệp Luân phân phó nói, chỉ cần chúng ta trở ra chiến lực, không quản có khó khăn gì đều muốn trăm phương ngàn kế giúp bọn hắn giải quyết, bảo đảm có thể nhất nhanh nghiên cứu ra nghịch chuyển Hách Chí Sinh thân thể tiến một bước chuyển biến xấu dược tế. Được rồi, ta tự mình đi chằm chằm. Diệp Luân gật đầu. Này bên tạm thời giam giữ phiền nhân chính là ai đang phụ trách? Đoạn Văn hỏi. Diệp Luân đang muốn trả lời, Trần Tiểu đã nhận lấy lời nói. Là Dương Phác. Diệp Luân thì là chằm chằm Đoạn Văn, chợt nhớ tới hắn dặn dò cho mình nhiệm vụ, giật mình nói, đúng rồi, mấy ngày nay bận quá, kém chút bà chuyện này làm cho quên. Đoàn ca, lần trước ngươi không phải để ta so với dù ký tác gia cổ băng tác phẩm, nhìn nhìn phải chăng có ngược đãi kia tiểu nữ hải phiền điểm tình tiết sao? Kết quả đã ra tới, cũng không có nên tình tiết. Mà ta để một cái đồng sự đi điều tra kia đề cập tới ngược đãi tiểu nữ hải tin tức dù ký tác gia, cũng chính là cái kia bút danh gọi Triều Dương, cha sau đó đến người đó tên thật. Đoạn Văn lập tức tinh thần tỉnh táo, nói ra, Cổ Băng nguyên bản bút danh gọi Tân Hỏa, chẳng lẽ này Chiêu Dương là hắn một cái khác bút danh?
Không phải, Chiêu Dương cũng không phải là Cổ Băng.
Diệp Luân lắc đầu, Chiêu Dương là một nữ nhân, cũng không phải là nam tác gia. Tên thật của nàng gọi Mạc Kỳ Thần.
Ông
đang nghe Mạc Kỳ Thần ba chữ này lúc, Đoạn Văn Đầu lập tức trống rỗng, đứng tại bên cạnh hắn Trần Tiểu cũng quá sợ hãi. Chiêu Dương này danh du ký tác gia từng vì một cái mới khai phá du lịch thành viết qua một thiên mềm quảng cáo loại hình du ký, bên trong tiểu đề cập tới ngược đãi phiền điểm vụ án, lúc ấy ở tại Bạch Lộ Châu Hồ Tịnh đang nhìn về sau, đem cái này vụ án cải biên viết nhập trong sách của mình, dẫn đến nàng bị truy sát.
Cái gì?
Chiêu Dương là
Mạc Kỳ Thần.
Diệp Luân cũng không có nghiên cứu qua Đoạn Văn cha mẹ tao nội chuyện ngoài ý muốn tư liệu, cho nên hắn đối Mạc Kỳ Thần cái tên này không có gì đặc biệt cảm nhận, nhưng bây giờ nhìn thấy Đoạn Văn cùng Trần Tiểu phản ứng, hắn biết chắc cái này điều tra lấy được mang tính then chốt đột phá. Tiểu nghe Trần Tiểu thì thào nói ra, Mạc Kỳ Thần là Cổ Băng thế tử, này hai vợ chồng cùng Đoạn Văn cha mẹ ngồi cùng một khung máy bay.
Chương 146, đọc chậm.
Nghe Trần Tiểu lời nói này, Diệp Luân cả người sửng sốt, lại quay đầu nhìn về phía Đoạn Văn lúc, thấy Đoạn Văn phảng phất biến thành pho tượng mở dạng, không nhúc nhích. Ban đầu hắn cùng Trần Tiểu điều tra phát hiện, Mạc Kỳ Thần chỉ là một tên giáo sư, mà lại thân thể không tốt thường xuyên sinh bệnh. Lần kia ra ngoài du ngoạn cũng là Cổ Băng thừa dịp nàng lành bệnh chồng sau vợ hai mới một chỗ quyết định ra ngoài giải sầu, vừa vặn cưỡi bộ kia cỡ nhỏ máy bay tư nhân, mà lại cũng đúng lúc cha mẹ của mình cũng ngồi chung nên khung máy bay. Như vậy xem ra, máy bay ngoài ý muốn rủi ro khả năng càng nhỏ hơn, bởi vì trước mắt xem ra Mạc Kỳ Thần cũng hoàn toàn phù hợp bị truy sát điều kiện. Chẳng qua là lúc đó thời gian rất sớm, mà lại khi đó phiền nhân khả năng còn căn bản không có sáng chế một bộ này hoàn hoàn tương khấu, lợi dụng trong sách nhân vật giết nhân phương pháp ra, cho nên chọn lựa là nguyên thủy nhất mưu sát phương pháp, chế tạo phương tiện giao thông ngoài ý muốn rủi ro. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này làm chuyện loại này không phải chỉ một hai lần, vậy hắn cha mẹ ruột tại đường cao tốc trên giao thông ngoài ý muốn, đến cùng phải hay không ngoài ý muốn chỉ sợ cũng đáng giá chấm trước. Bất quá khi đó phiền nhân mới vừa vặn trưởng thành. Đang nghe Mạc Kỳ Thần ba chữ này lúc, Đoạn Văn cảm giác mình ý thức phảng phất bị rút ra, ly khai thể xác, hết thảy trước mắt đều trở nên không còn chân thật như vậy. Cứ như vậy đứng tại chỗ, cả người ngưng trệ, thẳng đến tay trái bị Trần Tiểu giữ chặt, truyền đến một trận ấm áp cảm sau, hắn thần trí mới thanh tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn về phía một mặt ân cần Trần Tiểu.
Hắn
khả năng
giết
ta.
Nói hồi lâu, câu nói này vẫn không có nói đầy đủ.
Nhưng này đã không trọng yếu, người ở chỗ này đều biết Đoạn Văn muốn nói cái gì. Trần Tiểu để hắn ngồi ở trên ghế salon, nói khẽ, tình trạng của ngươi bây giờ không thích hợp lại thẩm vấn hắn, không quản hắn lúc trước có hay không làm như vậy, ta đến hỏi rõ ràng, bà phiền nhân giao cho ta.
Dừng một chút, Đoạn Văn có chút lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Trần Tiểu, gàn từng chữ, bà phiền điểm cái này nhân cách.
Kích phát ra đến, Lưu Thông, Ngưu Trường Thanh, Hà Dung, Đinh Nam, Đỗ Thành Quy, Từ Huy, Hồ Tịnh, thậm chí là Mạc Kỳ Thần Văn Trương, bà tất cả viết qua ngược đãi phiền điểm tình tiết toàn bộ bày ở trước mặt hắn. Phiền nhân nếu như không nhìn học tập cho hắn nghe, đến lúc đó, nàng nhất định sẽ ra.
Diệp Luân giật mình chằm chằm Đoạn Văn, thầm nghĩ phương pháp này mặc dù không thể phủ nhận phi thường trực tiếp, nhưng không thể không nói nếu như vậy làm khẳng định rất có hiệu quả.
Thấy Trần Tiểu đưa ánh mắt nhìn hướng mình, Diệp Luân nhẹ gật đầu, cho ta 10 phút, ta đem những này tác gia viết bộ phận này tình tiết toàn bộ sao chép ra, về phần y viện dược tề thực nghiệm thất bên kia, ta an bài cái khác người đi hỗ trợ xử lý.
Diệp Luân ly khai sau, Trần Tiểu tại Đoạn Văn bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái trán, cảm giác Đoạn Văn thân thể vẫn như cũ rất băng lãnh.
Ngươi trước hoãn một chút nghỉ ngơi một chút, ta cùng Diệp Luân đi thẩm vấn hắn, này một lần nhất định khiến hắn không chỗ che thân.
Đoạn Văn ngẩng đầu nhìn Trần Tiểu, nói ra, muốn treo lên 12 phần tinh thần, chú ý không nên bị hắn tâm lý ám chỉ.
Đúng, tại giam giữ tiến đến trước có hay không đối phiền nhân tiến hành soát người.
Đây là thông thường động tác.
Trần Tiểu gật đầu, không chỉ hội soát người, đối với loại cấp bậc này người hiểm nghi, bắt giam nhân viên sẽ còn kiểm tra tóc của hắn, khoang miệng cùng cái mông chờ dễ dàng giấu kín đông tây bộ vị, mà lại liền y phục trên người đều sẽ toàn bộ đổi đi.
Đoạn Văn nhẹ gật đầu.
Không biết là cho tới nay tiếp xúc trong sách nhân vật giết người sự kiện tình hình quỷ dị quá nhiều, vẫn là mình nghi thần nghi quỷ, hắn vẫn như cũ cảm giác không quá yên tâm.
Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảnh phương này bên cũng xác thực không có cái gì địa phương sơ hở.
Chỉ là nghi ngờ trong lòng thủy chung không cách nào phóng hạ, Đoạn Văn trầm tư một lát, mở miệng nói, tóm lại chú ý an toàn.
Ngươi đi trước, ta nghỉ ngơi một hồi, nếu như có thể mà nói, chờ một lúc liền đến.
Đúng, ta chuyện của cha mẹ cho nên tư liệu, ngươi văn phòng trong máy vi tính có hay không bảo tồn?
Có, tại ổ e tư nhân cặp văn kiện trong.
Trần Tiểu gật đầu.
Không bao lâu Diệp Luân sao chép xong tư liệu, Trần Tiểu đối Đoạn Văn lại dặn dò một câu.
Này mới cùng Diệp Luân một chỗ tiến về câu lưu phòng.
Đoạn Văn ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi một lát sau, đi vào Trần Tiểu trước máy vi tính, đem cha mẹ gặp nạn sự cố tư liệu lần nữa mở ra, từng cái kiểm tra lên.
Câu lưu phòng ở vào cảnh cục cao ốc sắt vách một tòa tiểu lâu, lâu phòng chỉ có 5 tầng, phiền nhân bị tạm thời đơn độc giam giữ tại phía trên nhất một tầng tận cùng bên trong một gian. Để cho an toàn, trong này ban đầu bị câu lưu người đều bị lâm thời an bài vào cái khác câu lưu phòng, cũng chính là này tầng thứ 5 trước mắt chỉ nhốt phiền nhân một cái. Này gian câu lưu trong phòng đồng thời có 3 cái camera đang vận hành, đem phiền nhân mọi cử động quan sát được rõ ràng. Bất quá chỗ quan sát tình huống cơ hồ không có gì thay đổi, đó chính là phiền nhân một mặt chất phác ngồi, trừ đi nhà xí bên ngoài, hắn tiểu không chút gì đã qua. Trần Tiểu cùng Diệp Luân đến đây, trừ cái đó ra còn có 2 tên chính tại trực ban, người mặc đồng phục cảnh sát. 4 người đứng tại hàng rào sắt bên ngoài, chằm chằm câu lưu trong phòng mặt ngồi có chút xa hơn một chút phiền nhân. Phiền nhân ngẩng đầu, rất nhanh hắn ánh mắt trên người Trần Tiểu ngưng tụ, tựa hồ nhận ra Trần Tiểu. Một tên cảnh sát cầm 2 cái ghế tới, cho Trần Tiểu cùng Diệp Luân một người một bả. Sau khi ngồi xuống, Trần Tiểu không nói gì, Diệp Luân thì là mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Phiền nhân sửng sốt một chút, thành thành thật thật đáp, phiền nhân. Người cha mẹ đâu? Diệp Luân tiếp tục hỏi. Chết rồi. Ngươi có phải hay không có một người tỷ tỷ? Vâng. Phiền nhân gật đầu. Nàng ở đâu? Diệp Luân truy vấn. Cũng đã chết. Ngươi có phải hay không rất hận kia chút nhắc lên ngươi tỷ tỷ bị ngược đãi người? Diệp Luân dựa theo Trần Tiểu trước khi tới phân phó, một câu hỏi thăm. Phiền nhân kinh ngạc nhìn qua, không có trả lời. Có phải là nhìn thấy kia chút tác gia tại miêu tả tỷ tỷ mình bị ngược đãi chí tử tình tiết sau, ngươi cảm thấy rất tâm phiền, tiếp theo muốn giết chết bọn hắn? Diệp Luân tiếp tục hỏi. Phiền nhân một mặt ngộp bức, lắc đầu. Không phải sao? Diệp Luân cầm trong tay tư liệu lật ra. Nay tờ thứ nhất tư liệu là Lưu Thông từng viết qua cải biên từ phiền ra cái này vụ án cố sự tình tiết, sau đó hắn lớn tiếng đọc ra. Tiểu nữ hải tóc bị hắn ba ba gắt gao níu lại, đối góc bàn đụng vào, chất gỗ góc bàn lập tức thiếu một khối. Mà tiểu nữ hải cái chán thì kinh khủng lõm xuống, nàng cũng không có ngất, chỉ là biểu tình kinh khủng, phảng phất không có hô hấp, con mắt thật to mở to, nhãn tình, cái mũi cùng bờ môi đều có huyết dịch lưu lại. Nàng căm hận mình, vì sao còn không có mất đi ý thức? Vì sao không thể trực tiếp chết đi? Đọc xong một đoạn này, Diệp Luân ngẩng đầu nhìn về phía phiền nhân, liền gặp hắn ngây người như phông chằm chằm trên tay mình tư liệu. Lập tức Diệp Luân tiếp tục đọc xuống một thiên, đây là Mưu Trường Thanh từng viết qua tình tiết. Ngày thứ 3, bị nhốt tại phòng tạm giam trong đậu đỏ, phiền điểm, trừ uống một điểm nước bên ngoài, thứ gì cũng chưa ăn. Nàng cảm giác mình dạ dày làm xẹp được tựa như một con xì hơi khí cầu, chăm chú dán tại trong lồng ngực bích, bất lực co quắp, rút toàn thân khó chịu, khổ sở sắp chết đi. Đậu đỏ còn nhớ rõ ba ba nói với nàng qua, không thể chọc đệ đệ khóc, không thể chọc mụ mụ sinh khí. Không, cái kia nữ nhân ác độc không phải mẹ của nàng, kia là ác ma. Đưa nàng ngón tay chỉ bụng toàn bộ dùng châm đâm thủng, còn bức bách nàng uống xong 90 độ nước sôi ác ma. Diệp Luân lúc này lần nữa ngẩng đầu, phát hiện phiền nhân đã đứng lên, kinh ngạc nhìn mình, trong ánh mắt đều là mê mang cùng không hiểu, nhưng tựa hồ nhớ lại cái gì. Tiếp tục. Trần Tiểu ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Luân gật gật đầu, đọc lên Hồ Tịnh viết kia đoạn tình tiết. A Thấm, phiền điểm, cảm thấy vui sướng nhất thời gian chính là đơn độc tại nhà hoặc là cùng đệ đệ cùng một chỗ thời điểm, mà mỗi khi nghe thấy chìa khóa cắm vào lỗ khóa thanh âm vang lên lúc, nàng đều sẽ không ức chế được toàn thân run lên, thậm chí có đôi khi nghe thấy mở cửa hội dọa đến nàng trực tiếp nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Không biết chuyện đệ đệ tại phát hiện sau còn vui vẻ chế giễu nàng, dùng nguyên lành không rõ tiếng nói kêu, tỷ tỷ thẹn thùng, tỷ tỷ thẹn thùng, tỷ tỷ tệ ra quần. Xú xú. Không cần. Nghiệm. Phiền nhân thanh âm đột nhiên tại hàng rào sắt hậu phương vang lên, đánh gây Diệp Luân. Hắn không biết lúc nào đã tới gần hàng rào sắt. Chương 147, hắn là cố ý bị bắt. Theo phiền nhân tới gần hàng rào sắt, thần sắc bình tĩnh mở miệng để Diệp Luân không cần đọc tiếp xuống sau, toàn bộ câu lưu trong phòng lâm vào một mảnh tử tịch. Diệp Luân trực câu câu chằm chằm cách mình hơn 1 mét, đứng tại hàng rào sắt bên trong phiền nhân, ý đồ từ hắn trên mặt bắt được một ít hắn cũng không phải là nhược trí vết tích. Người tỷ tỷ, chết sao? Trần Tiểu đống nhiên mở miệng, lặp lại vừa rồi Diệp Luân hỏi qua vấn đề. Phiền nhân hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ Diệp Luân chỗ ấy chuyển rời đến Trần Tiểu trên thân. Hắn không có trả lời. Trần Tiểu nhìn lại lấy hắn ánh mắt, đối Diệp Luân nhẹ giọng phân phó, tiếp tục. Diệp Luân nhanh chóng chuyển động trong tay tư liệu, hắn rất nhanh lật đến Mạc Kỳ Thần tại du ký trong từng nhắc tới liên quan tới phiền gia vụ án chân thực miêu tả. Tại này Thiên Du ký bên trong, Mạc Kỳ Thần chỉ là Trần Thuận Cảnh Phương phát hiện sự thật, chưa từng xuất hiện thường quy tiểu thuyết gia công vết tích. Tại mới thành khai phát trước kia, trong này từng phát sinh qua một đoạn làm người nghe kinh hãi mưu sát án, phiền mộ mô cùng thê tử bởi vì giao thông ngoại ý muốn tử vong. Cảnh Phương tại lục soát di vật lúc chuẩn bị thông chi phiền mộ mộ vợ trước cùng vợ trước sở sinh nữ nhi lúc, kết quả phát hiện vợ trước cùng nữ nhi tư liệu đều là hư cấu, lại một xem kỹ, lại vạch trần ra một chỗ bị chôn giấu nhiều năm hung sát án, phiền mộ mộ vì cùng đương nhiệm thê tử cùng một chỗ, vậy mà đem vợ trước âm thầm sát hại sau phong thi trong tường, mà phiền mộ mộ nữ nhi thì một mực thâm thụ ngược đãi, hư hư thực thực đã tử vong, nhưng cũng không có tìm được thi thể. Không cần. Nghiệm, không cần nghiệm. Phiền nhân lúc này mở miệng lần nữa, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Luân. Tiếp tục nghiệm. Trần Tiểu nói. Diệp Luân dừng một chút, tiếp tục nói. Phiền Mộ Mộ cùng đương nhiệm thê tử ngoài ý muốn sau khi chết, chỉ để lại hai người nhi tử Phiền Mộ một mình sinh hoạt. Theo Cảnh Phương điều tra, tại Phiền Mộ trong trí nhớ, phụ thân cùng vợ trước sinh nữ nhi, cũng chính là Phiền Mộ tỷ tỷ một mực nhận không phải người ngược đãi. Điểm này tại Cảnh Phương hậu tục trong điều tra tìm được chứng minh, kinh phỏng đoán, nên nữ hài đã tử vong khả năng cực lớn. Không cần đọc tiếp. Phiền Nhân bỗng nhiên giống to một tiếng. Diệp Luân dọa đến thân thể lắc một cái, ngẩng đầu nhìn hắn. Người tỷ tỷ chết sao? Trần Tiểu lại hỏi. Phiền Nhân mặt không biểu tình lâm vào trầm mặc, ước chừng qua một phút tả hữu, này mới mở miệng, ta tỷ tỷ chết rồi, nhưng là nàng lại còn sống.
Sống?
Ở đâu? Diệp Luân thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi tới gần một ít, ta cho ngươi biết. Phiền Nhân đối với hắn duỗi ra tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Trần Tiểu văn phòng, ngồi tại trước bàn máy vi tính văn, đang nhìn chăm chú cha mẹ ảnh chụp, cùng tai nạn trên không sau hiện trường hài cốt ảnh chụp lúc, trong lòng của hắn bi thống tăng lên. Nhớ tới mục tiêu của đối phương vậy mà là cùng cha mẹ ngồi chung một khung máy bay cổ bằng cùng Mạc Kỷ Thần lúc, hắn một trái tim nắm chặt lên, hô hấp ngừng ngắt, liền ngực đều có loại bị kéo đau cảm giác. Khi đó Phiền Nhân, rất hiển nhiên đối với dùng dược vật cùng tâm lý ám chỉ điều khiển người giết người thủ pháp cũng không quen thuộc, cho nên mới ngụy tạo này khởi ý ngoại sự cho nên. Mà loại phương thức này, vô cùng có khả năng Phiền Nhân trước đó đã sử dụng qua một lần, tỉ như hắn cha đẻ mẹ đẻ cao tốc tai nạn giao thông. Về phần đến lúc sau, gia hỏa này thông qua phiền điểm quy cao nhân cách nghiên cứu ra đặc biệt thủ pháp giết người, khiến cho người bị hại thậm chí là Cảnh Phương đều bị đến cùng là người hay là quỷ tại gây án làm cho mê hoặc. Phiền điểm nhân cách trí thông minh như vậy cao, vì sao này một lần hội bại lộ mình? Phiền điểm nên rất rõ ràng, tổn thương hách trí sinh tựu không đường có thể đi. Đoạn Văn tự lẩm bẩm. Hắn sờ lên cái chán, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn là cố ý để chúng ta bắt lấy? Nghĩ đến tầng này, Đoạn Văn bỗng nhiên sững sờ. Nếu như là phiền nhân cách, hắn bây giờ bị chúng ta bắt vào cảnh cục căn bản là lâm vào bị động, cho nên quyết định này không phải phiền nhân làm ra, hắn bị chúng ta bắt vào tới thời điểm, không thể nào là phiền nhân. Không được. Đoạn Văn bỗng nhiên đứng lên. Không cần quá khứ. Trần Tiểu lên tiếng ngăn cản Diệp Luân. Nàng nhìn về phía đứng tại hàng rào sắt bên trong phiền nhân, mặt mỉm cười, hiện tại ngươi. Hẳn là tỷ tỷ phiền điểm A. Phiền nhân nghiêng liếc nàng một chút, trên mặt hiện ra mỉm cười. Trần Tiểu biết trước mắt phiền nhân bây giờ nên bị vừa rồi kia một hệ liệt thao tác kích phát ra tới phiền điểm nhân cách. Đào Nguyên Thị kia khởi máy bay tư nhân sự cố, trên máy bay 5 người liên đối người điều khiển toàn bộ tử vong, bao quát một cái bút danh gọi Chiêu Dương nữ tử, Mạc Kỷ Thần. Nay khởi cái gọi là chuyện ngoài ý muốn, có phải là ngươi làm hay không? Phiền nhân vẫn như cũ mang theo mỉm cười, đưa tay phải ra, năm ngón tay chậm rãi uốn lượn, tựa hồ tại đếm lấy cái gì, lập tức mở miệng nói, tốt giống. Đúng không? Hắn hiện tại mặc dù đã là phiền điểm nhân cách, nhưng nhìn nhưng không có bất kỳ nữ tính hóa động tác, không quản là nói chuyện cùng hành vi. Nhưng theo Trần Tiểu, phiền nhân tư duy đã hoàn toàn biến hóa, từ một cái năng lực kém nhược trí trở nên cực đoan thông minh cơ trí. Cho nên nói, ngươi cha mẹ lúc ấy chết, hẳn là cũng không phải giao thông ngoài ý muốn a? Trần Tiểu tiếp tục hỏi. Phiền nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không giống như là ngoài ý muốn sao? Rất giống. Trần Tiểu gật đầu. Đồng thời trong lòng của nàng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng, bởi vì nàng biết thời khắc này phiền điểm nhân cách phi thường thông minh, này câu lưu trong phòng lắp đặt 3 đài giám sát thiết bị, nhưng giá hỏa này lại toàn bộ đều thừa nhận. Căn bản không có phải ẩn giấu dáng vẻ. Này rất không thích hợp, lấy này trùng quy cao nhân cách nếu như bây giờ toàn bộ thừa nhận tội của mình, vậy liền khẳng định còn có khác cái gì ý đồ, nếu không cái này căn bản là thỏa thỏa tác tử. Chỉ thấy phiền nhân vẫn tại đếm trên đầu ngón tay, yên lặng đếm lấy cái gì. 18 năm trước, hắn bả cánh tay trái của ta đánh gãy, về sau ta giết 2 người, bởi vì bọn hắn một mực bắt quái liên quan tới ta sự, còn nói say xương ngon lành. Phiền nhân mặt mỉm cười, phảng phất đang giảng thuật người khác cố sự, 18 năm trước hắn không cho ta cơm ăn. Ta sắp bị sống sờ sờ chết đói, về sau ta giết 3 người, bọn hắn đều là ký giả, viết qua ta thiên kia sắp bị chết đói báo cáo ký giả. Lúc này một bên khác Diệp Luân mới phản ứng được, phiền nhân là lấy phiền điểm nhân cách tại thông qua phụ thân đối phiền điểm ngược đãi, giảng thuật chính hắn gây án kinh lịch. 18 năm trước, một năm kia hắn đói bụng ta 11 lần, ngắn nhất một ngày, dài nhất có 7 ngày, nếu không phải phiền nhân vụng trộm uy ta ăn hắn còn lại đồ ăn, ta đã sống chết. Phiền nhân tiếp tục nói ra, cái kia ác độc bà nương còn dùng kim may đâm ta, đâm lòng bàn tay của ta. Đâm ta 10 ngón tay, còn đâm lồng ngực của ta. Lồng ngực của ta phát mủ, nát mở, bọn hắn đều không quản ta. Ta nhớ mẹ của ta, nhưng ta biết, mụ mụ bị hắn xây tiến trong tường, ta nhìn thấy, ta vụng trộm nhìn thấy, ta còn nói cho phiền nhân. Nói đến chỗ này, phiền nhân ha ha nở nụ cười, kia tiểu tử lúc ấy bị sợ choáng váng, sợ quá khóc, bị kia ác độc bà nương nhìn thấy cho là ta khi phụ hắn. Nàng tiểu dùng bàn ủi tập ta đầu, ta nhãn tình bị máu che khuất, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nghe thấy phiền nhân gọi hắn mụ mụ không nên đánh, hắn muốn cứu ta. Nghe được này, Trần Tiểu thật dài thở một hơi, nàng cảm giác tâm lý có cố khí, nghẹn rất khó chịu, chậm rãi nói ra, phiền điểm chết rồi, đích xác rất thê thảm, nhưng nàng cũng không có sống tới. Ngươi là phiền nhân, là ngươi ở trong lòng một lần nữa tố xây một cái phiền điểm. Phiền nhân bây giờ nụ cười trên mặt càng ngày càng khoa trương, có một loại gần như điên cuồng cảm giác, hắn cười ha ha nói, ta không phải phiền nhân, cũng không phải phiền điểm. Dứt lời, duỗi ra hai tay bắt lấy hàng rào sắt, đông nhiên vừa dùng lực, này kiên cố hàng rào sắt phát ra băng một tiếng, kia là kim loại sắp bị đứt đoạn thanh âm. Ngay tại tất cả cảnh sát ngay dưới mắt, gia hỏa này vậy mà tay không liền đem hàng rào sắt đẩy ra một cái đại lỗ thủng, chân phải đầu tiên duỗi ra, khẽ cong eo đi tới hàng rào sắt bên ngoài. Tiếng cảnh báo lập tức đại tác. Hiện trường bao quát Trần Tiểu tại bên trong bốn tên cảnh sát trợn mắt hốt mồm, từng cái khó có thể tin nhìn xem một màn này, mọi người lập tức móc súng lục ra đối phiền nhân bóc cỏ. Chương 148, chúng ta đều là phàm nhân, chương cuối. Bốn quả đạn có ba viên đều đánh trúng phiền nhân thân thể, nhưng chỉ là để hắn tiến lên bộ pháp hơi chậm lại, gia hỏa này vậy mà dường như vô sự tới gần. Kia khoảng cách gần hắn nhất trong đó một tên người mặc đồng phục cảnh sát bị phiền nhân một phát bắt được. Cảnh sát này lâm nguy không sợ, súng ngắn chống đỡ lấy phiền nhân bụng liên tiếp mở ba phát, đánh chính là cùng một nơi, cuối cùng một thương kích phát lúc, đạn đã đem phiền nhân thân thể đều quán xuyên, bắn vào phía sau hàng rào sắt bên trong. Nhưng phiền nhân không chỉ không cảm giác được đau đớn, tựa hồ chúng đạn đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Một màn này đối Trần Tiểu cùng Diệp Luân đến nói không thể quen thuộc hơn nữa, này rõ ràng chính là nửa cơ người. Trước mắt phiền nhân, không biết từ lúc nào bắt đầu đã chuyển biến làm nửa cơ người. Nương tựa theo trong lúc nhất thời ạ rèn lìn tiêu thăng cùng với khác không biết dược vật tác dụng, hắn không sợ đạn, không sợ vết thương chí mạng, lực lượng cũng lớn ly kỳ. Mang theo trong mấy súng về sau, hắn y nguyên nắm lấy tên cảnh sát này tay không liền đem đối phương nửa cái cánh tay kéo đoạn, máu me đầm địa. Cảnh sát này nghẹn ngào kêu đau đớn, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Phiền nhân một bước tiến lên, đầu gối hướng phía trước một đỉnh, đem này tay cụt cảnh sát đỉnh ghé vào, lập tức một cước giẫm tại đầu của đối phương lên. Kia khỏa đầu nháy mắt biến hình, cảnh sát này rốt cuộc phát không ra một điểm thanh âm. Mà trong quá trình này, phiền nhân thân thể lại trúng hai thương, trong đó một thương là Diệp Luân chỗ kích phát, đạn trực tiếp bắn vào phiền nhân trái tim, nhưng hắn lại như cũ hành động không ngại. Chỉ thấy gia hỏa này đem nắm lấy con kia tay cụt trái lại, nửa ngồi xuống, này tay cụt bàn tay bị hắn bẻ ra thành ngón trỏ hướng phía trước vạch, cái khác ngón tay bốn lượn tư thế, chỉ hướng phía trước Trần Tiểu, Diệp Luân cùng một tên khác mặc đồng phục cảnh sát. Xương tay. Trần Tiểu thấy thế giật mình. Đồng thời liền gặp phiền nhân khẽ nhếch miệng, tựa hồ có khí thể từ trong miệng tản ra, nhưng nghe lên lại vô sắc vô vị. Nhanh ấm ức. Trần Tiểu lập tức tỉnh ngộ, tại tiến vào cảnh cục thời điểm phiền nhân trên thân không có lục soát bất kỳ dược tề, là bởi vì dược tề này đã sớm bị hắn nuốt vào, khả năng dược tề bên ngoài bao khỏa một tầng sắc ngoài, mà bây giờ tầng kia sắc ngoài bị dịch vị hòa tan, khiến cho dược tề khí tức từ miệng trong trực tiếp phun trào ra. Nàng chỉ tới kịp nói ra ba chữ, đột nhiên thấy hoa mắt, đã bị ảnh hưởng, liền gặp phiền nhân trực tiếp biến mất không thấy, vậy mà ẩn hình. Đồng thời bên cạnh mình Diệp Luân, vậy mà khuôn mặt đổi thành phụ thân Trần Hữu Lương bộ dáng, chỉ mình hung hăng mắng, nha đầu chết tiệt kia, bùn nhão không dính lên tường được, không quản ngươi lại thế nào nỗ lực vẫn là không có nhi tử mạnh. Ngươi làm sao không phải nhi tử? Mãi mãi cũng không cần trở lại nữa, lao tử không muốn gặp lại ngươi, Lan. Vừa mới nói xong, kinh khủng đan sen Trần Tiểu cảm giác cổ căng một cái, đã bị phiền nhân hai tay hung hăng bóp lấy. Bất quá theo Trần Tiểu, thì là phụ thân của mình tại bóp lấy nàng. Một bên khác, Diệp Luân đưa tay hướng trên mặt mình lung tung bắt kéo. Một bên hồ, ta làm sao trở nên xấu như vậy, ta là ai? Đây là ai mặt? Kia một cái khác mặc đồng phục cảnh sát thì là đưa trong tay họng súng chậm rãi thay đổi, nhắm ngay trán của mình. Lúc này khoảng cách phiền nhân bỗng nhiên bạo khởi chỉ có không tới 10 giây. Một giây sau, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai tại phiền nhân bên tai nổ vang, cút xa một chút. Thanh âm này phảng phất là một nữ tử đang nói chuyện, nhưng lại càng giống là một người nam tử chính nắm cuống họng tại học nữ sinh nói chuyện. Tiếng ra miệng đồng thời, chỉ thấy một cái tay đưa qua đến, đem bóp lấy Trần Tiểu cổ thủ đoạn gắt gao chế trụ. Một cú cùng phiền nhân bây giờ tương xứng lực lượng đột kích, đem phiền nhân tay ngạnh sinh sinh đẩy ra. Phiền nhân tựa hồ có chút kinh dị, bởi vì hắn phát hiện người này thấy được mình, lúc này hơi hơi nghiêng người, đối người này ôm đồm đi, đồng thời rốt cục trông thấy ngăn cản mình người là ai. Chỉ thấy Đoạn Văn thân hình nhăn nhó nguyên địa quay người, tránh khỏi phiền nhân một chảo. Hắn mượn xoay người cơ hội, đem Trần Tiểu bên hông còng tay, Diệp Luân còng tay cấp tốc lấy ra. Đem bọn hắn hai tay phân biệt còng lại, không cho này hai người bởi vì ảo giác mà làm ra nguy hiểm hành vi. Đồng thời Đoạn Văn một cước đá bay kia một giây sau liền muốn bóp cò cảnh sát súng ngắn. Tên cảnh sát này nhận ảo giác ảnh hưởng tựa hồ càng sâu, súng ngắn rơi xuống khiến cho hắn thẹn quá hóa giận, đối Đoạn Văn đánh tới. Đoạn Văn lách mình đến phía sau hắn, đồng dạng rút ra bên hông còng tay, bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn trở tay còng lại. Nhưng vào lúc này, phiền nhân nhắm ngay thời cơ, đối Đoạn Văn bụng chính là một quyền. Va chạm mạnh mẽ lực khiến cho Đoạn Văn bay thẳng ra ngoài, trọng trọng đâm vào sau lưng hàng rào sắt bên trên. Đem chí ít 4, 5 cây hàng rào sắt đâm đến lom đi vào. Hắn phun ra một ngụm mang máu nước bọt, tự đủ, cha nó, ta đánh không lại hắn, ngươi đến. Vừa rồi nếu không phải Đoạn Văn vội vã để cho mình cha mẹ nhân cách xuất hiện, mẫu thân cũng sẽ không ngay lập tức tự ra, bởi vì tại Đoạn Văn tâm lý, mẫu thân xuất hiện cơ hội là tự nhiên nhất, cũng là nhanh nhất. Ngay tại chạy tới trước một khắc, Đoạn Văn suy đoán ra được phiền nhân ý nghĩ, gia hỏa này đích xác đã không còn là phiền nhân, từ hắn cho Hách Chí Phong y sinh hạ dược một khắc này bắt đầu, vẫn là phiền điểm nhân cách chiếm cứ chủ đạo, cho tới bây giờ. Về phần phiền điểm nhân cách, đích thật là bởi vì Hách Chí Phong chắc thí để đem hoàn toàn kích phát ra tới. Khi đó phiền điểm vẫn là bị động, bất quá bây giờ nàng thì hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Phiền điểm biết có Hách Chí Phong tại, nàng không có khả năng còn có thể hoàn mỹ ẩn tàng, cho nên đã đoạn mất đường lui, giết chết Hách Chí Sinh, sau đó lại giả bộ bị cảnh sát bắt giữ, mà trước đó, gia hỏa này nhấc lên phục dụng mình nghiên cứu dược tề, đồng thời đem thân thể cũng chuyển biến làm nửa cương thân thể. Nàng yên lặng chờ đợi chính là giờ khắc này, tiến vào cảnh cục, đem Trần Tiểu, Đoạn Văn, Diệp Luân thậm chí cái khác một mực đuổi bắt mình cảnh sát xử lý, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, dù là đem chủ yếu nhất mấy người kia giết chết cũng đủ vốn. Những cảnh sát này một mực tại ngăn cản nàng báo thù, này đã để phiền điểm không cách nào lại chịu đựng xuống, cứu hận cũng hoàn toàn chuyển rời đến cảnh sát trên đầu. Mà Đoạn Văn tại ban đầu phỏng đoán trong một mực không có kết nối vào khâu mấu chốt nhất, chính là cho dù lấy phiền điểm nhân cách bị bắt giữ tiến đến, nhưng nơi này là cục cảnh sát, khắp nơi đều có súng, nàng muốn báo thù đều không thể làm được. Nói một cách khác, phiền điểm khẳng định đã có biện pháp tại dù cho khắp nơi là mang theo súng cảnh sát tình huống dưới, vẫn như cũ có thể báo thù. Mà trừ đem mình chuyển biến làm nửa cương thân thể bên ngoài, Đoạn Văn tạm thời cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt hơn. Vừa mới trong phòng làm việc Đoạn Văn tăng kiểm điều tra phiền nhân bị cảnh phương đoạt lại điện thoại, từ trình duyệt điện thoại trong phát hiện phiền nhân gần nhất chính đang đọc một thiên mới nhất tiểu thuyết. Tê liệt thương khung, câu chuyện nhân vật chính bởi vì dùng qua lượng thuốc kích thích sinh ra biến dị, trở nên lực lớn vô cùng, bắp thịt toàn thân trướng nước, đau thương bất nhập. Mà đây chính là phiền nhân đem mình dẫn vào trong sách nhân vật, gia hỏa này thành công đem mình thay vào đến nên nhân vật trong, lợi dụng phiền điểm nhân cách tại tê liệt thương khung nhân vật chính ở giữa không có khe hở hoán đổi. Đối với đa nhân cách chiếm dụng một thân thể loại sự tình này, hắn lại tập quán bất quá, thậm chí đã thuận buồm xuôi gió. Mà giờ khắc này tê liệt thương khung trong nhân vật, tiêu tương đương với trong cơ thể hắn nhân cách thứ ba, một cái lợi dụng dược vật cùng xương tay thuật tâm lý ám chỉ tạo dựng lên lâm thời nhân cách. Xương tay thuật, nói là chớ chú, kỳ thật đây là một loại có thể đem mục tiêu tham lam, cứu hận, sợ hãi cùng đủ loại dục vọng vô hạn phóng đại tâm lý ám chỉ. Đem câu mấu chốt nhất nghĩ thông suốt sau, Đoạn Văn biết che giấu phiền điểm tùy thời đều có thể hội đột nhiên gây khó khăn, thẩm vấn hắn Trần Tiểu, Diệp Luân chờ người hơn phân nửa có nguy hiểm. Nếu như muốn cứu viện binh, biện pháp tốt nhất là đem mình mộng du bên trong nhân cách bức bách ra, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, muốn lập tức ngủ là hoàn toàn không thể nào. Hắn nghĩ tới đối khung cửa một đầu đụng choáng mình, bất quá tình huống hiện thật là không nhất định hội choáng, cũng có khả năng chỉ là choáng một hồi liền lại bởi vì đau đớn mà tỉnh lại. Cho nên Đoạn Văn bỏ ra một chút thời gian tại Trần Tiểu tìm trong túi sách đến đặc hiệu thuốc ngủ, đây là lần trước tại Bắt Băng trên hoa tỉ mỗi lúc, Trần Tiểu đặc biệt vì hắn chuẩn bị đặc thù thuốc ngủ phiến. Lần kia phục dụng hai viên sau liền khiến cho người của phụ thân cách thành công xuất hiện. Này một lần để cho an toàn, hắn trực tiếp phục dụng 3 viên. Bởi vì tình huống nguy cấp, tăng thêm nội tâm cảm thấy gấp gáp, mẫu thân nhân cách đầu tiên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới câu lưu phòng cao ốc, mà lúc này tiếng cảnh báo vừa mới vang lên. Khả năng có thuốc tê, mê huyễn thuốc trở dược tề xâm nhập. Tại đeo tốt mặt nạ phòng độc trước kia, tạm thời không muốn lên lầu. Đoạn Văn đang chạy lên lầu lúc, tiêm tiếng nói cao giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, hắn ngay tại cái khác chuẩn bị chạy tới chi viện cảnh sát trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt biến mất tại trong thang lầu bên trong. Bây giờ Đoạn Văn mẫu thân nhân cách bị thương sau, nàng lập tức hô lên một câu, đồng thời toàn thân bỗng nhiên một trận co rúm, một giây sau mở mắt, cặp kia ánh mắt đã trở nên thâm thúy, yên lặng. Phiền nhân không có dừng lại, đối hắn đầu chính là một cái hữu quyền đánh tới, cánh tay nổi gân xanh, tại dưới làn da từng cây vốn lượn ra, phảng phất tại núp nhích con run. Cái này nắm đấm cứng rắn dị thường, một quyền xuống, sợ là liền Đoạn Văn sau lưng hàng rào sắt đều muốn toàn bộ đứt gãy. Đoạn Văn linh hoạt quay người, hai tay cuộn tại hàng rào sắt bên trên, cấp tốc ở phía trên lật nghiêng 4-5 lần. Mà phiền nhân cũng liên tiếp tại hắn hậu phương đánh ra 4-5 quyền. Mỗi một quyền đều không có đánh trúng hắn, chỉ là đánh trúng hàng rào sắt, mà một quyền qua đi, này hàng rào sắt chí ít tiểu có 2 cây đứt gãy. Đem Đoạn Văn dồn đến góc tường, phiền nhân quát to một tiếng, bây giờ hắn nhân cách vẫn như cũ do phiền điểm chiếm cứ chủ đạo, nhưng là thông qua tê liệt thương khung nhân vật chính nhân cách biểu hiện ra ngoài. Mắt thấy Đoạn Văn không cách nào lại tránh né, phiền nhân càng thêm hung mãnh một quyền đối hắn đầu đập tới. Đoạn Văn đối mặt khí thế hung hăng phiền nhân, thân thể của hắn co rụt lại. Phiền nhân nắm đấm từ trên bờ vai sát qua, đánh trúng bộ phận da thịt, bất quá một giây sau, Đoạn Văn nắm đấm lại từ dưới lên trên trực kích phiền nhân cái cằm. Bình một chút, bị đánh trúng phiền nhân, hai chân cách mặt đất, đầu cao cao ngẩng, ý thức nháy mắt mơ hồ. Đoạn Văn lúc này nhào tới, đối hắn đầu hung hăng lại là mấy quyền, sau đó đưa tay bắt lấy bên cạnh đã đứt gãy hàng rào sắt đầu, đồng nhiên một tách ra, vẻ gãy có cánh tay kia a trường một tay, hai tay dùng lực, hàng rào sắt đầu cũng nháy mắt biến hình, chuẩn bị dùng này hàng rào đầu đem phiền nhân hai tay bóp chặt. Bất quá tại hàng rào đầu còn không có cuốn chặt hai tay của đối phương lúc, phiền nhân đã nương tựa theo man lực tránh ra, đối Đoạn Văn bụng một cước đá ra. Đoạn Văn trực tiếp phá vỡ câu lưu phòng môn, rơi xuống đến ngoài hành lang. Một giây sau, đứng dậy phiền nhân tay phải nắm lấy một cây đứt gãy hàng rào đầu từ đánh vỡ nơi cửa điên cuồng xông ra, đối Đoạn Văn cái chán cam tới. Đoạn Văn đưa tay một đường, bàn tay bị hàng rào đầu nháy mắt xuyên thấu, hắn một bả nắm phiền nhân cầm hàng rào đầu nắm đấm, mặc cho bàn tay bị vạch trần, một cái khác tay một quyền hung hăng đánh vào phiền nhân bộ mặt. Phiền nhân cái mũi nhãn tỉnh cùng nhau máu tươi phun như suối, có thể thấy được hắn nửa cương chi thể cũng không có hoàn toàn chuyển biến, chí ít huyết dịch còn không có khô kiệt. Phiền nhân hai mắt huyết hồng, một tiếng gầm nhẹ, nắm lấy hàng rào đầu tay bỗng nhiên co lại, đem hàng rào đầu từ Đoạn Văn lòng bàn tay rút ra, trở tay liền đem Đoạn Văn ôm lấy. Cùng thời khắc đó, kia hàng rào đầu rơi trên mặt đất. Đoạn Văn bị hắn ôm lấy sau, cảm giác thân thể của mình bị cấp tốc cuốn chặt, lập tức đầu ngửa ra sau tụ lực, hướng phía trước hung hăng va chạm, bình một chút, phiền nhân cái trán hơi hơi lom đi vào, phát ra tiếng sưng nước. Mà Đoạn Văn chỉ là đầu có chút sưng đỏ. Lúc này phiền nhân không quan tâm, cả người đều đã điên cuồng, mà lại hắn có lẽ căn bản không cảm giác được đau đớn, miệng trong tuôn ra máu tươi, ôm Đoạn Văn chết không buông tay, chống đỡ lấy hắn hướng khoảng cách gần nhất hành lang cuối cùng phóng đi. Kia cuối hành lang chỗ có một cánh cửa sổ, cách mặt đất cao hơn 1 mét. Hai người hoanh một chút đụng vào, cửa sổ nháy mắt vỡ vụn, liên đối xong cửa sổ toàn bộ vỡ vụn, hướng dưới lầu rơi xuống, tiêu liền dưới cửa sổ phương bộ phận vách tường gạch đá cũng đều bị phá tan, nhao nhao hướng lâu bên ngoài rơi xuống. Đoạn Văn không cách nào khống chế thân hình, bị phiền nhân ôm thật chặt lấy, hai người từ lầu 5 một chỗ té xuống. Trong quá trình này hắn có thể nghe thấy phiền nhân cái cằm dán bờ vai của mình, tại bên thai phát ra như dã thu gầm nhẹ, phong thanh đồng thời từ hai thai bên cạnh gào thét mà qua. Không thể làm bị thương Tiểu Văn. Đây là người của phụ thân cách dần hiện ra tới cái cuối cùng suy nghĩ. Đoạn Văn đưa tay chủ động ôm lấy quấn lấy mình phiền nhân, tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, thân thể đồng thời thay đổi, nguyên bản ở phía dưới hắn cấp tốc chuyển đến phía trên, thân thể hơi hơi chắp lên, tạo thành một cái giảm sóc góc độ. Một giây sau hai người ầm vang lập địa. Đoạn Văn lập tức cảm thấy ngực truyền đến cảm giác đau đớn, bởi vì hắn thân thể đã nhấc lên cùng, cho nên bây giờ khoảng cách phiền nhân thân thể hơi có đoạn khoảng cách, mà chính là này đoạn khoảng cách, chỉ thấy kia trước hết rơi xuống tới mặt đất hai cây hiện lên cái góc song cửa sổ, trong đó một cây vừa vặn đứng thẳng lên. Đứng thẳng lên đứt gãy song cửa sổ từ phiền nhân phía sau lưng xuyên qua, lại từ trước ngực xuyên ra, bén nhọn một mặt lại có một phần rất nhỏ đâm vào Đoạn Văn trước ngực trong da thịt, này mới khiến cho hắn cảm thấy hơi hơi đau đớn. Bất quá điểm này vết thương da thịt không đáng kể chút nào, còn kém rất rất xa phiền nhân bây giờ bị xuyên cái thông thấu. Phiền nhân đem Đoạn Văn thân thể vẫn như cũ ôm rất căng, nhưng đã rõ ràng không có vừa rồi cố lực lượng kia cường đại. Đoạn Văn muốn đưa tay đẩy ra hai cánh tay của hắn, lại phát hiện mình tay phải đã đoạn mất, chỉ có thể dùng tay trái trở tay quá khứ, một ngón tay móc mở phiền nhân cơ hồ tay cứng ngắc. Không bao lâu đại lượng cảnh sát tới gần, những cảnh sát này cũng đều nghe theo Đoạn Văn mới vừa đề nghị, khoảng cách tương đối gần toàn bộ đeo mặt nạ phòng độc. Mà không có mặt nạ chống độc cảnh sát cũng tạm thời không dám tới gần. Đoạn Văn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, móc mở phiền nhân tay sau, hắn một cái nghiêng người, ngã xuống phiền nhân bên cạnh, rốt cuộc bất lực di động. Mà lúc này phiền nhân cặp kia nguyên bản hung ác, ác độc, điên cuồng ánh mắt bắt đầu chậm rãi biến hóa, trên mặt hung lệ biểu tình dần dần thu liễm, biến mất, ánh mắt trở nên có một chút thanh tịnh. Đoạn Văn biết, đây là hắn hồi quang phản chiếu. Phiền nhân kia ánh mắt trong suốt một mực ngước nhìn bầu trời, phảng phất nhìn thấy cái gì. Không bao lâu, môi của hắn hơi hơi mở ra, phun ra 4 chữ. Mẹ. Mẹ, chờ. Ta. Thanh tịnh ánh mắt cấp tốc biến mất, thay vào đó là một cố vẩn đục cùng nồng đậm không hiểu, đây là phiền nhân chủ nhân cách trở về. Hắn phát ra rên, nỗ lực muốn nâng lên đầu xem thương thế của mình, nhưng vẫn là không cách nào động đậy, chỉ là bờ môi nhẹ nhàng động lên, không biết nói cái gì. Chỉ có khoảng cách gần hắn nhất Đoạn Văn lờ mờ nghe được một câu. Tỷ tỷ, ta hiện tại. Có thể lên thiên quốc sao. Đồng tử bên trong sắc thái cấp tốc trôi qua, dần dần dừng lại. Phiền nhân tại thở ra cuối cùng một hơi sau, bởi vì thể nội dược vật tác dụng, thân thể rất nhanh trở nên cứng ngắc. Nhìn chăm chú lên một màn này, Đoạn Văn nội tâm đang run rẩy, mặc dù biết phiền nhân chỉ là một người, nhưng bây giờ hắn lại có loại cảm giác, tại này trong thời gian thật ngắn, trước mắt người này ở trước mặt mình chết 2 lần. Lần đầu tiên là hy vọng cùng ràng buộc, mà lần thứ 2, mới là chính hắn. Lúc này, Đoạn Văn mới phát hiện phụ thân không biết lúc nào đã biến mất, mà mình cũng đã tỉnh lại, nhưng ly kỳ chính là vừa rồi tất cả tao ngộ hắn đều nhớ. Căn bản cũng không giống như là đang nằm mơ, phảng phất chính là chính hắn chủ nhân cách tại kinh lịch lấy đây hết thảy. Phiền nhân thi thể bị thanh lý trở đi, trải qua giải phẫu, tại hắn trong dạ dày phát hiện vẫn chưa hoàn toàn hòa tan một tầng đặc thù cách ngăn giấy, bên trong bao hàm chút ít còn chưa bay hơi ra dược tề. Kết hợp những này dược tề, cùng chuyên gia tổ tại tư nhân y viện dược tề thực nghiệm thất trong tìm tới vật tàn lưu, bọn hắn rất nhanh nghiên cứu ra thứ nhất tề giải dược. Đem giải dược rót vào Hách Chí Phong y sinh thể nội sau, quả nhiên ngăn chặn lại chuyển biến. Lập tức thứ hai tề giải dược bị rất nhanh nghiên cứu phát minh, tại ngăn chặn chuyển biến cơ sở bên trên, trung hòa Hách Chí Phong thể nội dược vật, này vị tâm lý học chuyên gia thân thể cũng rốt cục bắt đầu khôi phục. Đông Cổ thị nhất ý nằm viện cao ốc sân thượng. Sắc trời không rõ, gió mát phất phơ. Đoạn Văn cánh tay đeo băng, bàn tay cũng bị bông y tế ép tới kết kết thực thực, cùng Trần Tiểu ngồi cùng một chỗ, nhìn chăm chú trước mắt cái này dần dần thức tỉnh thành thị. Hắn trên mặt nguyên bản sưng mặt sưng mũi, nhưng bây giờ đã khá nhiều, chỉ là có chút máu ứ động còn không có tiêu tán. Tương phản Trần Tiểu nhìn tinh thần không sai, tại câu lưu phòng trong gặp chất gây hào ảnh rút đi sau, lấy nàng tố chất thân thể rất nhanh liền khôi phục lại, này đoạn thời gian cũng một mực tại y viện chiếu cố Đoạn Văn. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói gì, nhìn xem phương xa một màn kia chính tại dâng lên hào quang, thưởng thức chiêu hà phản xạ tại một tòa tòa nhà lớn trên hình thành kim mang. Ai, ngươi nói, phiền điểm đến cùng chết hay không? Trần Tiểu không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt chằm chằm phương xa đột nhiên hỏi. Đoạn Văn lắc đầu, bờ môi khẽ nhếch, nhưng có chút dừng lại về sau, hỏi lại, ngươi nói xem. Ta hy vọng, nàng còn sống, chỉ là lặng lẽ ẩn nấp rồi. Trần Tiểu hé miệng nói. Đoạn Văn nghiêng đầu nhìn xem nàng, một lát sau nói khẽ, ừ, nàng khẳng định còn sống, mà lại là vui vui sướng sướng còn sống. Trần Tiểu cười. Bất quá cười cười, Đoạn Văn phát hiện con mắt của nàng trở nên nóng ánh ướt át. Người cha mẹ nhân cách, cùng phiền nhân tỷ tỷ nhân cách, giống nhau sao? Nàng hỏi. Một dạng. Này một lần Đoạn Văn trả lời rất xác thực, còn nặng nề nhẹ gật đầu. Vì sao? Trần Tiểu không hiểu. Bởi vì. Đoạn Văn đưa ánh mắt rời về phía phương xa, nhìn xem kia mới lên nửa vòng mặt trời đỏ, chậm rãi nói, kia cũng là yêu đi. Trần Tiểu thần tình trở nên cô đơn, nhưng là ngươi cha mẹ nhân cách tại chữa trị ngươi, mà tỷ tỷ của hắn nhân cách lại làm cho hắn trở nên càng ngày càng hỏng bét. Có thể là bởi vì tao ngộ biến cố lúc phiền nhân tuổi tác quá nhỏ. Đoạn Văn nói, chúng ta tại trong cuộc đời một cái vội vàng không kịp chuẩn bị niên kỳ trong, một ít không có dấu hiệu nào ngoài ý muốn lại đột nhiên đột kích, không quản là để người mừng rỡ, vẫn là bi thống. Mà trừ tiếp thụ, ta nghĩ không ra mình còn có thể làm cái gì. Bất quá bây giờ ta tựa hồ nghĩ thông suốt, đã đều là phàm nhân, có lẽ phụ trọng tiến lên chính là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Phụ trọng tiến lên. Trần Tiểu tự lẩm bẩm, suy nghĩ bồng bềnh, tựa hồ liền nghĩ tới chính nàng. Chậm rãi, trên mặt của nàng có tiếu dung hiện hiện, ánh mắt chuyển động, đi theo Đoạn Văn nhìn về phía thành thị một chỗ khác kia vòng chính tại dâng lên sơ dương. Hết trọn bộ.